ngươi để cho ta rất khó khăn, ta xưa nay không thích một cái thông minh quá độ mà lại có mang tiểu tâm tư nữ nhân. Nhạc Tử Nhiên dứt lời, nhìn chằm chằm Thạch Thanh Hoa hai mắt, nói bổ sung, còn lại là cái nữ nhân xinh đẹp. Thạch Thanh Hoa cười khẽ, nói ra, ngươi biết làm thế nào. Nhạc Tử Nhiên nhíu chặt lông mày, nói ra, ta không muốn để cho Dung Nhi không vui. Ngưng lại một chút, nói ra, huống hổ, khóa lại một cái thế. Hoặc là nói quan điểm giá trị trệ hướng bình thường nữ nhân phạm vi nữ nhân ở bên người, là kiện chuyện rất nguy hiểm. Cái gì? Thạch Thanh Hoa giật mình, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, lạnh lùng hỏi, ngươi là thế nào biết đến? Nhạc Tử Nhiên lui lại một bước, nhẹ nhõm cười nói, vừa rồi chỉ là suy đoán, bây giờ lại là khẳng định. Nói thực ra, ta rất bội phục ngươi, là Mục Thanh Trúc. Thạch Thanh Hoa không có phủ nhận, hỏi, ngươi làm sao đoán được? Áo tím, ngươi, Mục Thanh Trúc ở giữa thân sắc, ánh mắt đụng nhau thời điểm luôn có chút ý vị sâu xa. Dù cho lại ý vị sâu xa, người bình thường cũng rất khó hướng phương diện kia suy đoán a. Thạch Thanh Hoa lạnh lùng nói. Cũng thế. Nhạc Tử Nhiên ha ha cười, nói ra, đáng tiếc ta không phải người bình thường, ánh mắt của ta có thể xuyên qua ngàn năm, chưa được không thể không nói, tình yêu của ngươi giá trị quan trí ít cũng vượt qua ngàn năm, ngươi mới vừa rồi không có phủ nhận vẫn là rất để cho ta khiếp sợ. Thạch Thanh Hoa cẩn thận nhìn chằm chằm Nhạc Tử Nhiên, sau một lúc lâu nói ra, tựa hồ ngươi đối với chuyện này nhìn xem rất nhạt. Không tệ. Nhạc Tử Nhiên gật gật đầu, nói, thậm chí còn có chút thân thiết. Vì cái gì? Nói không rõ ràng. Nhạc Tử Nhiên cười khẽ, nói, tựa hồ ta kiếp trước gặp qua hoặc đã nghe qua rất nhiều dạng này người. Rất tốt. Thạch Thanh Hoa quan sát tỉ mỉ Nhạc Tử Nhiên nửa ngày, gặp hắn không có nửa điểm vẻ khinh thường, hỏi, muốn uống rượu sao? Có chút. Nhạc Tử Nhiên sau khi nghe được trong nội viện có người tại đi tới tiếng bước chân, biết đề tài này đàm không nổi nữa, nói ra, từng nghe năm đó Thạch Đại Gia vì tự tại cư sinh ý, gặp gỡ Thái Hồ Quần Hùng, vẹn vẹn lấy trong chén chi vật liền khuất phục bọn hắn, về sau tiêu sái rời đi, hào sảng không kém cõi chút nào nam nhi nhiệt huyết, Nhạc Tử Nhiên thế nhưng là đã sớm muốn kiến thức một phen. Chương 261, Bất Lao Trường Xuân. Tiếng bước chân tiệm cận, lại là Lục Chỉ Cầm Ma Tần Hương. Lục tỷ. Nhạc Tử Nhiên kéo ra cùng Thạch Thanh Hoa khoảng cách, chào hỏi. Tần Thương màu trắng dưới khăn che mặt hai mắt, trên dưới đánh giá Nhạc Tử Nhiên một chút, lạnh lùng ân một tiếng, quay người liền đi ra. Xem ra hắn cùng Lục Chỉ Cầm Ma ở giữa ngăn cách không phải tùy tiện có thể hóa giải. Nhạc Tử Nhiên bất đắc dĩ cười khổ, quay đầu lại trông thấy Thạch Thanh Hoa nhìn xem Tần Thương trong ánh mắt lóe ra không giống sát thái. Ta liền nói lưu ngươi ở bên người rất nguy hiểm đi. Nhạc Tử Nhiên nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tuyệt đối không nên đánh những người khác chủ ý. Thạch Thanh Hoa lông mày thượng tiêu, nói, yên tâm, ta cũng không giống như một ít trêu hoa ghẹo nguyệt người. Nhạc Tử Nhiên kinh ngạc nhìn xem nàng, cười, xem ra ngươi rất không hài lòng với ta. Vì cái gì? Mục cô nương thế nhưng là bị ngươi tra tấn rất thảm, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thạch Thanh Hoa hỏi. Nhạc Tử Nhiên liền giật mình. Ngươi là ai đều không muốn thương tổn, đến lúc đó tổn thương lại là hết thảy mọi người. Thạch Thanh Hoa rất có đạo lý nói. Ngươi rất có kinh nghiệm. Đương nhiên. Thạch Thanh Hoa hơi có chút đắc ý. Thử Sam cùng Mục Thanh Trúc. Nhạc Tử Nhiên có chút im lặng, cuối cùng cảm thán nói, ngày sau như cho ngươi cơ hội, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành kế tiếp Vũ Mị Nương. Quá khen. Thạch Thanh Hoa cười khẽ. Ta thế mà cùng ngươi nghiên cứu thảo luận những vấn đề này, quả nhiên là gặp quỷ. Nhạc Tử Nhiên nâng chán. Thạch Thanh Hoa lại là có chút cao hứng nói ra, không tệ, ngươi là người thứ nhất lý giải ta người, về sau chúng ta có thể trở thành tri kỷ. Rồi nói sau. Tô Mộ Che phất phất tay, hướng lầu nhỏ đi đến. Ban đêm nhớ kỹ uống rượu. Thạch Thanh Hoa khỏe môi vểnh lên. Tô Mộ Che khoát tay háo ra hiệu mình biết rồi, tiến vào lầu nhỏ. Trong lâu lộ ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Lục Y thị nữ theo thứ tự canh giữ ở lầu một cùng trên bậc thang. Khi nhìn đến Nhạc Tử Nhiên sau, có chút hành lễ. Lầu chủ đang làm gì? Nhạc Tử Nhiên hỏi. Trong phòng đọc sách đâu? Thị nữ trả lời. Nhạc Tử Nhiên gật gật đầu, đẩy cửa đi vào. Trong phòng nhuộm tăng thêm nâng cao tinh thần đồ vật đàn hương, Lạc Xuyên ngồi tại bên bàn đọc sách, lại là ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Nhạc Tử Nhiên đem đàn hương bóc tắt, vừa vì nàng phủ thêm áo choàng, Lạc Xuyên liền đánh thức, ánh mắt sắc bén thẳng nhìn chằm chằm Nhạc Tử Nhiên. Qua nửa ngày, Lạc Xuyên ánh mắt mới biến thành nhập nhèm dáng vẻ. Lười biếng ngồi thẳng lên đến, nói ra, ngươi trở về. Lạc Xuyên mặc rộng rãi trường bào, ngực nút thắt không biết lúc nào giải khai, cho nên nàng ngồi thẳng lên tới thời điểm, không chỉ có đem Nhạc Tử Nhiên vừa phủ thêm áo choàng chạy xuống, da thịt tuyết trắng cũng lộ ra một mảng lớn. Nhạc Tử Nhiên dùng áo choàng giúp nàng che lại. Lạc Xuyên hơi kinh ngạc, trong ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác, nói ra, ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái, làm sao, xảy ra chuyện gì rồi? Nhạc Tử Nhiên không có trả lời nàng, mà là nói ra, nâng cao tinh thần đồ vật đối thân thể không phải rất tốt, về sau không nên dùng. Lạc Xuyên nhíu mày, vẫn gật đầu, nói, ta về sau sẽ chú ý, là không nên dùng. Nhạc Tử Nhiên cường điệu, mặt khác ngươi hẳn là nhiều ở bên ngoài hoạt động một chút. Nô. Lạc Xuyên hồ lộng lên tiếng, trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu. Trong phòng nhất thời yên tĩnh. Về sau không muốn về Trích Tinh lâu. Nhạc Tử Nhiên đột nhiên nói. Lạc Xuyên nao nao, đột nhiên lắc đầu nói, không, không được. Vì cái gì không được? Nhạc Tử Nhiên trừng mắt Lạc Xuyên. Ngươi nghĩ ước thúc ta. Lạc Xuyên trong giọng nói có chút tức giận. Vâng. Lạc Xuyên triệt để phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Nếu như ta lưu lại, liền chứng minh ta đối Giang Vũ Hàn là sai. Lạc Xuyên nhắm mắt lại, để cho mình ngữ khí kiên định nói. Vậy ngươi tại sao phải đi ra Trích Tinh lâu tìm ta? Ngươi khi đó vì cái gì lại muốn rời đi Trích Tinh lâu? Lạc Xuyên hỏi lại, không muốn cầm báo thủ tìm đến lấy cớ. Bởi vì lúc đầu ta không biết đáp án. Thở dài một tiếng, Nhạc Tử Nhiên ung dung nói ra, ta đã từng lấy làm sinh mệnh sẽ rất lâu, dài đến chúng ta có thể lãng quên một vài thứ, cho nên ta tổng cho rằng tốt nhất đều tại phía trước, nói với mình không nên để lại luyến hiện tại. Đã từng lấy vì quen biết chỉ là một đoạn đường qua, chúng ta sẽ riêng phần mình bắt đầu nhân sinh của mình, hoặc huy hoàng hoặc bình thản, thẳng đến Dung Nhi thụ thương một sát na, ta mới hiểu được, sinh mệnh là yếu đuối như thế, có lẽ gặp lại về sau là cũng không thấy nữa, phân biệt về sau chính là vĩnh viễn. Phật nói, kiếp trước 500 lần ngoái nhìn, mới đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua. Đương Dung Nhi tại thiền viện chữa thương, độc hoa tỉnh tại trong thân thể ta quấy phá thời điểm, ta hỏi mình, nếu như sinh mệnh đúng vào lúc này im bặt mà dừng, ngươi tiếc nuối nhất sự tình là cái gì? Một sát na kia, trong đầu ta tràn đầy hối hận, bởi vì ta đột nhiên phát hiện, những cái kia tại ta sinh mệnh trải qua người tạo thành trí nhớ của ta, nếu như ta khi đó chết đi, nó chính là nhân sinh của ta. Mà ta hối hận chính là, những cái kia đáng giá chân quý người, tại ta sinh mệnh lưu lại ký ức vẫn là quá ít. Hiện tại ta rất sợ ta quay người lại, ngay cả ngươi cũng không thấy. Ưu sầu treo ở Nhạc Tử Nhiên đuôi lông mày, nhẹ nhàng nói. Tụ tụ hợp hợp, người luôn luôn muốn phân biệt. Lạc Xuyên thanh âm trầm thấp nói, ngươi muốn cho những ký ức kia lưu lại nhiều ít. Cả một đời. Lạc Xuyên đi đến Nhạc Tử Nhiên trước mặt, hỏi, đây là hứa hẹn sao? Nhạc Tử Nhiên cánh tay nhẹ giơ lên, ngón tay tại khỏe miệng của nàng lướt qua, cuối cùng cười khổ nói ra, không, đây là khẩn cầu. Lạc Xuyên ngồi về vị trí của mình, nói khẽ, ta coi là thật có chút nhìn không thấu được ngươi, ngươi luôn luôn tại kiên trì một chút người khác chưa từng sẽ kiên trì đổ vỡ. Những lời này ngươi phải cùng Mục Niệm Từ nói. Vâng. Vậy bây giờ vì cái gì nói với ta? Lạc Xuyên hỏi. Bởi vì Giang Vũ Hàn đến Giang Nam. Nhạc Tử Nhiên nói. Lạc Xuyên động tác dừng lại, một lát sau bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật, sự tình hoàn toàn không phải như ngươi nghĩ tử. Lạc Xuyên ung dung mà nói, trong giọng nói có nhàn nhạt đắng chát, nàng phất phất tay nói, ngươi ra ngoài đi, ta nghĩ yên lặng một chút. Nhạc Tử Nhiên không có nhiều lời, quay người mở cửa phòng đang muốn ra ngoài. Nghe Lạc Xuyên nói ra, ta đáp ứng ngươi, lưu lại cùng ngươi. Tạ ơn. Ta sợ ta quay người lại, ngay cả ngươi cũng không thấy. Lạc Xuyên đợi Nhạc Tử Nhiên đóng cửa phòng về sau, nhìn ngoài cửa sổ phía tây giáng chiều, nhẹ giọng thì thầm. Chỉ đổ thừa năm đó ta quá mức tự phụ, đem nhầm lai lịch xem như đường về, Lạc Thủy, chung quy là ta sai rồi. Đêm tối, thành ra hương bên trong, một gian tử quán, nửa ngọn đèn lửa. Một người, một kiếm, tóc trắng phơ, đầy bàn bừa bộn. Hoàng Dược Sư ngồi xuống, mở ra rượu phong, uống một hớp, nói, ta gặp qua ngươi. Lúc nào? Giang Vũ Hàn men say nồng đậm, nhẹ giọng hỏi. Rất sớm trước đó, tại Gia Hưng, 3 tháng, quả mận cây hoa nở thời điểm, ngươi là một tên ăn mày nhỏ, bị một vị cô nương thu làm đồ đệ. Ha ha! Giang Vũ Hàn tiếp tục uống rượu, nói ra, hơn 20 năm trước sự tình, không nghĩ tới ngươi còn nhớ. Bởi vì ta rõ ràng nhớ kỹ thanh kiếm này. Khó trách! Chủ yếu nhất là ngày hôm đó, ta gặp bố thí ngươi A Hoành. Hoàng Dược Sư có chút cảm thán, tiếp tục uống một ngụm rượu, hỏi, sư phụ ngươi đâu? Chết rồi. Giang Vũ Hàn đem rượu đàn nâng quá đỉnh đầu, quát mạnh, thậm chí đến cuối cùng, rót mình mặt mũi tràn đầy, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào, ha ha, bị ta hại chết. Hoàng Dược Sư trầm mặc không nói. Lúc đó tuổi nhỏ không biết chuyện, không sợ trời không sợ đất, chỉ muốn xông xáo giang hồ. Giang Vũ Hàn nói liên miên nói nhỏ, tiên y nộ mã thời niên thiếu. Mới biết được không có nàng làm bạn ý nghĩa, ta biết ta thích sư phụ của mình, trở lại Trích Tinh lâu muốn cùng nàng dắt tay giang hồ, lại không nghĩ rằng bị nàng sư tỷ phản đối. Đồ đệ thích sư phụ, đại nghịch bất đạo, ấn Trích Tinh lâu quy củ là phải gặp cạo xương chi hình, lúc ấy nàng ngay tại nếm thử tu luyện môn phái thần công Bắc Minh thần công, cuối cùng là nàng đem ta cứu ra Trích Tinh lâu. Nàng trở về hướng sư tỷ thỉnh tội, dù chưa bị phạt nặng, lại cuối cùng bởi vì phân tâm mà luyện công tẩu hỏa nhập ma, trước khi chết năn nỉ nàng sư tỷ để cho ta trở lại Trích Tinh lâu, ta lại cuối cùng phản ra, ha ha, ta có lỗi với nàng. Ta hận, nếu như ta lúc trước giết hết Trích Tinh lâu, bất kỳ người nào cũng không ngăn cản được ta ở cùng với nàng. Ta luyện không phải kiếm, mà là cô độc. Thành ra hương bên trong, 3 tháng từng gặp lý dưới cây. Lá rụng sớm làm bụi đất, không biết mấy lần. Mới tuyết lúc đến, đem rượu lâu năm chôn mấy ấm. Chỉ mong cùng ngươi đối ẩm, 1 năm rồi lại 1 năm. Muốn dắt tay cùng đi, cuối cùng rục ngựa lọc về. Từ từ giang hồ đường, nguyên lai chỉ là cô độc. Bất lao trưởng xuân công, chỉ là trò cười. Chương 262, làm người phải để ý. Đẩy cửa phòng ra. Vừa mới tắm rửa hoàn tất, tẩy đi đường đi phong trần Hoàng Dung đánh thẳng lý tóc của mình. Người đã đến. Hoàng Dung quay đầu nhìn hắn một cái. Nhạc Tử Nhiên tiến lên một bước, cầm qua trong tay nàng dây buộc tóc màu hồng, đơn giản trói lại một cái đuôi ngựa, cười nói, dạng này liền nhìn rất đẹp. Thật sao? Hoàng Dung chiếu vào gương đồng quan sát tỉ mỉ một phen. Ngươi cũng cùng Lạc tỷ tỷ nói cái gì rồi? Hai người lôi kéo tay đi ra ngoài cửa, hiện tại đã là đến dùng cơm thời gian, chỉ bất quá hai người cơm chưa dùng hơi trễ, cho nên chuẩn bị đi đơn giản ăn chút mì hoành thánh, thuận tiện mang Lục Ý giải thèm một chút. Để nàng vĩnh viễn hầu ở bên người chúng ta. Nhạc Tử Nhiên nói, khả năng ta thích náo nhiệt chứ. Hoàng Dung dừng bước lại, nhìn xem tại ánh lửa hạ Nhạc Tử Nhiên lập lòe gương mặt, mỉm cười, nói, dạng này rất tốt, chúng ta cũng sẽ không tịch mịch, ta cũng chán ghét nhạc hết người đi sau cảm giác. Vậy chúng ta hai chẳng phải là rất tự tư? Nhạc Tử Nhiên nói, tự tư tự nhiên là ngươi lạc, cùng ta có quan hệ gì? Hoàng Dung đáp ý, kỳ thật chỉ cần sinh một đống khỉ nhỏ, liền sẽ không tịch mịch. Nhạc Tử Nhiên nhìn phía xa chạy tới Lục Y Dì, lôi kéo Hoàng Dung tay nói, ta cũng không phải hầu tử, muốn sinh hầu tử ngươi đi tìm người khác đi. Hoàng Dung rút ra chính mình tay. Nhạc Tử Nhiên ủy khuất lắc đầu, nói, ngươi nếu không nguyện ý, còn có ai nguyện ý? Ngươi có thể tìm Mục tỷ tỷ a, nàng khẳng định nguyện ý. Hoàng Dung thản nhiên cười nói, ánh mắt bên trong lại thâm ý sâu sắc. Nhạc Tử Nhiên ho khan vài tiếng, nói một câu không nên nói đùa, túi người đem Lục Y bế lên. Cô bé giơ trong tay một hạt bạc vụn. Đắc ý nói, ta mời khách. Được. Nhạc Tử Nhiên gật gật đầu. Liền nghĩ tới nước mắt. Nói ra, cũng không biết nước mắt nha đầu kia thế nào, bây giờ tại Tuyệt Tình Cốc hẳn là chơi rất hăng hái đi, hy vọng nàng không nên đem kia phiến phong thủy bảo địa cho giày xéo. Có cơ hội ngược lại là phải xem thử xem. Hoàng Dung cảm thấy hứng thú mà nói. Đương nhiên, về sau ta còn muốn nơi đó làm chúng ta nơi dưỡng giả. Hai người ôm Lục Y ra tiêu cục. Tại tiêu cục trước cửa treo đèn lồng chiếu dọi xuống, lão giả mì hoành thánh bày còn không có không tiếp tục kinh doanh. Lão bá, 3 bát mì hoành thánh. Nhạc Tử Nhiên nói. Lão giả lên tiếng, hãm liêu là có sẵn. Nhưng mì hoành thánh ra mà đã không có. Lão giả xốc lên gánh phía trên vải trắng, xuất ra một khối tỉnh đưa tốt lắm mì vắt, giải lên một tầng bột mì, sau đó từ thuận tay địa phương lấy ra một cây chảy cán bột tới. Cây kia chảy cán bột so thường gặp muốn thô bên trên một chút, bề trên một chút. Thân trượng đen nhánh bóng loáng, tại dưới ánh nến sẽ còn phản xạ qua một tia quang trạch. Nhạc Tử Nhiên đem Lục Y giao cho Hoàng Dung, mình quan sát tỉ mỉ lấy lão giả động tác. Lão giả dùng chay cán bột đem mì vắt chậm rãi lau kỹ mở, vừa lau kỹ bên cạnh quyển bên cạnh đều thi lực hướng phía trước đẩy, lau kỹ quá trình bên trong tay phải thỉnh thoảng lại về thi chút bột mì. Đợi ra mặt quyển xong một lần sau liền buông ra. Đổi một cái phương hướng lại lần nữa quyển, như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Lão giả liền đem ra mặt lau kỹ đến mình muốn độ dày độ. Ra mặt tốt sau chính là bao hồn đồn, lão giả quen thuộc tại mì hoành thánh trên da ở giữa thả nhân bánh, quyển hai quyển, sau đó hai cánh hướng ở giữa gãy một chút, sửa lại chuẩn bị ở sau chỉ nắm nuốt tại bảng bột mì bên trên quét một chút, mã tề phóng đưa, đợi đủ một bát về sau, liền xốc lên trên lửa đã sớm sôi trào nắp nồi, đem mì hoành thánh phóng tới trong nồi, dùng thìa khuấy một chút, bận rộn nữa tiếp theo bát. Lão giả toàn bộ động tác hành vân như nước, nhìn cảnh đẹp ý vui. Thế nào? Ngươi đối làm mì hoành thánh cảm thấy hứng thú. Đùa trong chốc lát Lục Y Dì, Hoàng Dung gặp hắn nhìn vào thần, hỏi. Không có, chỉ là nhớ tới một chút những chuyện khác. Nhạc Tử Nhiên nói. Bên kia lão giả đã đem hạ tốt một bát bưng lên, tăng thêm canh liệu, thả dầu vừng, nghe liền cho người ta một cô mê người hương vị. Trước cho Lục Y Dì, cô bé ăn có chút gấp, nếu không phải Hoàng Dung ở bên cạnh nhìn xem, liền sấy lấy. Nhạc Tử Nhiên nhìn nàng một bộ hiền hòa bộ dáng, trong lòng mềm mềm. Không khỏi liền nhìn ngây dại. Lão giả lại bưng lên một bát đến, Hoàng Dung ra hiệu Nhạc Tử Nhiên ăn trước, ngẩng đầu đã thấy hắn chính nhìn xem mình ngẩn người, đục không để ý bên cạnh ánh mắt của lão giả, giận dữ một câu, nhưng trong lòng thì đắc ý. Trên đường phố người đã không nhiều lắm, chung quanh bán hàng rong đều tại thu quán, phồn hoa thành ra hương yên tĩnh trở lại. Thời gian dần qua lên sương mù, để đèn lồng bỏ ra tới ánh nến càng thêm mông lung. Chỉ chốc lát sau, sương mù liền làm ướt bản đá xanh đường đi, mang đến dùng cả mình. Ba người đều sau khi dùng xong, Lục Y khăng khăng phải trả sổ sách, Nhạc Tử Nhiên cũng không miễn cưỡng, chỉ là đang giúp nàng đưa cho lão giả bạc thời điểm, nhẹ nhàng nói một câu, loại vị đạo này, một chút cũng không thay đổi, canh thuốc, ngươi vẫn là như vậy giảng cứu. Lão giả ngẩng đầu, mông lung dưới ánh nến tràn đầy nếp nhăn mặt tựa hồ giãn ra, nhìn Nhạc Tử Nhiên một chút về sau, lão giả túi người thu thập bát đũa, trong miệng cười nhẹ nói ra, nấu cơm phải để ý, làm người cũng muốn giảng cứu. Hai người đạp vào tiêu cục bậc thang, nhìn xem lão giả đem tất cả khí cụ bỏ vào gánh bên trong, về sau gánh vác đến, còn lưng thân thể, chậm rãi biến mất tại trong sương mù dày đặc. Ngươi biết hắn? Hoàng Dung ôm Lục Ý hỏi. Linh thiếu cung tốt nhất một cái lao nhân. Nhạc Tử Nhiên mặt mũi tràn đầy kính ý. Hai người đẩy cửa ra, vừa đi vừa nói. Nhớ kỹ trước kia ta luyện kiếm lúc mệt mỏi liền thích ăn một bát hắn tô mì hoặc mì hoành thánh, cho nên vừa rồi có thể nhận ra hắn. Hắn am hiểu dịch dung, một mực giống nữ nhi đồng dạng dốc hết tất cả, chiếu cố Đường Đường, đợi Đường Đường hành tẩu giang hồ về sau, hắn bắt đầu quen thuộc một người đi xuyên qua phố xá sâm ất bên trong. Nhưng đừng tưởng rằng hắn tính tình rất tốt, hắn tên hiệu Liều Mạng Tam Lang, chỉ cần có người đắc tội Đường Đường hoặc Đường Khả Nhi, hắn sẽ để cho người kia sống không bằng chết. Hoàng Dung càng thêm tò mò, hỏi, hắn tại sao muốn chiếu cố Đường Đường? Hắn không có người thân sao? Bởi vì huynh đệ một cái hứa hẹn, cho nên hắn một mực chiếu cố Đường Đường, trung thân chưa lập gia đình. Cam kết gì? Ngươi còn nhớ Thất Công chém dụng cây kia ngón trỏ sao? Nhớ kỹ, Thất Công không phải nói lúc ấy đệ tử cái bang đạt được một đầu có người muốn đối một vị hiệp sĩ bất lợi tin tức, hắn phụng mệnh trong đêm đưa tin tức, lại bởi vì tham ăn mà bị chậm trễ, vị kia hiệp sĩ cũng bởi vậy bị thương rất nặng, nhưng cũng không có lập tức chết đi, ngược lại đào thoát cũng bị cửu ra một đường truy sát đến quan ngoại, về sau hạ lạc liền không rõ. Thất Công vì trừng phạt mình, liền đem ngón trỏ tước mất. Không tệ, về sau ta cùng lâu chủ nói lên việc này thời điểm, nàng nói cho ta, tung tích không rõ vị kia hiệp sĩ, không phải người khác, chính thức Đường Đường cùng Đường Khả Nhi phụ thân. A Hoàng Dung kinh ngạc bưng kín miệng của mình. Kia hiệp sĩ dự cảm đến mình tình cảnh không ổn về sau, liền để từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên buộc canh thúc cùng hạ nhân nô nương hai mang đi hắn hai cái nữ nhi. Bất quá, canh thúc bọn hắn trên đường lọt vào cướp giết cùng nô nương đi rời ra, Đường Đường theo canh thúc, nô nương mang đi Đường Khả Nhi. Về sau, canh thúc tìm tới nô nương thời điểm, nô nương đã tự hủy dung mạo, trở thành hiện tại bộ dáng này, luân lạc tới trong hồng trần. Canh thúc đối nô nương đem Khả Nhi đưa đến nơi bướm hoa rất là bất mãn, muốn mang đi Khả Nhi, nô nương không cho, thế là hai người đánh cái tối bụi, cuối cùng vẫn là lâu chủ xuất thủ mới khiến cho mỗi người bọn họ dừng tay. Đó là ai tập kích Đường Đường phụ thân? Nhạc Tử Nhiên lắc đầu, nói, những năm này cái bang, Linh Thứ Cung, Trích Tinh Lâu, Khói Liều ngõ hẻm, canh thúc đều đang tra năm đó trận tướng, lại đều thất bại. Chương 263, Mưa hận mây sầu. Hai người tiến vào hậu viện. Tạ Nhiên tới đón đã có chút buồn ngủ Lục Y Liễu, chỉ để lại hai người tại Nguyên Châu ngắm trăng. Chỉ là thiền quên hôm nay không còn giá trị. Đi ta trong phòng A. Nhạc Tử Nhiên khẽ vuốt tóc của nàng. Không muốn. Hoàng cô nương quay đầu bước đi. Vậy ta đi ngươi trong phòng. Nhạc Tử Nhiên đuổi theo, rất mau đem Hoàng cô nương ôm vào trong lòng, chen vào gian phòng của nàng. Gian phòng bên trong còn có Hoàng Dung khi tắm mùi thơm ngát, Nhạc Tử Nhiên hút mạnh thở ra một hơi, khen, thật là thơm. Hoàng Dung lườm hắn một cái, phong tình vạn chủng bộ dáng gây Nhạc Tử Nhiên một trận yêu thương. Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn Hoàng cô nương môi đỏ, bàn tay không thành thật thò vào quần áo đi. Nhập thu, Hoàng Dung xuyên có chút dày, để Nhạc Tử Nhiên ma chảo có chút khó mà thi triển, nhưng ở chạm đến bằng phẳng trên bụng tinh tế tỉ mỉ da thịt thời điểm, vẫn là đưa tới trong lòng rung động. Hoàng Dung đã có chút ý loạn tình mê, cánh tay biểu tượng ngăn trở một chút, liền lâm vào Nhạc Tử Nhiên nhiệt tình bên trong. Một lát sau, hai người tách ra, Hoàng Dung một bộ mặc cho quân hái bộ dáng, để Nhạc Tử Nhiên trong lòng càng sâu, hắn đem Hoàng cô nương chặn ngang ôm lấy, nhẹ nhàng đặt lên giường, dùng chăn mền đưa nàng che lại, cởi ra mấy hạt nút thắt, để cho mình bàn tay xâm lấn lúc càng thêm thong dong. Bàn tay của hắn rốt cục leo lên cao phòng, xấu hổ Hoàng Dung nút ở hắn trong ngực. Lớn thêm không ít nha. Nhạc Tử Nhiên nhẹ giọng trêu đùa nói. Để ngươi nói. Hoàng Dung nhéo hắn, lại đổi lấy một thân cười khẽ, cùng càng thêm làm càn. Nhạc Tử Nhiên bàn tay tựa hồ có một loại ma lực, vướt ve qua địa phương đều để nàng cảm thấy một loại ủ ấm cảm giác, Hoàng Dung không nhịn được hừ một tiếng. Ủ ấm cảm giác dần dần tại hội tụ tại bụng dưới. Để Hoàng Dung càng thêm muốn ngừng mà không được. Chỉ có thể chăm chú nuốt ở Nhạc Tử Nhiên trong ngực. Gặp Hoàng cô nương động tình dáng vẻ. Nhạc Tử Nhiên cảm thấy một trận kiêu ngạo. Hoàng Dung đột nhiên một tiếng rên rỉ, bàn tay nắm chặt Nhạc Tử Nhiên cánh tay, thân thể một trận run rẩy, tiếp lấy sủi lơ đến Nhạc Tử Nhiên trong ngực. Cái này. Nhạc Tử Nhiên kinh ngạc, tiếp lấy đem Hoàng cô nương ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Sau một hồi lâu, Hoàng Dung mới chậm tới. Nhạc Tử Nhiên vỗ nhẹ lưng của nàng. Hỏi, vừa rồi dễ chịu sao? Ân. Hoàng Dung ý xấu hổ càng sâu, nghĩ đà điệu đầu tựa vào trong chăn, khẽ lên tiếng. Nhạc Tử Nhiên nhẹ giọng vì nàng giải thích. Tiểu La Lệ càng là ngượng ngùng. Nhạc Tử Nhiên an ủi nàng, có cái gì thẹn thùng, vợ chồng đều là dáng vẻ như vậy. Nói đem chăn kéo xuống, nhìn xem nàng không biết là nghẹn đỏ vẫn là đỏ bừng mặt nói, tốt, hiện tại đem quần áo bẩn chút bỏ đến, đi ngủ. Không muốn. Hoàng Dung lắc đầu, cuối cùng nói, ngươi ra ngoài. Nhạc Tử Nhiên không nghĩ, lại không nghĩ rằng Hoàng cô nương rất là kiên quyết, hắn cuối cùng chỉ có thể xám xịt chạy trở về gian phòng của mình. Đương ngủ một khắc này. Nhạc Tử Nhiên đột nhiên khẽ nở nụ cười, mẫn cảm như tư đâu. Trời quả nhiên trời mưa. Giả dích mưa thu từ nửa đêm bắt đầu, liền ở dưới mái hiên tí tách vang lên không ngừng. Buổi sáng hừng đông thời điểm, Nhạc Tử Nhiên thuận tiện một lần, sau đó liền một mực ngủ say. Tựa hồ muốn hắn những ngày này không có ngủ giấc thẳng cùng nhau bù lại. Mê man, nửa ngủ nửa tỉnh, mơ mơ màng màng, Nhạc Tử Nhiên phảng phất lại về tới kiếp trước vốn tại đại học ký túc xá ngủ nướng thời điểm. Thẳng đến buổi trưa, Nhạc Tử Nhiên cảm thấy cái mũi hô hấp không khoái lúc mới mở hai mắt ra. Hoàng Dung thản nhiên cười nói ghé vào bên giường của nó, gặp Nhạc Tử Nhiên mở mắt ra về sau, làm cái mặt quỷ, nói, lười cùng như heo. Nhạc Tử Nhiên mơ hồ nhìn xem nàng, xuê bàn tay ra muốn đi tìm tòi Hoàng cô nương con thỏ nhỏ, lại bị nàng một tay đánh rớt. Giờ gì? Nhạc Tử Nhiên hỏi. Buổi trưa. Ngủ thật là thoải mái. Nhạc Tử Nhiên chờ mình, nằm ngửa ở trên giường, nói, ta muốn như vậy nằm cả một đời. Mau dậy đi. Hoàng Dung tiến lên đây kéo hắn, nói, Giang Nam thất quái đều đã chờ đã lâu. Nhạc Tử Nhiên thừa cơ giữ chặt Hoàng Dung tay, trở tay đưa nàng kéo qua, nói, như là đã chờ đã lâu, vậy liền không quan tâm cái này một lát, chúng ta trước tính toán buổi tối hôm qua sổ sách. Buổi tối hôm qua cái gì sổ sách? Tiểu La Lệ mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng, trái xem phải xem, ra vẻ không biết nói. Nhạc Tử Nhiên buồn cười nhìn xem nàng, khoe miệng ghé vào bên thai của nàng, nhẹ nhàng nói, mái trèo à. Dứt lời, răng nhẹ nhàng cắn vành thai của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng đùa. Hoàng Dung muốn chạy trốn, lại bị Nhạc Tử Nhiên nắm chắc, đưa nàng non mềm tay nhỏ dẫn đạo đến xấu hổ địa phương. Bên trong phòng tiếp khách, tính tình vội vàng sao động Hàn Bảo Câu đi tới đi lui, lộ vẻ rất là lo lắng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, đổi lấy lại là mình một câu, làm sao còn chưa tới. Nhiều lần, Hàn Tiểu Hánh ngượng ngùng nhìn bồi ngồi Tạ Nhiên một chút, nhịn không được khuyên nhủ, Tam ca, ngươi ngồi xuống đi, Nhạc công tử vừa trở về. Cái bang không chừng có bao nhiêu việc gấp trở lấy chỗ hắn lý đâu. Nàng lại là không nghĩ tới Nhạc Tử Nhiên lớn như vậy người sẽ còn nằm ì, hơn nữa còn lo lắng cùng Tiểu La Lệ tâm sự nói yêu. Tới. Hàn Bảo Câu lại ngẩng đầu thời điểm, xuyên thấu qua màn mưa nhìn thấy trong nội viện chống đỡ một thanh ô giấy dầu đi tới Nhạc Tử Nhiên, bên cạnh hắn còn đi theo một vị xinh đẹp cô nương. Hôm qua ngươi bội ước. Thạch Thanh Hoa miễn cưỡng khẽ nói. Làm tự tại cư chủ nhân, chẳng lẽ ngay cả bội ước quyền lợi đều không có sao? Vừa mới hưởng thụ qua Nhạc Tử Nhiên tâm tình rất tốt. Thạch Thanh Hoa quay thân nhìn hắn một cái, nói, có thể, đương nhiên có thể. Đúng rồi. Nhạc Tử Nhiên hỏi, vừa sáng sớm ngươi cùng Mục cô nương nói chuyện gì? Gặp Nhạc Tử Nhiên một bộ đề phòng dáng vẻ, Thạch Thanh Hoa lườm hắn một cái, không có trả lời, chỉ là nói ra, tự tại cư các vị mọi người muốn đi qua. Nhạc Tử Nhiên gật gật đầu, nói, hiện tại trọng yếu không phải phương Bắc, mà là Tây Hạ. Thạch Thanh Hoa ra hiệu mình biết rõ, vượt qua một đạo đầm nước nhỏ. Con người hướng tiêu cục ngoài cửa lớn đi. Nhạc Tử Nhiên leo lên bậc thang, run lên ống tay áo, đem ô giấy dầu khép lại, tiến vào bên trong phòng tiếp khách, chắp tay tạ lỗi, nói ra, thật có lỗi, có một số việc chậm trễ. Kha Trấn Ác lỗ thai thông linh, lúc trước Nhạc Tử Nhiên cùng Thạch Thanh Hoa nói chuyện hơi nghe được một chút, biết Nhạc Tử Nhiên hoàn toàn chính xác có chút. Là chúng ta tới sớm. Kha Trấn Ác nói, huống hồ Tạ phu nhân pha trà thật sự không tệ, chúng ta hưởng thụ còn đến không kịp đâu. Lúc trước bồi ngồi Tạ Nhiên khiêm tốn một câu, vì Nhạc Tử Nhiên pha một ly trà. Không biết các vị tiền bối vội vã tìm đến văn bối, cần làm chuyện gì? Nhạc Tử Nhiên hỏi. Kha Trấn Ác thở dài một tiếng, uống một ngụm trà, chuẩn bị một chút tìm từ nói, tĩnh nhi thân thế, Nhạc công tử rõ ràng à? Rõ ràng. Nhạc Tử Nhiên đáp. Mẫu thân hắn dẫn hắn lưu lạc tái ngoại, may Mông Cổ đại hãn Thu Lưu mới bị chúng ta tìm. Về sau Thiết Mộc Chân thưởng thức Quách Tĩnh, liền đem hắn nữ Nhi Hoa Tranh tứ hôn cho Tĩnh Nhi. Kha Trấn Ác chậm rãi nói ra, hiện tại chỉ chờ đại thù đến báo, hai người bọn họ liền muốn thành thân. Chuyện tốt ta. Nhạc Tử Nhiên nói. Cho nên Quách Tĩnh chuẩn bị tại mấy ngày nay ám sát Hoàn Nhan Hồng Liệt, chúng ta làm sư phụ hắn tự nhiên muốn giúp hắn, nhưng là có một việc lại là làm khó. Chuyện gì? Nhạc Tử Nhiên hỏi. Quách Tĩnh đại thù đến báo, như cùng Hoa Tranh thành thân, ngày sau người Mông Cổ trở thành lại một cái đại kim sau làm. Hàn Tiểu Ánh không nhịn được nói, hiện tại kia Hoàn Nhan Hồng Liệt là người kim chống cự người Mông Cổ lực lượng chủ yếu, nếu như hắn chết, người Mông Cổ tiến quân thần tốc đại kim, lao thẳng tới ta Giang Nam. Bằng vào ta Đại Tống hiện tại như vậy suy nhược bộ dáng, chẳng phải là còn muốn bị một lần Tĩnh Khang sỉ nhục. Đến lúc đó vô luận như thế nào, hắn cũng làm không dậy nổi phụ thân hắn hướng Khâu đạo trưởng cầu tới Quách Tĩnh danh tự. Chương 264, phiến trời cao trung xa. Người Mông Cổ sẽ không trở thành lại một cái đại kim, nó sẽ trở thành một đoạn bị tương lai tất cả mọi người tán thưởng lịch sử. Một tầng mưa bụi bao phủ thành Gia Hưng. Nhưng Nhạc Tử Nhiên một phen ngôn ngữ lại làm cho Giang Nam thất quái càng là nói nhăng nói cuội. Nhạc Tử Nhiên nhìn xem bọn hắn cảm thấy lẫn lộn hai mắt, nhẹ giọng hỏi, từ xưa đến nay, có cái khác dân tộc vấn đỉnh toàn bộ Trung Nguyên sao? Xuân Thu, Chiến Quốc, Tần, Hán, Tấn, Tùy, Đường, Tống, cho dù ở người Hán gian nan nhất ngũ hồ loạn hoa, kém chút gặp chủng tộc diệt tuyệt thời điểm, cũng có Nhiệm Mẫn dạng này anh hùng phản kháng. Không có. Giang Nam thất quái cùng nhau lắc đầu. Thiết Mộc Chân Tử Tôn Hội. Có người từng nhất thống con đường tơ lụa, khiến Đại Tần cũng theo đó lạnh mình sao? Đại Tần chính là thời cổ Trung Nguyên đối Dôn cũ xưng, nơi đó là người Hán biết xa nhất lại cường đại quốc độ. Bảy người vẫn là lắc đầu. Thiết Mộc Chân Hội. Người Mông Cổ vấn đỉnh Trung Nguyên về sau, sẽ còn đem nhân chủng chia làm tứ đẳng, đệ nhất đẳng vì người Mông Cổ, đệ nhị đẳng vì người Sắt Mục, đệ tam đẳng vì nước Kim, Tây Hạ cảnh nội người Hán, đệ tứ đẳng thì làm bọn Hán cuối cùng chinh phục Nam Tống cảnh nội các tộc. Nhạc Tử Nhiên chậm ung dung đem chén trà bên trong trà uống cạn, không nhanh không chậm nói. Hắn gặp bảy người thoáng có chút ánh mắt bất khả tư nghị, nói ra, đây không phải ta nói chuyện giật gân, hiện tại thành Cát Tư Hãn chính viễn chinh cô giặt, lại hướng Tây chính là Đại Tần địa giới, mà tứ sắc người chờ hiện tại người Mông Cổ đã chinh phục địa phương đã sơ hiện đầu mối. Cho nên, người Mông Cổ tiến quân thần tốc Giang Nam, không phải Hoàn Nhan Hồng Liệt một con nhỏ bọ ngựa có thể ngăn trở, giết chết liền giết chết. Nhạc Tử Nhiên cuối cùng tổng kết, hoàn toàn không đem hắn hợp tác đồng bạn tính mệnh để ở trong lòng. Giang Nam thất quái tựa hồ còn có chút chấn kinh cùng không thể tin. Toàn Kim Phát nói, Nhạc công tử chẳng lẽ có chút nói chuyện giật gân rồi. Nhạc Tử Nhiên không trả lời ngay. Hắn tại tiếp nhận Tạ Nhiên đưa qua mới pha trà thời điểm, không cẩn thận đụng phải nàng tình tế tỉ mỉ da thịt, nhất thời có chút thất thần. Đợi nhận thức đến mình thất thố về sau, Nhạc Tử Nhiên ho khan một tiếng, nói, những này chỉ là ta căn cứ trước mắt cái bang thu thập tin tức phán đoán ra, có lẽ đảm đường không nổi toàn chân, nhưng cũng là có chút giá trị tham khảo. Đệ tử cái bang khắp thiên hạ, dạng gì tình báo thu thập không đến. Bởi vậy Giang Nam thất quái nhất thời trầm mặc xuống. Bọn hắn lại là không biết Nhạc Tử Nhiên nói đều là thật, lại không phải phán đoán ra, mà là kiếp trước lịch sử mang cho hắn. Sau một lúc lâu, Kha Trấn Đắc hỏi, xin hỏi, ngày mai người Mông Cổ đến cùng công tử nói chuyện hợp tác thời điểm, công tử làm sao trả lời chắc chắn? Sơn Đông thế cục hỗn tạp, có quân Kim, quân Mông Cổ, Nghĩa quân, Sơn Tảo. Lương thảo của bọn họ nếu là bị Sơn Đông cảnh nội thế lực thần bí bắt góc, ai biết là cái nào? Nhạc Tử Nhiên trả lời. Kêu Hoàn Nhan Hồng Liệt đến đâu? Kha Trấn Đắc hỏi. Chúng ta tại Sơn Đông vì bọn họ làm sự tình, tự nhiên là yếu điểm chỗ tốt rồi. Không phải mọi người về sau hợp tác thế nào? Nhạc Tử Nhiên lại đáp. Chu Thông dở khóc dở cười, nói, Nhạc công tử đối với chúng ta ngược lại là thẳng thắn đối đãi. Nhạc Tử Nhiên cười khẽ, không có địch nhân vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chính trị thứ này, chỉ cần dính vào ai cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Tất cả mọi người là ngươi lừa ta gạt, nhìn chính là ai có thể lừa gạt qua ai. Giang Nam thất quái đều là trợ búa hạng người, tuy là giang hồ chính nghĩa chi sĩ, nhưng cũng là biết rõ đạo lý này. Kia Quách Tĩnh. Hàn Tiểu Ánh không nhịn được nói. Kha Trấn Ác đánh gãy nàng, nói, để chính hắn quyết định đi. Nhạc Tử Nhiên giả bộ như hứng hờ hỏi, Quách Tĩnh thích công chúa Hoa Tranh sao? Hắn không biết tại Hoàng Dung cùng với mình về sau. Quách Tĩnh vận mệnh quỹ tích đến tuột cùng phát sinh như thế nào cải biến. Kha Trấn Ác sững sờ, năm người khác đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Tiểu Ánh, hiển nhiên cho rằng nàng hẳn là trong bảy người cẩn thận nhất người. Làm sao Hàn Tiểu Ánh tại Đại Mạc nhiều năm, mới biết rõ nàng cùng Trương A Sinh tình cảm, Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh ở giữa tình cảm như thế nào, lại càng là không biết. Hẳn là thích ta. Hàn Tiểu Ánh không xác định nói. Thích liền cưới đi. Nhạc Tử Nhiên nhớ tới kiếp trước biết Hoa Tranh thân thế, nàng ở giữa tiếp hại chết Quách Tĩnh chi mẫu Lý Bình về sau, ấy nay phía dưới từ bỏ đối Quách Tĩnh tình cảm lưu luyến cùng hôn ước, đến Tây Vực tìm nơi nương tựa huynh trưởng, theo huynh trưởng mà cư, cuối cùng tựa hồ là cô độc đến cuối cùng. Phiến trời cao trung xa, Vĩnh Dạ Nguyệt cùng cô. Huống hồ bọn hắn đã có hôn ước, há có thể vi phạm đã từng ưng thuận lời hứa. Nhạc Tử Nhiên nghĩ đến hậu nhân cảm thán Hoa Tranh câu thơ này thời điểm, nhịn không được tăng thêm một mùi lửa. Thích chính là thích, cưới chính là cưới, làm gì để ý nàng là người Mông Cổ hay là người Hán. Nhạc Tử Nhiên nói tiếp, chiến tranh là nam nhân trò chơi, làm gì khó xử nữ nhân. Nói rất hay. Toàn Kim Phát không nhịn được khen, chiến tranh là nam nhân trò chơi, cùng nữ nhân có liên can gì. Tĩnh Nhi đã cùng Hoa Tranh có hôn ước, cưới chính là, ngày khác như người Mông Cổ coi là thật đánh vào ta Đại Tống, cầm lên vũ khí cứ duy trì như vậy là được, giữa hai bên lại có cái gì liên quan. Không chơi nổi cũng chỉ là nam nhân không có loại. Tính tình vội vàng sao động Hàn Bảo câu mà nói. Đích thật là đạo lý này. Kha Trấn Đắc nói, chỉ là không biết đến lúc đó bọn hắn thành thân sau có hay không còn có thể trở lại Giang Nam. Nhạc Tử Nhiên khoát tay áo, nói, chuyện nào có đáng gì. Quách Đại Hiệp mồ tại Giang Nam, thành thân sau tự nhiên cần cùng đi người nhà đồng thời trở về tế bái. Giang Nam thất quái nghe đều cảm giác Nhạc Tử Nhiên nói có lý, đứng dậy chắp tay cảm ơn về sau, một đoàn người cao hứng rời đi. Nhạc Tử Nhiên cung tiễn bọn hắn, nhìn xem thân ảnh của bọn hắn biến mất tại màn mưa bên trong, mới quay người nhìn về phía phương Bắc, giãn nhẹ một hơi, lẩm bẩm, Hoa Tranh cô nương, ta có thể đến giúp ngươi chính là những thứ này. Ngươi đang nói cái gì? Tạ Nhiên đi tới hỏi. Không có gì. Nhạc Tử Nhiên lắc đầu, nói, chỉ là cảm thấy si tình lại người cô độc đều là đáng giá đồng tình. Tạ Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, gặp Nhạc Tử Nhiên lúc nói lời này không có nhìn xem mình, nhẹ nhàng cắn cắn miệng môi dưới. Có chút thất vọng hỏi, còn không có dùng điểm tâm A. Uống trà đều uống no. Nhạc Tử Nhiên xoay người đến, nhìn xem nàng, ngươi vừa rồi cũng không có ít cho ta đưa trà. Tạ Nhiên hơi đỏ mặt, nói ra, gặp ngươi một mực tại uống, ta cho là ngươi khát nước đâu. Ngươi một mực cho ta châm trà ta mới một mực uống. Chưa được hương vị quả thật không tệ. Nhạc Tử Nhiên tán thưởng, ta không phải thưởng thức trà người, nhưng vẫn là có thể phẩm đưa ra bên trong thuộc về tự nhiên hương vị, chỉ là đáng tiếc. Bên trong quá thâm ảo đồ vật lại là không hiểu, cần người khác điểm ra đến, không phải chỉ là châu gặm mẫu đơn. Tạ Nhiên cảm thấy Nhạc Tử Nhiên lời nói bên trong có khác ý tứ, nhưng lại nghĩ không ra cái như thế về sau. Dưới mái hiên hạt mưa nhỏ xuống tại trên bậc thang, tung tóe ướt Nhạc Tử Nhiên góc áo, đồng thời cũng rơi vào Tạ Nhiên tóc bên trên, vỡ vụn thành nhỏ hơn giọt nước tại trên tóc rung động. Nhạc Tử Nhiên nhịn không được đưa tay đem nó đạn rơi, lại làm cho Tạ Nhiên sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Lục Y đâu? Nhạc Tử Nhiên lơ đễnh. Mình tại hậu viện chơi đâu? Tạ Nhiên nói. Nhạc Tử Nhiên nhìn về phía bốn phía, nói, cái này Tiêu Cục ngươi còn chuẩn bị trùng kiến sao? Không được. Tạ Nhiên lắc đầu, nói, từ ngươi cứu ta đêm đó đến bây giờ, duy trì toàn bộ Tiêu Cục đã đem ta mệt muốn chết rồi, hiện tại tản cũng rất tốt. Nhạc Tử Nhiên từ chối cho ý kiến gật đầu. Nói đến, vẫn muốn trịnh trọng cảm ơn ngươi đâu, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Tạ Nhiên nói, ta không phải một người tốt. Nhưng luôn có ít thứ là muốn kiên trì, chuyện của ngươi vừa lúc ở trong đó. Nhạc Tử Nhiên dứt lời, sờ lên bụng, hỏi, chỗ ngươi có ăn sao? Coi là thật có chút đói bụng. Đợt, cảm tạ cổ hà trừ không một đồng hài khen thưởng, văn bên trong nếu có bất thông tình lý địa phương mong rằng các vị chỉ ra chỗ sai, cảm ơn mọi người. Chương 265, phòng ngự vắng vẻ. Mưa vẫn cứ rơi. Nhàn đến không có việc gì, Nhạc Tử Nhiên cùng Hoàng Dung ngồi tại lầu các bên trên xem múa. Hoàng Dung tóc dài xoa vai. Toàn thân áo trắng, trên tóc thắt đầu kim mang, ngồi ngay ngắn ở trên giường êm, trước người đặt vào cổ cầm, ngón tay nhẹ nhàng kích thích. Mái hiên bên ngoài, mưa bụi đầy trời rơi xuống. Khó được ngươi có đánh đàn lịch sự tao nhã, bình thường cũng không thấy nhiều. Nhạc Tử Nhiên dựa vào tại nàng bên cạnh trên giường êm, si mê nhìn xem nàng. Ngươi thích không? Hoàng Dung hỏi, như thích, ta nhiều đạn cho ngươi nghe. Thích, chỉ cần là ngươi thích, ta đều thích. Buồn nôn chết rồi. Hoàng Dung cười duyên một tiếng. Trên bậc thang vang lên một trận tiếng bước chân, Mục Niệm Từ đi tới, trong tay cầm hai nhỏ đàn bùn phong vào rượu. Hai người các ngươi cả ngày dính cùng một chỗ, nhanh lên thành thân được. Mục Niệm Từ lẩm bẩm một câu, khoát khoát tay bên trong vỏ rượu, hỏi, uống sao? Đương nhiên. Nhạc Tử Nhiên tiếp nhận vỏ rượu, mở ra bùn phong, ngửi một chút, khen, rượu ngon, ngươi ở chỗ nào mua? Chỗ kia nhưng chỉ có ta biết, người bình thường tìm không thấy. Mục Niệm Từ nói. Nhạc Tử Nhiên không nhiều truy vấn, nhỏ uống một hớp. Tại trong miệng phân biệt rõ một phen, nói, dạng này rượu nên ấm áp chậm rãi phẩm. Lấy ra. Tạ Nhiên đi tới, sau lưng nàng thị nữ bưng một bình thường pha trà thường gặp nhỏ bùn hòa lô. Hâm rượu phù hợp. Tạ Nhiên nói. Ta tới. Nhạc Tử Nhiên rời đi giường êm, đứng người lên đến, đem áo choàng khoác đến Hoàng Dung trên thân, mùa thu mưa thu đã lánh sát người. Hắn tiếp nhận đỏ bùn lò lửa nhỏ, đem rượu ấm bên trên, lặng lặng chờ đợi mùi rượu bốn phía thời khắc. Trên mặt có nói không rõ thỏa mãn. Hoàng Dung tại dây đàn bên trên nhẹ xóa. Một sợi thanh âm thanh từ gốc lưỡi phun ra, đối Tiêu Tiêu Mộ Vũ sái giang thiên. Nhất phiên tẩy thanh thu. Tiệm xương phong thê khẩn, quan hà lãnh lạc, tàn chiếu đương lâu, thị sử hồng suy thúy giảm, nhiễm nhiễm vật hoa hưu. Duy hữu trường giang thủy, vô ngữ đông lưu. Bất nhẫn đăng cao lâm viễn, vọng cố hương miểu mạc, quy tư nan thu. Tháng niên lai tung tích. Hà sự khổ yêm lưu. Thường giai nhân trang lâu ngung vọng. Nộ kỷ hồi, thiên tế thức quy chu. Tranh chi ngã, ỷ lan căn sử, chính nhậm ngưng sầu. Tiêu Tiêu Mộ Vũ sái giang thiên, đảo giữ hiện tại đích tình cảnh hữu ta khế hợp, khả tích giang hồ nhi nữ hữu hữu kỷ nhân quy tư khả thu nghi. Giang hồ phiêu bạc, tối hậu khước thị gia đô vong ký tại Na Lý Liêu Ba. Mục Niệm Từ cười khổ mà nói. Cha mẹ của nàng chết sớm tại ôn dịch, từ nhỏ cùng Dương Thiết Tâm phiêu bạt giang hồ, nhớ nhà đối với nàng tới nói là một loại phức tạp hơn tình cảm, bởi vì nàng đều không biết địa phương nào là quê hương của nàng. Cho nên nói, người giang hồ bốn biển là nhà. Nhạc Tử Nhiên mời nàng một chén. Bản thân an ủi thôi. Mục Niệm Từ đem rượu trong chản rượu uống một hơi cạn sạch. Có lẽ ngươi hẳn là trở về nhìn xem Dương bá phụ bọn hắn. Nhạc Tử Nhiên gặp nàng cau mày, ưu tư không hiểu. Đề nghị. Mục Niệm Từ lắc đầu. Đối với phiêu bạn quen người mà nói, lại dừng bước lại ngược lại có chút không thích ứng, thậm chí cảm giác có chút là đang lãng phí sinh mệnh. Rất nhiều bởi vì nhớ nhà mà ruột gan nứt từng khúc người, bọn hắn quả nhiên là không thể quay về quê quán sao. Chỉ sợ không phải, chỉ là phía trước có thứ càng tốt tại dụ hoặc lấy bọn hắn, để bọn hắn thà rằng buông xuống đối thân nhân tưởng niệm, cam nguyện phủ phục tại giang hồ trên đường. Những vật này có lẽ là tiền tài, có lẽ là danh vọng, tóm lại hết thể có thể hướng mình, thân nhân, bằng hữu thậm chí cựu nhân, chứng minh mình tới qua trên thế giới này đổ vật. Nhạc Tử Nhiên thật không có nghĩ đến Mục Niệm Từ sẽ có như vậy nhận biết, hắn kinh ngạc nhìn xem nàng, nâng chén nói, thật nên lau mắt mà nhìn. Quá khen. Mục Niệm Từ đáp lễ, hỏi, ngươi hướng mình chứng minh mình tới qua đổ vật là cái gì? Nhạc Tử Nhiên không trả lời ngay, giơ lên ly rượu uống một hớp về sau, mới chậm rãi nói, cùng người mình thích cùng một chỗ là một loại chứng minh, cải biến lịch sử lại là một loại chứng minh. Mục Niệm Từ nghiêng đầu nhìn xem hắn, sau một lúc lâu cười khổ nói, coi là thật nhìn không thấu được ngươi, ta thế mà tựa hồ tin tưởng ngươi thật biết lịch sử. Ta đích xác là biết đến. Nhạc Tử Nhiên cười nói, kỳ thật ta đã cải biến một vài thứ. Thật sao? Mục Niệm Từ giả bộ như cảm thấy hứng thú cùng coi là thật dáng vẻ, hỏi hắn, ta trong lịch sử nguyên bản gặp qua cuộc sống ra sao? A Nhạc Tử Nhiên cười, nói, ngươi làm thật sự cho rằng ngươi có thể trong lịch sử lưu danh hay sao? Mục Niệm Từ cũng cười, miệng lớn nuốt một chén rượu, nói, cũng là, ta cái này liêu yếu đào tơ, muốn trong lịch sử lưu danh, hoàn toàn chính xác có chút si tầm vọng tưởng. Lầu các dưới, Bạch Nhượng dơ ô giấy dầu xa xa đi tới. Rất nhanh, trên bậc thang vang lên tiếng bước chân, Bạch Nhượng lên lầu đến đem một phong thư đưa cho Nhạc Tử Nhiên, sau đó lui ra bận bịu đi. Hắn hiện tại luyện kiếm rất chịu khó, chỉ chờ tìm tới bệnh công tử trùng tẩy báo thủ. Nhạc Tử Nhiên mở ra phong thư, phía trên chữ viết rất ít, hắn nhìn lướt qua, liền thở dài nói ra, người có đôi khi thật chịu không được nhắc tới. Dứt lời, đem giấy viết thư đưa cho Mục Niệm Từ. Mục Niệm Từ tiếp nhận đi xem một chút, chỉ là khẽ giật mình, về sau một ngụm hâm rượu nuốt xuống bụng bên trong đi. Không phải chịu không được nhắc tới, là đã đến giờ. Mục Niệm Từ phiền muộn nói, từ khi mặt phía Bắc trở về, mẫu thân thể liền không xong, mặc dù cha tỉ mỉ chăm sóc, nhưng nàng trong lòng tích tụ khó trừ, làm sao có thể chuyển biến tốt. Trước đó vài ngày cha gửi thư liền nói, mẫu thân đã không thể ngủ lại, hiện tại bệnh nguy kịch mặc dù làm cho lòng người lo, lại có thể có cái gì biện pháp. Người xuất gia thường nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ai có thể nghĩ tới năm đó nhất thời thiện niệm, lại đổi lấy vận mệnh như vậy trêu cợt. Nhạc Tử Nhiên thổn thức không thôi, ngồi vào Hoàng Dung bên cạnh nói, cái gọi là thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, chỉ là bản thân an ủi thôi, còn không bằng làm bất thiện không ác người, không vì người khác mà vui, không vì người khác mà buồn. Điểm ấy, nhạc phụ ta lão nhân gia ông ta liền rất tốt. Hoàng Dung dừng tay, để tiếng đàn tại trên xà nhà lượn lờ tiêu tán, hai tay ngả vào Nhạc Tử Nhiên trong tay ấm tay, đồng thời nói ra, như coi là thật như vậy thuận tiện, cha mặc dù chịu trách nhiệm một cái tà chữ, lại cũng chỉ là ngưỡng mộ Ngụy Tấn Phong lưu mới lấy được. Như coi là thật làm được ta, lúc trước mâu thân liền sẽ không sớm đi, hắn càng không cần chịu đủ nỗi khổ tương tư. Tạ Nhiên nhấp một miếng trà, nói, những này chuyện thương tâm vẫn là đừng đi nói, nếu không tại cái này thu phong thu vũ bên trong há không muốn sầu sát người. Đúng vậy a. Mục Niệm từ một chén rượu vào trong bụng. Ta phát hiện tiểu lượng của ngươi tăng trưởng a. Nhạc Tử Nhiên mới chú ý tới. Trên bàn rượu ngàn chén ít mới là chi kỷ. Mục Niệm từ nói, ta hiện tại ngay tại hướng tất cả mọi người là chi kỷ phương hướng rảo bước tiến lên. Điểm này cũng không tốt cười. Nhạc Tử Nhiên nhíu mày. Giúp ta một việc. Mục Niệm từ nói. Cái gì? Nhạc Tử Nhiên hỏi. Để mẫu thân gặp Dương Khang một lần cuối đi. Mục Niệm từ ngửa đầu lại uống một chén, lông mày rốt cục nhịn không được nhíu lại. Đều tới đây sự tình, giữa lông mày trong lòng, không kế tướng né tránh. Ta đáp ứng ngươi. Nhạc Tử Nhiên đáp. Kỳ thật, hắn ngừng lại một chút, đem rượu trong vò còn sót lại rượu, uống một hơi cạn sạch, thở phào nhẹ nhõm nói, chí ít tại ta biết nguyên lai quý tích bên trong, tương lai, lệnh lang hắn sẽ họ Dương. Mục Niệm từ dừng lại, ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm Nhạc Tử Nhiên, tựa hồ tại xác nhận những thứ gì, sau một lúc lâu, trong chốc lát tiêu ỉ hiệp như hoa. Xem ra ta cũng cải biến lịch sử đâu. Nàng dứt lời, chậm rãi đi xuống thang lầu. Ta đâu? Hoàng Dung thấy hứng thú, nghiêng đầu lại, nghiêng đầu, nháy ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Nhạc Tử Nhiên. Vô luận là ở đâu cái trong lịch sử, ngươi cũng cùng ta sinh một đống khỉ nhỏ. Đi chết đi. Nhạc Tử Nhiên bên hông thịt mềm lần nữa bị tập kích. Chương 266, Phản Lão Hoàn Đồng. Hôm sau, trời vẫn còn mưa. Buổi sáng Lục Y quấn lấy Nhạc Tử Nhiên muốn ăn mì hoành thánh. Nhạc Tử Nhiên bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo nàng đến tiêu cục ngoài cửa lớn, để nàng nhìn thấy trên đường không có bán hàng rong ra quầy về sau, nàng mới hết hy vọng. Nhạc Tử Nhiên méo méo cái mũi của nàng, nói với Tạ Nhiên, ta nói nha đầu này làm sao muốn mời ta ăn, nguyên lai là nhớ để cho ta về sau gấp trăm lần bồi thường lại. Tạ Nhiên lôi kéo Lục Y rỉa, nói, đều là ngươi quá sủng ái nàng. Nữ hài tử à, chính là muốn sủng ái, để tránh về sau bị kẻ có tiền hoặc là tiểu tử nghèo tùy tiện cho hướng đi. Nhạc Tử Nhiên nói, lời này có lý, ngươi nhìn ta chính là tùy tiện bị người khác lừa gạt. Hoàng Dung ở bên cạnh hờn dỗi mà nói. Nhạc Tử Nhiên run lên quần áo, nói, ta cũng không phải rất nghèo a. Cái bang đầu lĩnh, có thể giàu đi đến nơi nào? Cũng thế. Nhạc Tử Nhiên cười khẽ, có thể dính vào Hoàng Tiểu Đạo Chủ, ta cũng là thành công lịch tập. Hắn nói ngẩng đầu, gặp bàn đá xanh xếp thành trên đường dài, tại màn mưa bên trong đi ra một đám người tới. Bọn hắn hất lên áo tơi, mang theo mũ rộng vành, eo đeo luôn đao, mặc dù mưa thu điều hiệu, nhưng uy phong mười phần, trong đó còn có bốn vị hòa thượng, màu vàng đậm tăng ý đã bị nước mưa ướt nhẹp vào áo. Chính là Quách Tĩnh dẫn đà lôi đợi người tới. Nhạc Tử Nhiên quay đầu nói với Hoàng Dung, các người đi về trước đi, ta đi xã giao bọn hắn. Hoàng Dung quét bốn tên hòa thượng một chút, có chút lo lắng hỏi, muốn hay không để Thạch Tỷ Tỷ tới. Cũng tốt. Nhạc Tử Nhiên dứt lời, vung lên quần áo và áo, đánh lấy ô giấy dầu xuống bậc thang, khách sáo nói ra, các vị, chưa thể đi ra ngoài viễn nên. Mong rằng tha thứ cho. Quách Tĩnh đáp lễ lại. Cung kính nói ra, Nhạc đại ca khách khí. Nhạc Tử Nhiên đem bọn hắn nên tiến đại khách sảnh. Nước trà vừa mới dâng lên, Thạch Thanh Hoa liền từ hậu viện quay lại. Lão hòa thượng vụng trộm dò xét Thạch Thanh Hoa vài lần, liền không còn dám nhìn, nghiêng đầu đi như vào định, chăm chú nhìn trước mắt nước trà. Ngược lại là tiểu mập mạp đà lôi bên cạnh tên nhỏ con. Ánh mắt không ngừng rời về phía Thạch Thanh Hoa, trong mắt toát ra không giống quan mang. Thông qua Quách Tĩnh truyền lời, Nhạc Tử Nhiên cùng tiểu mập mạp đà lôi hàn huyên nửa ngày. Từ thảo nguyên chim ưng cho tới đảo đào hoa cá chấm đen. Quách Tĩnh cảm thấy, nếu không phải là mình phải chịu trách nhiệm truyền lời, chỉ sợ đều muốn ngủ thiếp đi. Cuối cùng, đà lôi bây giờ nói không nổi nữa, mới nói đến chủ đề bên trên. Nhạc Tử Nhiên cùng hôm qua trả lời Giang Nam thất quái đáp án nhất trí, đủ kiểu từ chối, căn bản không thừa nhận nhiều lần bắt cóc Ngông Cổ Lương Thảo chính là nghĩa quân Sơn Đông. Hừ. Đà lôi mặt lạnh lùng, phẩy tay háo bỏ đi. Dù hắn hàm dưỡng cũng tạm được, nhưng ở cùng Nhạc Tử Nhiên mạnh miệng chết sống không thừa nhận giao phong bên trong vẫn là thua trận. Quách Tĩnh lập trường mặc dù trung lập, nhưng đà lôi dù sao cũng là mình ăn đáp. Bởi vậy thay mặt đà lôi hướng Nhạc Tử Nhiên nói một tiếng thật có lỗi. Nhạc Tử Nhiên lơ đễnh, quay đầu hỏi rơi vào phía sau lão hòa thượng, đại sư. Cha này như thế nào? Quá đáng. Lão hòa thượng từ lông mày phía dưới ẩn giấu đi một đôi ác mắt, nói ra, nghe nói Nhạc bang chủ bên người có cao thủ trà đạo, lại dùng như vậy lần trà đến chiêu đãi khách nhân, khó tránh khỏi có chút không chú đáo. Trà ngon cũng không phải ai cũng có thể quát. Nhạc Tử Nhiên cười nhạt nói. Vậy cũng không thấy, có thể uống hay không đến, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Lão hòa thượng đem ngoan thoại quẳng xuống, quay thân liền đi. Chật chật. Nhạc Tử Nhiên nhìn xem lão hòa thượng thân ảnh, nói với Thạch Thanh Hoa, tính tình thật đúng là lớn, tuyệt không giống người xuất gia. Bọn hắn vốn cũng không phải là người xuất gia. Thạch Thanh Hoa nói, tương phản, bọn hắn cùng tạng truyền Phật giáo còn có rất lớn gốc mắc, lần này đầu nhập vào Mông Cổ chỉ sợ cũng là nghĩ vừa báo năm đó bị trục xuất thổ phiên mối thù đi. Nhạc Tử Nhiên quay người ngồi vào vị trí bên trên, nói, lần này là đem người Mông Cổ đắc tội, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn trầm tư một hồi, gọi Bạch Nhượng cùng Trần A Ngưu, phân phó nói, để Tây Lộ trưởng lão Lô Hưu Cức nắm chặt thời gian sưu tập Phượng Tường Đường tin tức, càng kỹ càng càng tốt. Ngừng lại một chút, Nhạc Tử Nhiên quay đầu lại nói với Thạch Thanh Hoa, tự tại cư cũng lợi dụng mình con đường triển khai sưu tập, cùng cái bang thu tập được tin tức kết hợp lại tiến hành phân tích, ta cần tại phủ Phượng Tường là tường tận nhất đối chiến người Mông Cổ biện pháp. Bạch Nhượng lĩnh mệnh đi, Thạch Thanh Hoa cũng lên tiếng. Nhạc Tử Nhiên lại phân phó Trần A Ngưu, ta giao cho ngươi một phong thư tiên, ngươi tự mình đến Tây Hạ giao cho Tôn Phú Quý, về sau nghe hắn phân phó làm việc, nơi này sự tình một, ta liền sẽ chạy tới. Vâng. Trần A Ngưu chắp tay ứng, chờ Nhạc Tử Nhiên đem thư vội vàng viết liền, giao cho trên tay hắn về sau, mới lui xuống đi. Nhạc Tử Nhiên tại đãi khách sảnh trầm tư nửa ngày, trở lại hậu viện, lên lầu nhỏ tìm Lạc Xuyên. Trong tiểu lâu đen kịt một màu, cửa sổ đều bị rèm che khuất, chỉ có vài tia sáng ngời từ màn vải khe hở bên trong lộ ra đến, để Nhạc Tử Nhiên không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Người đã đến. Lạc Xuyên thanh âm lười biếng, nằm nghiêng ở trên giường, một đoàn bóng đen, nếu không phải nàng chào hỏi, Nhạc Tử Nhiên căn bản không nhìn thấy. Người thế nào? Nhạc Tử Nhiên cau mày, đi đến bên cửa sổ liền muốn kéo ra màn vải, lại bị Lạc Xuyên một tiếng kinh hô không muốn cho ngừng lại. Nhạc Tử Nhiên ngừng tay, câu này nghe có chút giống nũng nịu. Đối với đầy người nữ vương khí chất Lạc Xuyên tới nói, nàng rất ít nói như vậy, nhiều nhất là một câu tràn đầy uy nghiêm dừng tay. Khác thường chi cực, Nhạc Tử Nhiên nghĩ đến những này, quay người thừa dịp yếu ớt chỉ riêng đi đến nàng bên giường ngồi xuống, hỏi, nga bệnh. Nói đưa tay đi sờ Lạc Xuyên cái trán. Nam nghiêng ở trên giường Lạc Xuyên vội vàng nằm xuống, ngăn trở trán của mình, nhưng không ngờ bởi vì góc độ biến hóa, để Nhạc Tử Nhiên tay khoác lên nàng trên bộ ngực sữa. Nhạc Tử Nhiên ho khan một tiếng, rút tay về, hỏi, đến tột cùng thế nào? Ta đốt đèn. Dứt lời cũng không đợi Lạc Xuyên phản đối, trở lại xuất ra cây châm lửa đưa nàng bên giường ngọn nến đốt lên. Quay đầu, Nhạc Tử Nhiên gặp Lạc Xuyên dùng chăn mền đem thân thể của mình bao quát mặt triệt để che khuất. Hắn đưa tay kéo lại không kéo động. Ta không sao. Lạc Xuyên trong chăn muộn thanh muộn khí mà nói. Không đúng. Nhạc Tử Nhiên cảm giác Lạc Xuyên tiếng nói thanh thúy rất nhiều. Ta có lời nói với ngươi. Nhạc Tử Nhiên kềm chế đầy bụng nghi hoặc nói. Ngươi nói đi. Lạc Xuyên như cũ không xuất hiện, trong chăn bên trong nói ra, ta nghe đâu. Tốt ta. Nhạc Tử Nhiên nhẹ nhàng mà đưa tay bắt lấy góc chăn, nói, ta muốn cho Trích Tinh Đường giúp ta điều tra. Nói, hai tay của hắn đột nhiên kéo ra chăn mền, ngươi đến cùng chỗ nào không thư. Nhạc Tử Nhiên im bặt mà dừng, một bộ gặp quỷ dáng vẻ nhìn xem để lộ chăn mền sau Lạc Xuyên. Ngươi đến cùng phải hay không? Nhạc Tử Nhiên kinh ngạc nói chuyện cũng đứt quãng, nhưng vẫn là muốn nói ý tứ biểu đạt rõ ràng. Ở trước mặt hắn trên giường khắc phái, hoàn toàn không phải Nhạc Tử Nhiên trong suy nghĩ Lạc Xuyên kia tràn ngập thành thục khí tức nữ nhân, mà là một rõ ràng tuổi tác hơi thấp thậm chí so tiểu La Lệ Hoàng Dung còn muốn non nớt cô nương. Chỉ là dung mạo của nàng lờ mờ vẫn là Lạc Xuyên bộ dáng. Lạc Xuyên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đoạt lấy chăn mền, che khuất mặt mình, cả giận nói, ra ngoài. Câu nói này tràn đầy lâu chủ uy nghiêm. Chưa được Nhạc Tử Nhiên lại là phản ứng lại, hoàn toàn không sợ nàng trong lời nói ý uy hiếp, cười nói, là thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công phản lão hoàn đồng rồi sao. Trách không được mấy ngày nay không thấy ngươi ra ngoài, chính là ăn cơm cũng là sai người bưng đến trong phòng tới. Ra ngoài. Lạc Xuyên trong lời nói đã có chút lo lắng, nghĩ đến mình bình thường ở trước mặt hắn một bộ trưởng bối. Sư phụ bộ dáng, như bây giờ đơn giản mắc cỡ chết người ta rồi. Thật đáng yêu. Nhạc Tử Nhiên bất vi sở động, lại để cho ta xem một chút. Nói đi kéo chăn mền. Chương 267, Vương Thịnh Yến. Xem đi, xem đi. Lạc Xuyên thẹn quá hóa giận, vén chăn lên, lại không nghĩ rằng Nhạc Tử Nhiên chính cúi người kéo nàng chăn mền. Nói chỉ nói một nửa, vốn nhờ vì khoảng cách gần quá gần bị Nhạc Tử Nhiên nhìn chằm chằm mà im bặt mà dừng. Thật đáng yêu. Nhạc Tử Nhiên kìm lòng không được nhéo nhéo cái mũi của nàng. Tiểu tử thúi. Lạc Xuyên triệt để nổi giận. Nhạc Tử Nhiên đứng người lên đến, xoay người chạy, vừa ra ngoài đóng cửa phòng, liền nghe được có cái gì hung hăng nện vào trên cửa, may mắn phản lão hoàn đồng lúc công lực hoàn toàn biến mất, nếu không cánh cửa này liền muốn báo tiêu. Bộ dạng này thật đúng là lần thứ nhất gặp. Nhạc Tử Nhiên cười khẽ lắc đầu, ước chừng nàng nộ khí tiêu tan về sau, mới lại đẩy cửa đi vào. ngọn nến còn tại lóe lên, gối mềm rơi vào phía sau cửa. Nhạc Tử Nhiên đưa nó nhặt lên, vớt ve phía trên bụi đất, đi đến Lạc Xuyên bên giường, gặp nàng vẫn dùng chăn mền được thân thể cùng mặt, hướng bên trong nằm. Hắn vô vô nàng thân thể, nói, tốt, không chê cởi ngươi, ta có việc bận nói với ngươi, công lực biến mất, vốn là rất suy yếu, đừng ở trong chăn lại đem mình cho buồn bực hỏng. Thật lâu, Lạc Xuyên mới xoay người ló đầu ra đến, đoạt lấy Nhạc Tử Nhiên trong tay gối mềm, đặt ở mình đầu giường, hỏi, sự tình gì? Nhạc Tử Nhiên ngồi tại bên giường, nói, Trích Tinh lâu cùng Tây Hạ Hoàng thất có quan hệ sao? Ta nhớ kỹ Hư Trúc tử phu nhân thế nhưng là công chúa nước Tây Hạ. Linh Thiếu Cung cùng Tây Hạ quan hệ không ít, quan hệ tự nhiên là có một chút. Nói đến chỗ này, Lạc Xuyên thở dài một hơi, nói, chưa được có quan hệ người hiện tại sợ là đã ăn bữa hôm lo bữa mai hoặc không rõ sống chết đi. Sao giảng? Nhạc Tử Nhiên hỏi. Tây Hạ đảng hạng từ Hư Trúc tử niên đại đó sau liền không yên ổn. Đầu tiên là ngoại thích Nhậm Đắc Kính muốn chia đều Hạ Quốc, tại Linh Thiếu Cung trợ giúp Hạ Bình Định về sau, Tôn Thất Lý An toàn lại tư thông hắn thẩm nương cũng chính là Hoàn Tông mẫu thân La Thái Hậu. Phế bỏ Hoàn Tông tự lập làm hoàng. Sang năm đến hiện tại Tây Hạ Thần Tông hoàng đế lại giết chết Lý An toàn xưng hoàng. Lạc Xuyên chậm rãi mà nói. Hoắc. Nhạc Tử Nhiên không khỏi đánh gãy nàng. Nói, cái này Tây Hạ hoàng vị thay đổi thật là rất nhanh cùng máu tanh. Hắn mặc dù là xuyên qua nhân sĩ, nhưng Tây Hạ hoàng đế đến cùng là thay đổi thường xuyên chút, cho nên cũng không biết trong đó còn có dạng này hoang đường lịch sử. Tại Nhậm Đắc Kính phân nước thời điểm, Linh Thiếu Cung tại Tây Hạ quan hệ là xuất đại lực. Lý An toàn tại tư thông La Thái Hậu muốn tự lập làm đế thời điểm, kiêng kỵ Linh Thiếu Cung người sẽ xấu chuyện tốt của bọn hắn, liền lợi dụng trong tay quyền lợi chèn ép thảm rồi Linh Thiếu Cung tại Tây Hạ giao thiệp cùng quan hệ. Kỳ thật khi đó tại Tây Hạ Linh Thiếu Cung người cũng không phải không đối phó được Lý An toàn, làm sao chính Linh Thiếu Cung sụp đổ, ai còn lo lắng Linh Thiếu Cung tại Tây Hạ quan hệ. Cũng liền vào lúc đó, Chùa Thừa Thiên tại Tây Hạ thái độ cường ngạnh, bọn hắn ủng hộ Lý Tuân Húc cướp đoạt hoàng vị, trở thành hiện tại Hạ Thần Tông. Đối Linh Thiếu Cung tại Tây Hạ còn thừa thế lực càng là hãm hại rất nhiều. Nói liên miên lại nhải nói xong những này, Lạc Xuyên mới nhớ lại, hỏi, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Chẳng lẽ coi là thật muốn giúp đương nhiệm thái tử Lý Đức Vượng làm kia bức trà thoái vị hoạt động? Nàng vừa rồi được chăn mền lúc đem đầu tóc làm rối loạn, một chút chỉ đen tản mát tại trên trán. Nhạc Tử Nhiên đưa tay giúp nàng chỉnh lý, nói ra, chẳng những muốn giúp Lý Đức Vượng thượng vị, ta còn muốn hướng bọn hắn mượn 10 vạn tinh binh. Mượn binh? Lạc Xuyên có chút bối rối, hỏi vội. Đúng. Mượn binh. Nhạc Tử Nhiên ngồi thẳng lên đến, ngóng nhìn Phương Bắc nói, Thiết Mộc Chân xuất quân Mông Cổ chủ lực Tây Trinh Cô Giắt. Vẹn vẹn Lưu Mộc Hoa Lê chủ công Đại Kim. Sang năm mùa xuân, Mộc Hoa Lê đem xuất đại quân Mông Cổ, hiệp đồng Tây Hạ 10 vạn binh lực, cùng nhau tiến công Đại Kim phủ Phượng Tường. Đến lúc đó, như Tây Hạ 10 vạn tinh binh đột nhiên phản bội, phối hợp quân Kim, Mông Cổ còn lưu tại Trung Nguyên chủ lực bất diệt cũng muốn lột một tầng ra. Nhạc Tử Nhiên giọng nói chuyện có chút lãnh khốc, nhưng Lạc Xuyên lại nghe ra áp chế không nổi kích động. Nam nhân A. Lạc Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi có thể tìm canh thúc, hắn là từ đường đường phụ thân từ Tây Hạ mang ra. Nhạc Tử Nhiên trên mặt vui mừng, gặp nàng trên mặt có chút tái nhợt, lập tức lại nhíu chặt lông mày, hỏi, làm sao? Cái này Trường Xuân bất lão công trừ phản lão hoàng đồng bên ngoài, hẳn là còn có cái khác tệ nạn. Không có. Lạc Xuyên lắc đầu, thúc hắn, ngươi ra ngoài đi. Nàng càng như vậy, Nhạc Tử Nhiên ngược lại càng thêm lo lắng, ngồi xuống giữ chặt cánh tay của nàng liền muốn vì nàng bắt mạch, lại bị Lạc Xuyên tránh thoát. Ta thật không có việc gì. Lạc Xuyên vặn chặt song mi. Nàng đang muốn tiếp tục thúc hắn, cửa một tiếng cọt kẹt mở ra, thị nữ bưng một bát đồ vật đi tới, gặp Nhạc Tử Nhiên cũng tại, có chút không người thi lễ một cái. Lâu chủ, dùng thuốc đã đến giờ, lại không uống cũng đã muộn. Thị nữ nói. Dùng thuốc. Nhạc Tử Nhiên nghiêng đầu lại trách cứ nhìn Lạc Xuyên một chút, nói. Bưng tới. Thị nữ lên tiếng, đem bát sứ bưng cho Nhạc Tử Nhiên. Nhạc Tử Nhiên xem xét, lập tức hiểu được, Lạc Xuyên Trường Xuân bất lão công tại phản lão hoàn đồng lúc nhất định phải giữa trưa uống sinh máu, nếu không toàn thân chân khí sôi trào, mình liền sẽ đốt sống chết tươi. Nhanh lên uống đi. Nhạc Tử Nhiên đưa cho nàng, không phải ta cho ngươi ăn. Không cần. Lạc Xuyên đưa tay cầm tới, mấy ngụm nuốt xuống, sau đó đem bát sứ đưa cho thị nữ. Thị nữ lui xuống đi sau một lúc lâu, Lạc Xuyên đột nhiên hỏi. Người chưa phát giác. Ân, dạng này vô cùng. Quái gì? Nhạc Tử Nhiên cười khẽ, nói ra, dùng cái ống hướng thân thể người bên trong truyền máu ta đều gặp, có cái gì quái gì? Truyền máu? Lạc Xuyên nghi hoặc, đang muốn hỏi, Hoàng Dung đẩy cửa phòng ra, cao hứng nhảy nhót tiến đến. Nhiên ca ca. Hoàng Dung nói. Lạc Xuyên vội vàng dùng chăn mền đem mình che khuất, nhưng vẫn là trễ. A, Lạc tỷ tỷ ngươi thế nào? Tiểu La Lị cả kinh nói. Trước mấy ngày vẫn là trưởng bối, bây giờ lại thành cùng thế hệ, đơn giản muốn xấu hổ mà chết người. Nhạc Tử Nhiên biết Lạc Xuyên mặt mũi mỏng, tiến lên một bước ôm lấy Tiểu La Lị, nói ra, Lạc tỷ tỷ ngã bệnh, cần nghỉ ngơi, ngoan, ta ra ngoài giải thích cho ngươi. Nha! Tiểu La Lị lên tiếng, tại Nhạc Tử Nhiên thổi tắt ngọn nến về sau, cẩn thận mỗi bước đi bị hắn kéo ra ngoài. Dưới mái hiên, Hoàng Dung đang nghe Lạc Xuyên bởi vì Trường Xuân Bất Lão Công mà phản lão hoàn đồng về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong lóe ra không giống hào quang. Đoán mò cái gì đâu? Nhạc Tử Nhiên thân mật méo méo cái mũi của nàng, nói ra, ta nhưng không cho ngươi luyện loại công phu này. Vì cái gì? Bởi vì như vậy chúng ta liền không thể bạch đầu giai lão. Buồn nôn. Tiểu La Lị tim không đồng nhất mà nói. Lại nói, ngươi tuổi trẻ ta già đi, đến lúc đó ngươi trướng mắt ta lão già này tử làm sao bây giờ? Nhạc Tử Nhiên nói, ta đây là phòng ngừa chu đáo. Hoàng Dung gật gật đầu, sắc có việc nói, có đạo lý, vậy ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi đi, đến lúc đó ngươi nhưng không cho ghét bỏ ta. Làm sao lại, nữ vương đại nhân của ta chỉ có ghét bỏ phần của người khác. Lời này ta thích nghe. Tiểu La Lị giống ăn mật đồng dạng ngọt. Nhạc Tử Nhiên lôi kéo tay của nàng, bên ngoài còn tại trời mưa, hai người liền ở dưới mái hiên ngừng chân thưởng lên mưa tới. Đúng rồi, ngươi vội vàng tới tìm ta làm cái gì? Nhạc Tử Nhiên hỏi. A. Hoàng Dung thẻ lưỡi, nói, Hoàn Nhan Hồng Liệt bọn họ đi tới, ta trên đường đụng phải Thanh Hoa tỷ, nàng để cho ta tới mời ngươi. Vậy ta đi trước. Ân. Nhạc Tử Nhiên treo lên rủ, đi vào màn mưa bên trong. Chương 268, khói trên sông mênh mông. Lừa đảo là môn kỹ thuật sống. Gọ song phương đều hài lòng là lừa đảo cảnh giới tối cao. Nhạc Tử Nhiên cảm thấy mình bây giờ liền đã đạt đến loại cảnh giới này. Nhạc Tử Nhiên bung rủ tới thời điểm, Hoàn Nhan Hồng Liệt đã đợi chờ đã lâu, tựa hồ hắn cũng biết Nhạc Tử Nhiên cùng Âu Dương Phong ở giữa ân oán, cho nên chỉ dẫn theo Hoàn Nhan Khang cùng Bành Liên Hổ mấy người. Tạ Nhiên cùng Thạch Thanh Hoa lại cùng bọn họ ngồi. Chờ lâu đi. Nhạc Tử Nhiên thu ô giấy dầu vào cửa chắp tay nói. Chỗ nào? Hoàn Nhan Hồng Liệt khách khí chắp tay đáp lễ, hắn không giống đà lôi, không có chút nào vương gia giá đỡ. Nhạc Tử Nhiên cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt không có quá mức hàn huyên, mà là đi thẳng vào vấn đề, có thể thấy được hai người là thành tâm nghĩ hợp tác. Hoàn Nhan Hồng Liệt lần này đến đây cùng Nhạc Tử Nhiên trao đổi tự nhiên cũng là Sơn Đông địa giới sự tình. Hiện tại Sơn Đông đối với nước Kim cùng người Mông Cổ đều là trọng yếu chiến lược chi địa. Chỉ cần chiếm lĩnh Sơn Đông, người Mông Cổ liền hoàn thành đối Đại Kim quốc ba mặt vây kín. Đến lúc đó chỉ cần ra lệnh một tiếng, ba mặt xuất kích, người Kim sẽ lâm vào cực lớn bị động. Lúc đầu quân Kim tại người Mông Cổ trước mặt liên tục bại lui, Kim Đình vốn cho rằng Sơn Đông khó giữ được, lại không nghĩ rằng cái bang đột nhiên xung ra, đánh người Mông Cổ trở tay không kịp. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, cho nên không có chút nào ngoài ý muốn, Kim Đình làm ra liên hợp cái bang tại Sơn Đông cộng đồng chặn đánh quân Mông Cổ quyết định. Cái bang tại Sơn Đông đứng vững bước chân, có mình căn cơ, Nhạc Tử Nhiên tự nhiên là không muốn từ bỏ. Bởi vậy không chút do dự đáp ứng, chỉ bất quá tại đáp ứng đồng thời xen lẫn rất nhiều cái khác điều kiện. Khi lấy được Nhạc Tử Nhiên khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Hoàn Nhan Hồng Liệt một trận mừng rỡ, liên tục không ngừng gật đầu đem Nhạc Tử Nhiên muốn cầu vật tư, thuế ruộng, binh khi mấy vị điều kiện đều đáp ứng. Thỏa đàm về sau, Hoàn Nhan Hồng Liệt đứng dậy chắp tay liền muốn cáo tử, lại bị Nhạc Tử Nhiên ngừng lại. Công sự nói xong rồi, nên đàm việc tư. Nhạc Tử Nhiên ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Việc tư. Hoàn Nhan Hồng Liệt hơi nghi hoặc một chút. Nhạc Tử Nhiên tiện tay đem cái bang truyền tới có quan hệ bao tích nhược bệnh tình nguy kịch giấy viết thư đưa cho hắn. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn về sau. Thật sâu thở dài một hơi, đem giấy viết thư đưa cho Hoàn Nhan Khang. Năm đó an bài quan binh dạ tập thôn như ra chuyện như vậy, rất khó tưởng tượng ngươi sẽ đối với ân nhân cứu mạng của ngươi làm được. Nhạc Tử Nhiên trâm trọng nói. Hoàn Nhan Hồng Liệt tự rêu cười cười. Hỏi, Nhạc công tử có người thích ta? Nhạc Tử Nhiên gật gật đầu, tự nhiên. Nếu có người trở ngại ngươi cùng thích người cùng một chỗ làm sao bây giờ? Giết hắn. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhận đồng gật gật đầu, ta lúc ấy cũng là như thế nghĩ. Nhạc Tử Nhiên liếc mắt, nói ra, chúng ta không giống. Có khác biệt gì? Người ta thích cũng thích ta. Nhưng ngươi thích người lại không thích ngươi. Nhạc Tử Nhiên uống một hớp trà, lời ít mà ý nhiều mà nói. Thích luôn có cái quá trình. Nhạc Tử Nhiên cười khẽ, trao phúng ý vị mười phần, nhưng sự thực là, 18 năm nàng đều không có thích ngươi. Hoàn Nhan Hồng Liệt thua trận, sau một lúc lâu lắc đầu, nói, cũng nên thử qua mới muốn biết, nếu không thử ta chẳng phải là muốn tiếc nuối cả một đời. Nhạc Tử Nhiên im lặng, trong đầu tựa hồ nghĩ đến những người khác. Sau một lúc lâu hắn mới nói ra, kỳ thật ngươi đây là tự tư. Yêu chỉ là chính ngươi. xác thực. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không phủ nhận, nhưng đối với một cái vương gia tới nói, hèn mọn yêu chỉ là chuyện tiếu lâm. Ta đã từng tin tưởng lúc ấy ta làm chính là biện pháp tốt nhất, ta có thể cho nàng hạnh phúc, nàng cũng có thể cho ta hạnh phúc. Nhưng thứ cảm tình này là nhất suy nghĩ không thấu, cùng nàng đợi cùng một chỗ thời gian càng dài, ta càng minh bạch, để nàng hạnh phúc chỉ là ta tự cho là đúng ý nghĩ. Hoàn Nhan Hồng Liệt đứng người lên đến, nói ra, lần trước trở lại Đại Kim về sau, ta suy nghĩ rất nhiều. Chuyện này ta có lỗi với nàng. Hắn thở dài một hơi, nói, Khang Nhi, trở về xem bọn hắn đi. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều là người phụ mẫu. Ngài không đi gặp mẫu thân sao? Hoàn Nhan Khang từ đọc thư sau liền một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Ta đi chẳng phải là thêm phiền. Huống hồ Đại Kim quốc tại bấp bênh thời khắc, chính là cần ta thời điểm. Hoàn Nhan Hồng Liệt nói đến chỗ này ngừng lại một chút, mới tiếp tục mở miệng nói, năm đó ta xin lỗi bọn hắn, nhưng cái này 18 năm qua, ta một mực là đưa ngươi coi như chính ta thân sinh cốt nhục đến bồi dưỡng, ta thậm chí huyễn tưởng quá ta khoác hoàng bào thời điểm, hai cha con chúng ta hăng hái bộ dáng. Đáng tiếc, chúng ta sinh không gặp thời. Người Mông Cổ làm loạn, Đại Kim chịu không được quá nhiều dày vò. Ta hứa đưa cho ngươi cả đời vinh hoa, chỉ có thể kiếp sau sẽ trả lại cho ngươi. Chỉ hy vọng khi đó chúng ta sẽ là thân sinh phụ tử. Nói đến chỗ này, Hoàn Nhan Hồng Liệt vỗ vỗ Hoàn Nhan Khang bả vai, quay người đi ra. Hắn quên đi bung rủ, quần áo tóc đều bị mưa thu ướt nhẹp vẫn không tự biết, tại hoảng hốt thời khắc, lại ngã một cước, như ướt súng chật vật. Bành Liên Hổ bọn người vội vàng chạy tới đem Hoàn Nhan Hồng Liệt nâng đỡ, thay hắn đánh lên rủ ra tiêu cục đi. Hoàn Nhan Khang đứng trong đại sảnh trầm tư nửa ngày, thẳng đến Nhạc Tử Nhiên không kiên nhẫn thời khắc, mới chắp tay vội vàng đi. Nhạc Tử Nhiên đối Tạ Nhiên lấy trà thay rượu mời một ly, cười khổ nói ra, 18 năm, dòng dã 18 năm, ta không tin Bao Tích Nhược coi là thật không biết giết chết nàng trượng phu chính là ai, tình cảm vật này, có đôi khi thật là thế giới này khó khăn nhất vấn đề. Hoàng Dung Hợp dù đi đến, nhìn bốn bề một chút, nói, bọn hắn đi rồi. Ân, đi. Nhạc Tử Nhiên gặp nàng mặc đơn bạc, hỏi, làm sao không mặc giày một điểm. Áo choàng tại trong mưa một hồi liền làm ướt. Hoàng Dung giải thích một câu, nói, sắc trời còn sớm, chúng ta ra ngoài du lịch hồ như thế nào? Trời mưa xuống còn ra đi du lịch hồ, nhiễm lên bệnh thương hàn làm sao giờ? Nhạc Tử Nhiên không đồng ý. Hoàng Dung lại là khăng khăng muốn đi, Nhạc Tử Nhiên chịu đựng không được nàng cầu khẩn, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Thành ra hương bên trong du lịch hồ tự nhiên là Nam Hồ, nó xưa nay lấy khói nhẹ Phật trừ, gió nhẹ nổi lên mê người cảnh sắc lấy xương tại thế. Tại trong mưa, Nam Hồ sương mù mông lung càng là phiêu miểu mê người. Hoàng Dung tự nhiên không muốn từ bỏ thưởng thức Nam Hồ cơ hội tốt. Mục Niệm Từ cùng Tạ Nhiên cũng theo tới, lại có quấn người lục y đi, vô cùng náo nhiệt. Một đoàn người trên Túy Tiên lâu thuyền phảng, treo thuyền du ngoạn hướng hồ trung tâm Yên Vũ lâu mà đi. Trên hồ sương mù xa vời, chỉ rời bờ hồ mấy trượng xa, trên bờ cảnh sắc liền thấy không rõ lắm, chỉ để lại Túy Tiên lâu một mảnh bóng đen, giống thuần trắng tranh vẽ ở giữa dùng nhạt điểm đen ra bối cảnh. Có gió từ giữa hồ nhộn nhạo lên, gợi lên sương mù. Đem mưa bụi dẫn tới Nhạc Tử Nhiên trên thân, để một loại nhàn nhạt thê lương bám vào tại hắn trong lòng, điểm điểm ưu sầu giống sa mỏng che kín tâm linh. Hoàng Dung chui ra buồng nhỏ trên tàu, cảm thụ được mưa bụi ý lạnh, đắc ý nói với Nhạc Tử Nhiên, như thế nào? Đẹp mắt đi, trực giác của ta nói cho hôm nay nhất định phải tới du lịch hồ, xem ra là đúng. Đương nhiên là đúng. Nhạc Tử Nhiên giúp nàng thắt chặt áo choàng để tránh cảm lạnh, nói ra, chỉ cần là những chuyện ngươi làm liền nhất định là đúng. Mang theo mũ rộng vành hất lên áo tơi mái chèo nhà đỏ, thao lấy một ngụm ra hương thổ ngữ, nói ra, công tử, đến Yên Vũ lâu sau cái này cảnh trí mới tốt nhìn đâu, toàn bộ hồ đều mây mù vần quanh. Nhạc Tử Nhiên gật gật đầu, nó đã đặt tên Yên Vũ lâu, tự nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Thuyền phảng tới gần giữa hồ nhỏ châu, Tạ Nhiên ôm Lục Y cùng Mục Niệm từ từ trong khoang thuyền chui ra ngoài chuẩn bị lên bờ, lại nghe Nhạc Tử Nhiên phất tay nói ra, nhà đỏ ngừng một chút. Nhà đỏ nghe vậy, ngừng mái chèo. Nhạc Tử Nhiên ngưng thần nghiêng tai, lại nghe được trên bờ Yên Vũ lâu phương hướng ẩn ẩn có kim nhận bổ phong chi âm thanh, kẹp lấy từng đợt gào to hô ứng, hiển nhiên có không ít người. Chương 269, mưa bụi kịch chiến. Nhà đó nghe vậy, ngừng mái chèo. Nhạc Tử Nhiên ngưng thần nghiêng tai, lại nghe được trên bờ Yên Vũ lâu phương hướng ẩn ẩn có kim nhận bổ phong chi âm thanh, kẹp lấy từng đợt gào to hô ứng, hiển nhiên có không ít người. Các ngươi cẩn thận một chút, ta đi lên trước nhìn xem. Nhạc Tử Nhiên quay đầu phân phó Hoàng Dung một câu, thân thể nhảy vọt mà lên, thân thể phiêu nhiên rơi vào trên mặt hồ. Mũi chân ở trên mặt nước điểm nhẹ, Nhạc Tử Nhiên toàn thân áo trắng, như trời biên vân đoá thổi qua, lần nữa vọt lên, vương vàng lặng lẽ rơi vào trên bờ. Nhà đò nhìn xem Nhạc Tử Nhiên tay này tuyệt chiêu, kinh ngạc cầm trong tay thuyền mái chèo đều rớt xuống. Hoàng Dung sợ trên bờ có cái gì nguy hiểm, thúc giục hắn nhanh lên đi thuyền lúc, hắn mới tỉnh ngộ tới. Nhạc Tử Nhiên khẽ bước đi vào Yên Vũ lâu đi, dưới lầu cũng không bóng người, lúc này chạy lên thang lầu, chỉ gặp cửa sổ một người dựa vào lan can mà xem, trong miệng còn tại nhai vẩn, cạch cạch có âm thanh, lại là Nhạc Tử Nhiên đã lâu không gặp sư phụ Hồng Thất Công. Sư phụ! Nhạc Tử Nhiên dừng bước, kinh ngạc hỏi, ngài tại sao lại ở chỗ này? Hồng Thất Công nhẹ gật đầu, không có đáp lời, hướng nơi xa chỉ một chỉ, giơ lên trong tay nửa cái quen đùi dê đến cắn một cái. Nhạc Tử Nhiên thuận Hồng Thất Công thủ thế nhìn lại, gặp nơi xa một mang theo mũ rộng vành, mặc đơn bạc quần áo người, đứng tại trên nhánh cây, cùng Hồng Thất Công xa xa đối mặt. Nồng vụ bao phủ lại hắn mũ rộng vành hạ khuôn mặt, cho nên Nhạc Tử Nhiên cũng không rõ ràng hắn là ai, nhưng hắn phía sau thanh trường kiếm kia, lại làm cho Nhạc Tử Nhiên cảm thấy một cỗ lăng nhiên hàn ý. Gào to hô ứng tiếng đánh nhau lại không phải chỗ của hắn truyền đến, Nhạc Tử Nhiên chạy vội tới bên cửa sổ, chỉ gặp sau lầu trên đất trống kiếm quang lóa mắt, bảy người chính đem một người vây quanh ở hạch tâm. Lại ngẩng đầu, Nhạc Tử Nhiên lại là trông thấy mấy người quen. Nô Nương cùng Âu Dương Phong đứng tại xa xa trên nóc nhà, đang nhìn dưới trận đánh nhau tình hình. Bốn cái hắc giáo hòa thượng lại tại bọn hắn cách đó không xa. Âu Dương Phong một mực để phòng lấy Hồng Thất Công, khi nhìn đến cửa sổ thò đầu ra Nhạc Tử Nhiên sau lập tức giật mình, theo bản năng nhìn Nô Nương một chút. Nô Nương cùng Âu Dương Phong nhìn thoáng qua nhau, không có nhúc nhích. Mặt hồ tràn ngập tới sương mù quá lớn, Nhạc Tử Nhiên thấy không rõ trong tràng đánh nhau người, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn chớp động thân ảnh, nhưng nghe bọn hắn tiếng hò hét, lại là phân rõ tới. Cảm thấy lập tức giật mình. Bởi vì trong tràng bị vây đánh không phải người khác, đúng là hắn Nhạc phụ Hoàng Dược Sư. Mà vây công người thì là Toàn Chân Thất Tử. Hoàng Dung cùng Mục Niệm từ bọn người lúc này cũng chạy lên lâu đến. Gặp Hồng Thất Công cực kỳ ngạc nhiên, về sau Hoàng Dung liền nghe được Hoàng Dược Sư thanh âm. Cha! Hoàng Dung giật mình, sợ Hoàng Dược Sư có chỗ sơ suất, quay người liền muốn đi xuống lầu. Ta đi! Nhạc Tử Nhiên ngăn lại nàng, lách mình nhảy xuống lâu. Đợi đến gần, mới nhìn rõ bóng người của bọn hắn, quả nhiên là Hoàng Dược Sư cùng Toàn Chân Thất Tử. Phái Toàn Chân lúc này chính bảy thiên cương bắt đấu trận hợp chiến Hoàng Dược Sư, nhưng gặp bọn họ bảy người các múa trường kiếm. Tiến thôi tán hợp, vây quanh Hoàng Dược Sư đánh cho cực kỳ kịch liệt. Hoàng Dược Sư lại là tay không. Tại kiếm quang bóng trượng bên trong phiêu hốt tới lui, tựa hồ đã bức cho đến chỉ có sức lực chống đỡ, lại không còn sức đánh trả, hơn 10 chiêu bên trong chỉ là né tránh địch lưỡi đao, lại chưa còn qua nhất quyền nhất cước. Đợi Nhạc Tử Nhiên đến gần lúc, đột nhiên gặp Hoàng Dược Sư chân trái chi địa, đùi phải vòng quanh thân thể quét ngang hai vòng, làm cho bảy người đồng loạt thối lui ba bước. Về sau bàn tay trái nghiêng vung, hướng Trường Sinh Tử Lưu Sử Huyền đỉnh đầu mãnh kích xuống dưới, đúng là từ thủ ngữ chuyển thành công kích. Một trường này bổ tới, Lưu Sử Huyền lại là không có đón đỡ, mà là từ vị đương thiên quyền khâu Sử Cơ cùng vị đương thiên toàn trường chân tử Đàm Sử Đoan từ bên hông kích giải cứu, Hoàng Dược Sư bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể lui lại. Đợi Hoàng Dược Sư lui lại, Mã Ngọc cùng Vương Sử Nhất ở bên song kiếm tế xuất, từ sau bên cạnh xuất kích, thẳng bức Hoàng Dược Sư đường lui. Mắt thấy lui không thể lui, Hoàng Dược Sư sử xuất phách không trường pháp, chỉ nghe hô hô do vang, đối thủ bảy người công không tiến thân đi. Nếu bàn về Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ, Vương Sử Nhất đám người võ công, Hoàng Dược Sư nguyên không thể chỉ bằng vào một đôi tay không liền đem bọn hắn ngăn tại trượng Hứa Chi ngoại, nhưng này Thiên Cương Bắc đấu trận là đồng tiến đồng lui chi thế, Tôn Bất Nhị, Lưu Sử Huyền hai người võ công yếu kém, chỉ cần có một người bước cho lui, hơn người đành phải đi theo sau lại. Chỉ thấy mọi người tiến một bước lui hai bước, cùng Hoàng Dược Sư càng cách càng xa, nhưng bắt đầu chi thế vẫn là không loạn chút nào. Thừa dịp bọn hắn cái này vừa lui cơ hội, Nhạc Tử Nhiên tiến lên trước một bước, chắp tay cao giọng nói ra, các vị tiền bối, ở trong đó tất nhiên có chỗ hiểu lầm, mọi người. Nhạc Tử Nhiên lời còn chưa dứt, sau lưng một tràng tiếng xé gió đột nhiên hướng hắn đánh tới. Vội vàng ở giữa, Nhạc Tử Nhiên trở lại, một chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng bên trong Thần Long Bãi Vi hướng đánh tới người đánh tới. Khoe mắt chỉ thấy một đoàn hoàng ảnh, Nhạc Tử Nhiên bàn tay liền cùng đối phương giao ở cùng nhau, một trận như có như không long ngâm vang lên, thẳng bức lấy người tới lui ra phía sau mấy bước. Một trường này không tệ, rất được ăn mày Hàng Long Thập Bát Trưởng tinh túy. Hồng Thất Công gặm đùi dê khen lớn. Tốt một chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng. Hắc giáo Lao Hỏa Thượng lui ra phía sau ba bước đứng vững thân thể, cũng là mở miệng khen. Nhạc Tử Nhiên hừ lạnh một tiếng, phía sau đánh lén cũng không phải người xuất gia phải làm. Người xuất gia lòng dạ từ bi. Lão Hòa Thượng lơ đễnh, nói ra, nếu có thể hy sinh Nhạc công tử một người đổi được ngàn ngàn vạn vạn tính mệnh, lại hèn hạ cũng là đáng. Nhạc Tử Nhiên gặp Hoàng Dược Sư vẫn là thành thạo điêu luyện, cũng không nóng nảy, quay thân đối Lão Hòa Thượng khinh thường nói, mỗi cái dối trá người đều thích vì chính mình tìm đường hoàng lý do, sau đó lợi dụng cái này đường hoàng lý do đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, lời thề son sắc khiển trách người khác. Lão hòa thượng biết tại đạo lý bên trên hắn là tuyệt đối giảng chưa được Nhạc Tử Nhiên, bởi vậy cũng không cãi lại, tiến lên trước một bước, một chưởng hướng Nhạc Tử Nhiên quét ngang tới. Nhạc Tử Nhiên nghiêng người né qua, châm chọc nói, thế nào, nói ngươi đau đớn rồi. Ngươi là ai, dựa vào cái gì nói tính mạng của ta có thể đổi được ngàn vạn người tính mệnh. Lão hòa thượng gần không được Nhạc Tử Nhiên thân thể, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng nói ra, Mông Cổ Thiết Kỵ công phá Đại Kim đã thành tất nhiên chi thế, Nhạc công tử cần gì phải đem Sơn Đông cái bang nghĩa quân vạn người tính mệnh đặt chảo dầu bên trên thiêu đốt. Đây chính là ngươi lúc trước uy hiếp ta biện pháp sao? Nhạc Tử Nhiên cười lạnh, cao giọng nói ra, bước lên ta cùng toàn chân giáo ở giữa cựu hận, tiến tới đem cái bang cũng lôi vào. Để cái bang hoàn mỹ bắt chú ý. Quả nhiên hèn hạ a. Nhạc Tử Nhiên là bực nào thông minh người, tại Lao Hòa Thượng cản trở hắn thời điểm, lại là đã hiểu rõ chuyện nguyên nhân gây ra. Lão hòa thượng sắc mặt hiện lên một trận nổi giận, hừ lạnh một tiếng, lần nữa công tiến lên đây. Nhạc Tử Nhiên lần nữa nhẹ nhàng linh hoạt né qua, trêu tức mà hỏi, lão hòa thượng, ta có một lời muốn nói. Nói. Xấu hổ lão hòa thượng gặp hắn thậm chí dính không đến Nhạc Tử Nhiên góc áo, chỉ có thể tức giận trả lời. Nếu như dùng ngươi một cái mạng, đổi ngàn vạn cái tính mạng, ngươi đổi sao? Nhạc Tử Nhiên cười nhẹ hỏi. Lão hòa thượng hầu nghi đánh giá Nhạc Tử Nhiên, sau một lúc lâu trầm giọng nói ra, đổi. Rất tốt. Nhạc Tử Nhiên rút ra chính mình bảo kiếm, nói, ngươi có thể tự sát. Nếu như ngươi chết, ta có thể đáp ứng ngươi, về sau như bắt được quân Mông Cổ, ta tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Hoang đường. Lão hòa thượng không tiếp, mà là lấy xuống trên cổ một chuôi Phật Châu, tiến lên trước một bước, giơ tay hướng Nhạc Tử Nhiên đánh tới. Mà Nhạc Tử Nhiên câu nói này, nửa năm về sau lão hòa thượng mới biết được hắn lời nói không hoa. Nhạc Tử Nhiên một kiếm nơi tay, há có thể lại tha cho hắn phách lối, cũng không né tránh. Tiến lên trước một bước nên đón, bảo kiếm ảo ảo như lưu tinh lướt qua đồng vụ. Đs, cảm tạ tên ta chữ tử một đồng hài khen thưởng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Nếu có không đồng tình lý chỗ, hoan nghênh mọi người vạch. Chương 270, Thiên Cương bắt đấu trận. Trong chốc lát, mây thu, mưa ngừng. Một thanh bảo kiếm nằm ngang ở lão hòa thượng cổ họng, mà lão hòa thượng trên tay Phật Châu lại tản mát đầy đất. Có thể so với gấu tượng nội lực, đáng tiếc còn kém rất nhiều. Nhạc Tử Nhiên cười khẽ, hỏi. Đây là công phu gì? Lão hòa thượng hừ lạnh một tiếng, nói với Nhạc Tử Nhiên kém rất nhiều không phục lắm, cãi lại nói, nếu không phải ta công phu chỉ luyện đến năm thành, chưa đại thành, ngươi sao địch nổi ta giáo bên trong thần công? Nhạc Tử Nhiên cũng không phủ nhận, hỏi, ngươi không sợ ta giết ngươi? Lão hòa thượng ngược lại là thấy chết không sờn, cổ rối ra, nói, ngươi giết ta đi. Đầu óc đần chút, lá gan cũng rất lớn. Nhạc Tử Nhiên thu hồi kiếm, vậy vẫn là để các ngươi chân chính cao thủ lợi hại tới đi. Như ngươi loại này cổ hủ hạ người ta còn không để dưới đáy mắt. Hiện tại lão hòa thượng trong mắt hắn thế nhưng là không có chút nào tăng nhân phong phạm, giống như là kiếp trước trên TV thường gặp một ít cực đoan phân tử, vì cái gọi là tín ngưỡng mà không thủ đoạn. Lão hòa thượng quay đầu liền đi, Nhạc Tử Nhiên lại lần nữa nói chuyện, giữ lại ngươi một cái mạng cũng không tệ, tốt chứng minh ta lúc trước lời nói cũng không phải là si tâm vọng tưởng, chỉ là đến lúc đó ngươi nỗ lực cũng không phải một cái mạng. Lão hòa thượng thân thể ngừng lại một chút, cũng không quay đầu lại đi nhanh lên. Đứng tại nóc phòng Âu Dương Phong thấy cảnh này, hư lạnh một tiếng nói, ta sớm nói cho ngươi biết, Lao Hòa Thượng kia căn bản không phải Nhạc tiểu tử đối thủ. Nô nương cao mày nhìn xem Nhạc Tử Nhiên bóng lưng, thầm nói, kỳ quái, công lực của hắn làm sao tinh tiến nhanh như vậy. Nói xoay đầu lại nói với Âu Dương Phong, hẳn là hắn có kỳ ngộ gì. Nếu không lấy công lực của hắn tuyệt đối không phải Hắc giáo thần công vừa đạt năm thành Mặc Trúc đối thủ. Âu Dương Phong lung túng tằng háng một cái, trong lòng tự nhủ lão tử mới sẽ không nói cho ngươi. Cái kia một thân công phu là ta ép ra ngoài. Làm sao bây giờ? Nô nương hỏi. Âu Dương Phong từ chối cho ý kiến, nói, nguyên bản cung cấp cho lão hòa thượng chủ ý này, là muốn cho hắn buốc lên cái bang cùng toàn chân thất tử mâu thuẫn, chúng ta cũng tốt đục nước béo cò, ai biết hòa thượng kia trông thì ngon mà không dùng được, hiện tại tạm thời cũng không có gì biện pháp, gấp vừa vội không được, cũng chỉ có thể sống chết mặc bây. Nô nương trầm tư nửa ngày. Xê dịch một chút bước chân. Cái này khiến Âu Dương Phong theo bản năng nhìn một chút dưới chân nóc nhà mảnh ngói. Còn tốt. Âu Dương Phong âm thầm nói một tiếng, từ cùng nô nương cùng một chỗ đứng ở cái này trên nóc nhà về sau. Hắn chỉ lo lắng cái này nóc nhà không nhịn được trọng lượng của nàng. Cũng thế, chỉ có thể nhìn hảo hí. Suy nghĩ hoàn tất nô nương thở dài một hơi. Nói ra, bất quá, chúng ta cũng không phải vội, gấp cũng hẳn là hắc giáo người, bọn hắn vừa đầu tân chủ tử, chính là biểu trung tâm thời điểm. Như chút chuyện này cũng làm không xong, hắc giáo cao thủ đều có thể kéo đi chém đầu. Nô nương dứt lời, ánh mắt ra hiệu nơi xa vẫn đứng tại trên nhánh cây quần áo đơn bạc, gánh vác trường kiếm người, nói ra, không biết hắn tới nơi này làm gì, chưa được đi theo sau hắn. Chúng ta có lẽ sẽ có cơ nhưng thừa. Hắn là ai? Âu Dương Phong hỏi. Giang Vũ Hàn. Ha! Âu Dương Phong cười, nói ra, nếu ngươi nói là thật, hoàn toàn chính xác có thể thừa cơ hội. Đương nhiên là thật, năm đó Lạc Xuyên hại chết sư phụ hắn, hắn bằng vào một đôi nghe huyền kiếm chém giết Trích Tinh Lâu hơn 10 vị cao thủ mưu phản Trích Tinh Lâu. Khiến cho đến như mặt trời ban trưa Trích Tinh Lâu ẩn lui giang hồ. Nhạc Tử Nhiên làm Lạc Xuyên chỉ định Trích Tinh Lâu người nối nghiệp, muốn phục chúng, nhất định phải giết chết hắn. Nô Nương giải thích nói, mà giết sư mối thủ, Giang Vũ Hàn một mực khắc trong tâm khảm, tự nhiên cũng là nhất định phải giết chết Lạc Xuyên. Âu Dương Phong gật gật đầu, không nhịn được đánh giá đối diện Giang Vũ Hàn vài lần. Nghe nói người này tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ không chút nào lạc hậu hơn Nhạc tiểu tử. Nhạc Tử Nhiên kiếm thuật đối Âu Dương Phong tạo thành rung động cùng tổn thương thế nhưng là khó lường, cho nên hắn mới tốt kỳ có câu hỏi này. Bọn hắn có một bộ rất kỳ quái lý luận. Nô Nương không hiểu cau mày. Nói, lần trước ta gặp được như thời điểm nghe hắn nói, như tại kiếm pháp bên trên, Giang Vũ Hàn mạnh hơn Nhạc Tử Nhiên, như tại kiếm ý bên trên, Nhạc Tử Nhiên mạnh hơn Giang Vũ Hàn, bất quá bây giờ trên tổng thể Giang Vũ Hàn mạnh hơn Nhạc Tử Nhiên. Sao giảng? Âu Dương Phong hỏi. Kiếm chính là binh bên trong quân tử, năm đó Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, bọn hắn 5 người cũng nhiều chỉ dùng kiếm, lại là không có Nhạc Tử Nhiên bọn hắn như vậy sở trường thôi. Có lẽ chỉ có bọn hắn những này dùng kiếm biết. Nói đến chỗ này, Nô Nương khinh thường cười cười. Nói, những người này đau khổ nghiên cứu kiếm thuật, cái khác công phu lại kém gấp, nếu không phải có Lạc Xuyên, Thạch Thanh Hoa, canh thúc bọn người cả tay, Nhạc Tử Nhiên ta nhẹ nhõm có thể đối phó. Âu Dương Phong cười cười không nói. Có người tại một môn công phu đạt tới bình cảnh về sau, ngược lại nghiên cứu một loại khác công phu, nhất thông bách thông, dần ra liền trở thành một đời tông sư, thậm chí có thể tranh thủ bách gia chi trường. Sáng tạo công phu của mình. Ở trong đó đại biểu chính là chính hắn cùng Hoàng Dược Sư. Thí dụ như hiện tại Hoàng Dược Sư, tại kiếm thuật bên trên hắn có lẽ không phá được toàn chân thất tử thiên cương bắc đấu trận, nhưng phách không trưởng cùng xảo diệu khinh công dùng để đối bọn hắn lại mà thành thạo điêu luyện. Nhưng cũng có nghiên cứu một môn võ học mà trở thành mọi người, thí dụ như Nhất Đăng Đại Sư, hắn Nhất Dương chỉ đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, chỉ bằng cái này một loại công phu, hắn liền có thể chống lại Âu Dương Phong cấp mô công. Linh xả quyền đều các loại tinh diệu võ học. Võ học là vô cùng vô tận, chưa bao giờ một loại công phu có thể leo lên đỉnh núi cao, có lẽ có chỉ có vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi. Bước đi lão hòa thượng, Nhạc Tử Nhiên quét mắt trên nhánh cây đứng đấy quái nhân cùng Âu Dương Phong hai người một chút, tại xác định bọn hắn sẽ không đánh lén mình về sau, mới quay người hướng Hoàng Dược Sư bọn hắn đi đến. Đã thấy bọn hắn chiến cuộc lại thay đổi. Hoàng Dược Sư không ở hướng mã ngọc bên trái di động, càng rời càng xa, tựa hồ phải hướng chạy đột. Chợt nghe đến Vương Sử Nhất tún môi mà rít gào, hắn cùng Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị tổ ba người thành cán chùm sao bắt đầu từ xoay trái đi lên, vẫn đem Hoàng Dược Sư vây vào giữa. Hoàng Dược Sư ngay cả rời ba lần phương vị, không phải Vương Sử Nhất chuyển động cán chùm sao bắt đầu, chính là Khâu Sử Cơ kéo theo đấu khôi, từ đầu đến cuối không cho hắn cướp được mã ngọc bên trái. Không biết bọn hắn đang lộng cái gì mê hoặc, Nhạc Tử Nhiên cau mày dò xét một phen, mới tỉnh ngộ tới, nguyên lai Hoàng Dược Sư là tại đoạt Bắc Cực tinh vị. Hoàng Dược Sư tinh thông thiên văn thuật số, âm dương ngũ hành chi học, hiển nhiên đã là ngộ đến trận này căn bản sơ hở vị trí, muốn cướp được Bắc Cực tinh phương vị, đêm này bắt đầu trận phá vỡ, tốt áp chế một chút bọn này đạo sĩ muối châu nhuệ khí. Toàn chân chư tử gặp Hoàng Dược Sư nhìn ra trận pháp mấu chốt, cũng không có giật mình, bọn hắn thất tử tự nhiên như một thể, Hoàng Dược Sư muốn cướp đi Bắc Cực tinh vị, lại cũng không là dễ dàng như vậy. Chưa được Khâu Sử Cơ mấy người cũng biết như vậy chiến đấu xuống dưới tất vô thiện quả, Nhạc Tử Nhiên rình mò ở bên. Chỉ muốn Hoàng Dược Sư làm thật gặp được nguy hiểm, hắn cha vợ thân tình, há có không cứu. Nhưng sư thúc bị giết mối thù không thể không báo, huống hồ Trùng Dương tiên sư năm đó võ công thiên hạ đệ nhất, đệ tử của hắn hợp 7 người chi lực còn đấu không lại một cái Hoàng Dược Sư, phái toàn chân danh xưng võ học chính tông, kia thực là uy danh quét sơn. Hiện tại cái bang trên giang hồ danh vọng vốn là ngày càng hưng thịnh, đến lúc đó nào có bọn hắn toàn chân giáo chỗ dung thân. Nghĩ được như vậy, Khâu Sử Cơ cùng Mã Ngọc bọn người nhìn thoáng qua nhau. Đồng thời ở trong lòng quyết định chủ ý, đó chính là liều mạng thụ thương tử vong cũng muốn đem Hoàng Dược Sư đấu bại. Cảm thấy chủ ý định, toàn chân thất tử cùng nhau rất kiếm hướng tại đoạt Bắc Cực tinh vị Hoàng Dược Sư đâm tới. Chỉ là, kiếm còn chưa đâm đến, đã thấy một người rơi xuống trong trận, vượt lên trước Khâu Sử Cơ một bước chiếm cư thiên cương bắc đấu trận bên trong cư khôi trôi đụng vào nhau chỗ nhất là sung yếu thiên quyền. Người này chính là Nhạc Tử Nhiên. Chỉ gặp hắn trong tay một chiêu kiếm thuật bên trong nhanh chóng tức vũ khí. Tháo xuống Khâu Sử Cơ bảo kiếm trong tay, trôi kiếm bắn ngược, ngăn trở Vương chỗ lấy đâm nghiêng tới một kiếm, làm cho cả thiên cương bắc đấu trận lập tức không vận chuyển được. Đợt. cảm tạ Ngũ Nhạc ngược lại vì nhẹ đồng hài nguyện phiếu, cảm tạ Mộc Mưa hi hi, tên ta chữ tử một hai vị đồng hài khen thưởng, cảm tạ các vị đồng hài ủng hộ. Chương 271, một cây một bồ đề. Khâu Sử Cơ thiên quyền vị vừa mất, toàn bộ thiên cương bắt đầu trận lập tức đình trệ xuống tới. Âu Dương Phong thấy cảnh này, nhíu mày, Vương Trùng Dương chuyển cho đệ tử của hắn cái này thiên cương bắt đầu trận, vốn là vì đối phó hắn. Cho nên khi hạ tướng Nhạc Tử Nhiên cùng Hoàng Dược Sư đứng đấy vị trí cùng ứng đối chi pháp một mực ghi tạc trong lòng, để tránh ngày sau nhìn thấy bọn hắn bảy người sau sẽ ở vào hạ phong. Nô Nương nhìn thấy Nhạc Tử Nhiên vừa ra tay liền đem toàn bộ trận pháp cho phá, khiếp sợ đồng thời cũng cười, nói ra, ta cũng có chút chờ mong hắn cùng Giang Vũ Hàn ở giữa quyết đấu, đó nhất định là cực kỳ thú vị. Dứt lời, lại thở dài một hơi, nói ra, đi thôi, cuộc nháo kịch này xem như xem hết. Âu Dương Phong gật gật đầu, trước một bước nhảy xuống nóc nhà, phiêu nhiên mà đi. Hắn thực sự có chút không muốn cùng Nô Nương đứng chung một chỗ, kia nóc nhà rung động đều khiến hắn có một loại địa chấn cảm giác. Bất quá, Nô Nương cước trình lại là còn nhanh hơn hắn chút, rất nhanh liền chạy tới, cùng Âu Dương Phong đồng hành, thậm chí còn có thể thành thạo điêu luyện nói chút lời nói, để Âu Dương Phong khổ không thể tả. Hắn có chút hiếu kỳ nàng như thế mập thân thể làm sao lại buộc phát ra lớn như thế năng lượng. Các vị tiền bối, ở trong đó chỉ sợ có chỗ hiểu lầm a. Nhạc Tử Nhiên đem bảo kiếm nhặt lên, đảo ngược chuôi kiếm đưa cho Khâu Sử Cơ, chắp tay nói. Hừ. Bị một chiêu tức vũ khí Khâu Sử Cơ cả giận nói, nhạc phụ ngươi sớm thừa nhận, làm sao? Các ngươi cha vợ lại nghĩ chống chế hay sao? Nhạc Tử Nhiên kinh ngạc hỏi, thừa nhận cái gì? Tự nhiên là sư thúc ta nợ máu. Khâu Sử Cơ gầm thét một tiếng, phun ra Nhạc Tử Nhiên mặt mũi tràn đầy nước bọt. Mã Ngọc chắp tay nói, nhạc bang chủ, ấn lý thuyết. Thiên sư di hạ trận pháp này. Đã vì ngươi phá. Chúng ta như biết tốt xấu, phải làm khoanh tay chịu thua, mặc cho xử trí. Chỉ là sư môn thâm cửu, không dám không báo. Nguyên lai, ngay tại hôm đó rời Túy Tiên Lâu, Khâu Sử Cơ không biết từ chỗ nào nghe nói Lao Ngoan Đồng bị giam đảo Đào Hoa tiến tới bị giết tin tức, lập tức giận dữ, chiêu đủ toàn chân chư tử. Tìm được tại thành Gia Hưng bên trong say xưa uống rượu Hoàng Dược Sư, muốn giết Hoàng Dược Sư mà cam tâm, làm tốt Chu Bá Thông báo thủ. Hoàng Dược Sư lại biết rõ trong đó sinh hiểu lầm. Chỉ là hắn trời sinh tính ngạo mạn, lại tự cao trưởng bối thân phận, khinh thường đi đầu nhiều lời giải thích, đầy mô phỏng trước đem bọn hắn đánh cho thất bại thảm hại, quan kiếm chịu thua, lại đi nói rõ chân tướng, trung điệp giáo huấn bọn họ một trận, chỉ là Vương Trùng Dương lưu lại toàn chân thất tử một thể thi triển thiên cương bắt đầu trận quả thực cao minh, ngược lại khơi dậy lòng háo thắng. Cho nên một lát cũng không có giải thích. Nhạc Tử Nhiên cười khổ không được, nhìn về phía Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư lại là ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Hiển nhiên đối với hắn nhúng tay tỉ thí, vẫn là có rất nhiều bất mãn. Nhạc Tử Nhiên cũng không dám giáo huấn nhạc phụ tương lai, chỉ là xuống lầu Hoàng Dung sau khi nghe được hơi có chút dở khóc dở cười, tránh không được đối Hoàng Dược Sư đoán trách một phen. Hoàng Dược Sư đối với người khác một bộ tính tình bất thường thái độ, đối với mình con gái nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể nói sang chuyện khác, chắp tay nói với Hồng Thất Công, thất huynh, lại gặp mặt. Nhạc Tử Nhiên đang cùng toàn chân thất tử giải thích, gặp Hồng Thất Công vội vàng nói. Không tin các vị có thể hỏi Thất Công, Chu Bá Thông đích thật là cùng chúng ta cùng nhau lên bờ, vài ngày trước ta còn từng gặp hắn, bây giờ lại là không biết đi nơi nào. Toàn chân thất tử ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Hồng Thất Công. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư bắt chuyện qua về sau, cười ha ha nói, lão ăn mày sớm nghe người ta nói, mấy ngày nay Liên Vũ lâu bờ có người đánh nhau, lão ăn mày vốn là muốn tham gia náo nhiệt, lại không nghĩ đến sớm, vốn định chi bằng ở chỗ này an an ổn ổn ngủ nướng. Nào biết được lại bị các ngươi bởi vì cái này hoang đường giao đấu cho đánh thức. Hắn ném đi trong tay đùi dê xương, xoa xoa láo cá trượt bờ môi, nói ra, các ngươi sư thúc Chu Bá Thông còn sống hảo hảo, còn đòi một nàng dâu đâu, khoái hoạt ghê gớm. Vương Trùng Dương vừa chết, Hồng Thất Công chính là giang hồ Thái Sơn bắt đầu người đứng đầu người, nếu không phải như thế, chỉ bằng Nhạc Tử Nhiên tiêu diệt Thiết Trưởng Bang, toàn bộ thế lực tại giang bắc cái bang lại có thể nào tại giang nam xưng hùng. Hồng Thất Công mỗi hứa hẹn một câu đều là một miếng nước bọt một cái đinh, tự nhiên là làm cho người tin phục. Toàn chân thất tử lúc này có chút xấu hổ, không người muốn hướng Hoàng Dược Sư tạ tội, Hoàng Dược Sư lại là chẳng thèm ngó tới đi ra. Có lẽ là nhìn thấy bên này sự tình đã xong, kia thân phụ trưởng kiếm người phiêu nhiên mà xuống. Nhạc Tử Nhiên lúc này mới thấy rõ ràng, hắn đầu đầy tơ bạc tóc trắng. Lúc trước sương mù lớn, theo Hoàng Dung cùng một chỗ xuống lầu mục niệm từ lúc này mới chú ý tới hắn, không chịu được ga một tiếng. Theo bản năng tới gần Nhạc Tử Nhiên, để tránh người trước mắt này đột nhiên nổi lên. Thế nào? Hoàng Dung gặp người này cách ăn mặc có chút kỳ quái, hiếu kỳ nhìn sang về sau, nghe được Mục Niệm Từ một chút bối rối, nghiêng đầu lại hỏi nàng. Không có. Mục Niệm Từ lắc đầu, nhỏ giọng hỏi, ngươi bất giác hắn thật kỳ quái sao?
Hoàn toàn chính xác kỳ quái.
Hoàng Dung gật gật đầu. Mục Niệm Từ nói xong ngẩng đầu, gặp nàng trong miệng quái nhân hướng nàng mỉm cười, ngược lại quay đầu hỏi Hoàng Dược Sư, còn đi uống rượu không?
Không được, rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu.
Hoàng Dược Sư lắc đầu.
Được.
Quái khách điểm nhẹ đầu, vừa dứt lời, thân thể đã phiêu nhiên đến nơi xa.
Nhạc công tử, tại hạ ngẫu nhiên đạt được một vật, còn hy vọng ngươi có thể cẩn thận tham tường.
Đương quái khách thân ảnh biến mất tại trong sương mù dày đặc thời điểm, thanh âm của hắn lần nữa truyền đến, kèm theo là từ khi trong sương mù dày đặc ném mạnh ra màu đen đồ vật.
Không muốn.
Mục Niệm Từ nghẹn ngào nói.
Thế nào?
Nhạc Tử Nhiên giật nảy mình, nhưng vẫn là tay không tiếp nhận. Mục Niệm Từ gặp việc đã đến nước này, bất đắc dĩ thấp giọng thở dài một hơi, trong lòng yên lặng nói với Lạc Xuyên, đây cũng không phải là ta cho hắn.
Nhạc Tử Nhiên nhìn Mục Niệm Từ một chút, gặp nàng túi đầu không nói, mới quay đầu nhìn về phía trong tay màu đen đồ vật.
Kia là một đoạn nhánh cây.
Khô cạn nhánh cây, cùng bình thường trên cây không hề có sự khác biệt.
Lại làm cho Nhạc Tử Nhiên nhíu chặt lông mày.
Phía trên nếu không có kiếm ý là không lừa được hắn, dùng ngón cái cẩn thận vuốt ve, mơ hồ có thể cảm nhận được điêu khắc vết tích, nhưng lại giống khô cạn nhánh cây ra.
Đây là dùng chạm khắc gỗ chất liệu điêu khắc thành cảnh cây khô.
Một cây một bồ đề, tuế nguyệt trải qua niên luân cùng vinh khô, tại trên đó đều có thể hiện.
Tự nhiên mà thành.
Xảo đoạt thiên công.
Tứ thị Giang Vũ, Giang Vũ Hàn.
Nhạc Tử Nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Giang Vũ Hàn biến mất phương hướng, nói khẳng định một câu.
Giang Vũ Hàn.
Hoàng Dung cũng là cả kinh, quay đầu nhìn về phía Mục Niệm Tử, hắn chính là Giang Vũ Hàn.
Nàng nhớ tới lần trước đang đuổi hướng quân sơn trên đường gặp phải Mục Niệm Tử lúc, nàng bao khỏa bên trong cành cây khô, lập tức biết rõ Mục Niệm Tử lúc trước tại sao lại kinh ngạc lên tiếng.
Nguyên lai nàng sớm đã nhận biết Giang Vũ Hàn, thậm chí thanh lúc trước Giang Vũ Hàn cho Nhiên ca ca chạm khắc gô giấu đi.
Nhạc Tử Nhiên đem cành cây khô thu lại, ngẩng đầu thấy lúc này chàng diện có chút xấu hổ.
Toàn chân thất tử đi cũng không được, ở lại cũng không được tự nhiên.
Hoàng Dược Sư đọc ngược lấy hai tay nhìn phía xa khói mù lượn lờ phong cảnh, Nhạc Tử Nhiên biết hắn đây là tại chờ người khác thừa nhận sai lầm.
Cuối cùng vẫn là Khâu Sử Cơ đứng ra, chắp tay nói ra, lần này là ta lỗ mãng, mong rằng Hoàng đảo chủ trừng phạt.
Hoàng Dược Sư nghe vậy, cơ cơ ống tay áo, vận khởi khinh công cũng phiêu nhiên mà đi, trong không khí chỉ truyền đến hừ lạnh một tiếng.
Nhạc Tử Nhiên biết nhà mình nhạc phụ tính tình, cũng không phải là đại gian đại ác hạng người, hiện tại toàn chân thất tử chịu thua cho hắn lao nhân ra mặt mũi. Bị hiểu lầm khúc mắc cũng liền mở ra.
Khâu Sử Cơ lại hướng Nhạc Tử Nhiên xin lỗi một tiếng.
Nhạc Tử Nhiên ra hiệu không sao, nói ra, toàn chân giáo chỗ đại kim phủ kinh triệu đường, ngày sau chỉ sợ còn nhiều hơn thêm quấy rầy, còn hy vọng đến lúc đó các vị tiền bối không muốn cảm thấy phiền nhiễu mới lạ.
Sẽ không, sẽ không.
Có bậc thang hạ toàn chân thất tử bận bịu đáp ứng, cùng kêu lên cáo từ rời đi.
Nhạc Tử Nhiên lúc này xoay người lại, cười nói, thất công, ngài sẽ không coi là thật là đến xem náo nhiệt à.
Đợt, cảm tạ một mưa hi hi cùng tên ta chữ tử một hai vị đồng hài khen thưởng, kinh sợ khó mà vì báo, cảm ơn đã ủng hộ.
Chương 272, hạnh phúc tư vị.
Mưa phùn như tơ.
Hồng Thất Công đưa tay tiếp lấy vài tia, cười nói, hoàng đế mời lão ăn mày tại ngự chú an nguyên ương ngũ chân quái thời điểm, ta nghe lão thái giám nói giang hồ truyền văn ta cái bang đạt được bảo tàng, lão ăn mày cả một đời chưa thấy qua tiền, cho nên vội vàng liền chạy tới nhà.
Nói đến chỗ này, Hồng Thất Công không quên mắng bên trên lão thái giám vài câu, lão thái giám quá không phải thứ gì, hoàng đế ngẫu nhiên mấy ngày mới có hào hứng ăn bữa huyên ương ngụ chân quái, lão ăn mày không để ý liền bị hắn cướp đi.
Nhạc Tử Nhiên cười khổ, nói ra, bảo tàng có lẽ sẽ có lẽ không có, ta hiện tại cũng còn không có gặp qua đâu, lại bị hắc giáo đám người kia cho chuyển tới.
Hồng Thất Công gật gật đầu, tiếp tục nói ra, lão ăn mày đến thành Gia Hưng, vốn định nhanh lên đi nếm thử hoàng nha đầu tay nghề, ai biết còn chưa đi đến tiêu cục cổng. Chỉ thấy lúc trước kia bạch tí phục cá nhân, gọi là cái gì nhỉ?
Hồng Thất Công vào đầu.
Nhạc Tử Nhiên gấp vội vàng nói, Giang Vũ Hàn.
Đúng, chính là ngươi nói cái kia Giang Vũ Hàn ra hỏa, lén lén lút lút đánh nhìn qua tiêu cục.
Hồng Thất Công nói, mang theo Nhạc Tử Nhiên bọn người đi vào Yên Vũ Lâu, tại lầu hai bảng gỗ hạ lại lấy ra một cây dùng giấy bao lấy đùi dê, vừa gặm vừa nói, người này mái đầu bạc trắng, kỳ quái cực kỳ, ta liền gào to hắn một tiếng, ai biết hắn nhìn thấy ta liền chạy, ta liền đuổi. Sau đó liền đuổi tới nơi này tới, vừa vặn trông thấy nhạc phụ ngươi tại cùng toàn chân thất tử hồ nháo.
Nhạc Tử Nhiên nghe được chỗ này, lập tức nhíu chặt lông mày.
Lạc Xuyên lúc này vừa vặn ở vào bất lao trưởng xuân công phản lão hoàn đồng, công lực hoàn toàn biến mất thời điểm, chẳng lẽ cái này Giang Vũ Hàn là tìm đến nàng trả thù.
Hoàng Dung không nhìn thấy Nhạc Tử Nhiên cau chặt lông mày, cười hiếu kỳ hỏi, thất công, lão nhân ra ngài đổi hắn, cái này đùi dê từ chỗ nào lấy được?
Hồng Thất Công cười ha hả, ấp úng nói ra, lúc ấy không phải dùng khinh công tại trên mái hiên truy đuổi a, không cẩn thận bay đến một phú hộ người ta, bọn hắn ngay tại đùi cừu nướng, tư vị kia thực sự mê người, ta thuận tay liền cầm hai cây.
Hoàng Dung một bộ sớm biết như thế dáng vẻ, làm cái mặt quỷ.
Lúc này sắc trời đã tối, mặc dù trong tiêu cục có Thạch Thanh Hoa cùng Tần Thương tại, nhưng Giang Vũ Hàn cũng không phải là thiện thiện hạng người, Nhạc Tử Nhiên đối Lạc Xuyên vẫn là có chỗ lo lắng. Bởi vậy tại nghỉ ngơi một phen về sau, trận mưa này Trung Du Hồ liền không giải quyết được gì. Trở lại tiêu cục về sau, Nhạc Tử Nhiên đi thăm Lạc Xuyên.
Đang nghe Nhạc Tử Nhiên nhìn thấy Giang Vũ Hàn về sau, Lạc Xuyên thần sắc ở giữa cũng không biến hóa, cái này khiến Nhạc Tử Nhiên có điều mất nhìn, từ đó không có chú ý tới Lạc Xuyên đáy mắt lóe lên che lấp chi sắc.
Hắn đối với Lạc Xuyên cùng Giang Vũ Hàn ở giữa sự tình biết không nhiều, chỉ biết là từ khi hắn tiến vào Trích Tinh lâu về sau, mọi người liền bắt hắn cùng Giang Vũ Hàn so sánh, thậm chí đem bọn hắn so sánh cả đời đối thủ. Mà Nhạc Tử Nhiên cũng chưa từng cãi lại, đối với hắn mà nói, có một kiếm thuật không lạc hậu với hắn đối thủ, luôn có để hắn động lực để tiến tới.
Cao thủ luôn luôn sợ hãi tịch mịch.
Hoàng Dung xuống bếp vì Hồng Thất Công quả thực nấu một bữa mỹ vị món ngon, nếu không phải Nhạc Tử Nhiên lo lắng hắn ăn quá nhiều đối thân thể không tốt, chỉ sợ thẳng đến không rời nổi bước chân sau hắn mới bằng lòng bỏ qua.
Đêm dài, ngoài cửa sổ mưa lại lớn.
Nhạc Tử Nhiên nghiêng dựa vào trên bệ cửa sổ, trong tay sở lấy kia đoạn tượng gỗ, xuất thần nhìn qua nơi xa đen nhánh thế giới.
Có mưa bụi bay vào đến, mang đến một tia thanh lương, để Nhạc Tử Nhiên suy nghĩ có thể thanh tỉnh hơn chút.
Hoàng Dung đẩy cửa đi đến, thấy thế hỏi, còn đang suy nghĩ chuyện ban ngày.
Nhạc Tử Nhiên lắc đầu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve tượng gỗ.
Nói ra, có cái gì tốt nghĩ, là mấy chục năm đối thủ, Nhạc phụ lao nhân ra ông ta tính tình Âu Dương Phong tất nhiên là hiểu rõ.
Biết lão ngoan đồng đã từng bị nhốt đảo đảo hoa đồng thời có thể đem tin tức giả truyền đi cũng chỉ có hắn, lão hòa thượng ý nghĩ lừa gạt toàn chân thất tử tự nhiên cũng là hắn chỉ điểm rồi.
Toàn chân giáo chính là trong giang hồ thiếu lâm suy sụp về sau, số một danh môn đại phái, toàn chân thất tử cùng Nhạc phụ đại nhân sinh tử đánh nhau.
Vô luận người chết người bị thương, đều sẽ gây nên cái bang cùng toàn chân giáo ở giữa đấu tranh, đến lúc đó không chỉ có cái bang không rảnh bận tâm phương Bắc, chỉ sợ Âu Dương Phong cùng nô nương bọn hắn cũng sẽ thừa cơ đục nước béo cỏ.
Hoàng Dung sau khi nghe xong thở dài một hơi, leo đến trên mặt bàn.
Nói ra, bọn hắn thật không sợ mệt mỏi, dạng này chủ ý đều nghĩ ra được.
Nhạc Tử Nhiên cười, hắn đem tượng gỗ đặt ở trước mắt, đánh giá cẩn thận, đồng thời nói ra, chủ yếu bởi vì ngươi biết ta, nếu là đụng phải cái nào đó tiểu tử ngốc, không chừng có bao nhiêu chủ ý muốn ngươi ra đâu, đến lúc đó ngươi muốn trộm lưỡi cũng không được.
Hoàng Dung không phục thẻ lưỡi, gắt giọng, mới là lạ, nếu không phải nhận biết ngươi, ta hiện tại không chừng bao nhanh sống đâu.
Làm cái ăn mày nhỏ.
Nhạc Tử Nhiên đem tượng gỗ giữ tại trong lòng bàn tay, quay đầu nói ra, gặp được ta trước đó ngươi đã nghèo tiền cơm cũng bị mất, ta thậm chí hoài nghi lúc ấy nếu không phải ta thu lưu ngươi, chịu đói thời gian lâu thân thể ngươi đều sẽ phát dục không tốt.
Dứt lời, ánh mắt của hắn còn hèn mọn nhìn sang tiểu La Lụy bộ ngực.
Dê sồn.
Hoàng cô nương cho hắn một cái xem thường.
Ta cũng không phải Liễu Hạ Huệ.
Nhạc Tử Nhiên lơ đễnh, vừa cẩn thận nhìn chằm chằm một chút tượng gỗ. Sau đó tiện tay nhét vào ngoài cửa sổ màn mưa bên trong.
Đóng lại cửa sổ, Nhạc Tử Nhiên nói ra, huống chi ta cùng nó đều là quen biết đã lâu.
A, ngươi làm sao đem nó vứt đi?
Hoàng Dung không để ý tới hắn lời nói thô tục, kinh ngạc hỏi.
Thấy rõ liền ném rồi.
Nhạc Tử Nhiên không quan trọng mà nói, cái này tượng gỗ cũng không phải hoa gì chim cá trùng đẹp mắt đồ vật, không có nửa phần ý cảnh, thực sự tục khí vô cùng, ném đi tỉnh bẩn con mắt.
Ngươi hiểu thấu đáo rồi.
Hoàng Dung hỏi.
Biết hắn là cái gì trình độ là được rồi, ta cần gì phải hiểu thấu đáo hắn.
Nhạc Tử Nhiên đi đến bên người nàng, tọa hạ châm một chén trà lạnh, tiếp tục nói ra, mỗi người trong lòng đều có một thanh kiếm, không có một thanh là giống nhau.
Ta cũng không hy vọng kiếm ảnh của hắn vang đến kiếm của ta.
Hoàng Dung mở to hai mắt, phồng má giúp nhìn xem hắn, hiếu kỳ hỏi, ngươi có nắm chắc đánh bại hắn sao?
Nhạc Tử Nhiên nhịn không được gõ gõ nàng nâng lên má thịt, nói ra, nếu không có so qua, vấn đề này vĩnh viễn không có đáp án.
Ngược lại là kia Âu Dương Phong, hắn dạng này tính kế chúng ta, không đáp lễ hắn, nội tâm của ta quả thực có chút băn khoăn.
Hoàng Dung lập tức mở to hai mắt, hiển nhiên nàng đã nghĩ đến làm sao chỉnh trị Âu Dương Phong.
Thành ra hưng, sương ngủ.
Trời mông lung mới vừa sáng, dịch quán bên ngoài phồn hoa trên đường cái liền vang lên giao hàng mì hoành thánh thanh âm.
Trong lúc ngủ mơ nô nương nghe được một cỗ mùi thơm, sau đó tại bụng ủ cục đều thanh âm bên trong tỉnh lại.
Thúc Cửu Thiên Trượng rời giường, hai người đơn giản sau khi rửa mặt. Gia dịch chạm tìm theo tiếng mà tới, tìm được bán mì hoành thánh sạp hàng.
Trời vẫn còn mưa,
Mỹ Hoành Thánh sạp hàng tại thượng cấp ngựa dưới tường giật một khối vải dầu. Nắng sớm mờ mờ, người trên đường phố vốn cũng không nhiều, Mỹ Hoành Thánh bày ra khách nhân càng là lác đác không có mấy, chỉ có một vị nam tử áo trắng đang hưởng thụ. Đợi đến gần, nam tử áo trắng kia nghe tiếng nghiêng đầu lại, nguyên lai là Âu Dương Phong. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, chào hỏi, chào buổi sáng. Cựu Thiên Trượng trở về một tiếng, nô nương lại là sớm đã hai mắt tỏa ánh sáng, ngồi ở Mỹ Hoành Thánh trước sạp. Âu Dương Phong hơi có chút đồng tình nhìn Cựu Thiên Trượng một chút, nhưng không có nghĩ đến Cựu Thiên Trượng mỉm cười, không có cảm thấy mảy may xấu hổ. Âu Dương Phong tránh ra một cái chỗ ngồi, để Cựu Thiên Trượng ngồi xuống. Cựu Thiên Trượng cảm ơn, thần sắc cũng dung, một bộ ngọt ngào bộ dáng, để Âu Dương Phong càng thêm xem không hiểu. Bởi vì không đã từng lịch, cho nên không biết hạnh phúc tư vị. Đợt. Cảm tạ tên ta chữ tử một cùng một mưa hi hi hai vị đồng hải khen thưởng, buổi tối hôm nay tăng ca, đổi mới chế. Đầu óc cũng có chút trì độn, nếu có không biết chỗ, còn xin mọi người chỉ ra chỗ sai, tạ ơn. Chương 273, Tiểu Vô Tướng Công. Âu Dương Phong lẳng lặng nhìn xem Cựu Thiên Trượng cùng nô nương hai người. Hai người không có Nhạc Tử Nhiên cùng Hoàng Dung ở giữa thân mật, bọn hắn cũng qua kia đoạn tuổi tác. Bọn hắn càng giống một đôi gắn bó thắm thiết đi qua mấy chục năm vợ chồng, nhất cử nhất động ở giữa ăn ý mười phần, chỉ cần một ánh mắt, hắn liền rõ ràng nàng muốn cái gì, nàng cũng biết đối phương sẽ minh bạch mình tâm tư. Âu Dương Phong đột nhiên nhớ tới một cái cố sự. Một vị thư sinh cùng một nữ tử lẫn nhau thích, vốn đã hẹn nhau cả đời, nữ tử lại gả cho người khác. Thư sinh ý chí tinh thần sa sút, hoảng hốt ở giữa nhìn thấy nữ tử thi thể không mảnh vải che thân nằm tại trên quan đạo. Đi ngang qua một người, nhìn một chút, lắc đầu, đi. Hắn đi ngang qua, cởi quần áo dưới, cho nữ thi đắp lên, đi. Lại đi ngang qua một người, qua, đào hố, cẩn thận từng ly từng tí thanh thi thể vùi lấp. Vùi lấp nữ tử chính là nàng hiện tại tướng công. Yêu đến cực hạn, dung mạo đã sớm không phải trở ngại. Tình ngộ lại Âu Dương Phong trong lòng có loại chát 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 cảm giác, đột nhiên đối nô nương liên quan Cựu Thiên Trượng càng thêm ghét bỏ. Chủ quán Mì Hoành Thánh là người lớn tuổi, hắn chậm ung dung trước cho Cựu Thiên Trượng lên một bát, Cựu Thiên Trượng giao cho nô nương. Lấy nô nương dáng người cùng sức ăn, tiếp theo bát còn chưa lên đến nàng liền đã ăn xong. Ngày mới mới vừa sáng, lại tại trời mưa. Bán bánh bao các cái khác ăn uống bán hàng rong cũng còn chưa hề đi ra, Cựu Thiên Trượng tìm không thấy cái khác để nô nương bổ khuyết bụng đồ ăn. Cho nên tiếp theo bát Mì Hoành Thánh bưng lên thời điểm, Cựu Thiên Trượng lại giao cho nàng. Gần như thế 10 bát vào trong bụng, Cựu Thiên Trượng mới từ đũa trong lồng lấy ra một đôi đũa, thong dong bắt đầu ăn. Âu Dương Phong đã sớm sử dụng hết điểm tâm. Chỉ là trở lại dịch trạm cũng không có chuyện để làm, lại không như ngồi ở chỗ này. Thưởng thức một chút trong mưa thành ra hưng. Nô nương đem cuối cùng một bát ngay cả Mì Hoành Thánh mang canh nuốt vào. Vung xuống bát. Lau miệng, khen, chủ quán, Mì Hoành Thánh rất không tệ, để cho ta nhớ tới năm đó ta từng nếm qua món ngon nhất Mì Hoành Thánh. Ta cho là ngươi đã sớm quên đi. Chủ quán Mì Hoành Thánh thanh âm không còn thô cầm, biến minh lãng. Cựu Thiên Trượng cùng Âu Dương Phong lập tức giật mình, đề phòng nhìn xem chủ quán Mì Hoành Thánh canh thúc. Canh hải. Nô nương một trận kinh ngạc nhìn canh thúc. Là ta. Canh thúc đem trên bàn gỗ đũa bát thu lại, động tác không ngừng trong miệng nói ra, không nghĩ tới ngươi còn nhận biết ta. Ta cho là ngươi đã đem trước kia mọi chuyện cần thiết đều quên. Nô nương trên mặt hiện lên một tia vẻ giận dữ, hỏi, ngươi đang giễu cợt ta. Thế Phong Nhật Hạ, ta ở đây trào phúng một ít vong ân phụ nghĩa người, ngươi cứ nói đi. Canh thúc vẫn là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Nô nương nhíu mày, đem tức giận che giấu. Khả Nhi hiện tại ở đâu đây? Nàng đã lớn lên. Cũng không thể đưa nàng cả một đời buộc ở bên cạnh ta. Nô nương thở dài một hơi, biết rõ canh thúc là bởi vì việc này đang chất vấn nàng về sau, tức giận toàn bộ tiêu tán. Nhưng nàng là bị hắc giáo người mời đi. Khả Nhi thần cơ diệu toán, có thể cùng bọn hắn đi, tự nhiên là có mình đạo lý. Nô nương giải thích. Canh thúc không có tiếp tục hỏi nàng. Đem bát đũa rửa sạch sẽ phóng tới gánh bên trong về sau, mới ung dung thở dài nói, ngươi thay đổi. Nô nương lắc đầu, không phải ta thay đổi. Mà là ta bắt đầu sống cho mình. Sau đó tự rêu chỉ thân thể của mình, nói ra, năm đó ta vì tránh né đuổi giết đem Khả Nhi nuôi dưỡng thành người, không tiếc chui vào trong thanh lâu, vì bảo toàn trong sạch của mình, không tiếc tự hủy dáng người dung mạo, cả đời này ta thiếu công tử đã trả sạch. Hiện tại các nàng đều đã trưởng thành, biết mình nên làm cái gì, chúng ta cũng hẳn là vượt qua cuộc sống của mình. Nói đến chỗ này, nô nương ngọt ngào nhìn thoáng qua Cựu Thiên Trượng. Thế nhưng là công tử đến nay sinh tử không biết, cứ thế từ bỏ sao? Canh thúc phiền muộn mà nói. Ngươi tin tưởng công tử còn sống không? Nô nương hỏi. Canh thúc không có đáp. Nô nương tiếp tục nói ra, đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đang tìm, nhưng chúng ta thậm chí ngay cả năm đó sát hại công tử hung thủ đều không có tra được. Nửa ngày, đương nô nương cho là bọn họ phỏng đoán đáp án nhất trí thời điểm, canh thúc đột nhiên nói, tiểu vô tướng công lại xuất hiện giang hồ. Trên đường phố rất ít người đi, giọt mưa rơi mái hiên thanh âm lúc đầu rõ ràng có thể nghe, lại bị nô nương một tiếng kinh uống cắt đứt.
Cái gì?
Nô nương đứng người lên đến, bàn tay nhịn không được hung ác đập vào trên mặt bàn, thanh phía trên đũa lồng đều đổ. Đũa trúc tử tản mát đầy đất. Nghe được là cửa võ học, lúc đầu nhàn nhã ngắm phong cảnh Âu Dương Phong lập tức dọc theo lỗ thai.
Việc này thật chứ?
Nô nương trợn to hai mắt nhìn xem canh thúc.
Coi là thật.
Canh thúc gật gật đầu, quay đầu hỏi, Âu Dương tiên sinh, lệnh điệt trong thư nâng lên hắc phong song sát luyện thành cửu âm thần công, cho nên ngươi mới lại vào Trung Nguyên A. Âu Dương Phong bản tại lắng thai nghe đoạn dưới, lại không nghĩ đối phương đã hỏi tới chính mình.
Hơi suy nghĩ một chút về sau, Âu Dương Phong gật đầu nói, không sai.
Chưa được đến Trung Nguyên về sau, lão phu mới biết được kia hắc phong song sát kỳ thật vẹn vẹn đạt được xuống nửa bộ kinh thư.
Mai, Trần hai người học không đến cửu âm chân kinh nửa phần trên bên trong dưỡng khí quy nguyên nội công pháp môn, nhưng bằng đại ý, lung tung thăm dò sở, quả thực là thanh nửa bộ sau kinh thư trung thượng thừa võ công luyện đến đường tà đạo bên trên.
Canh thúc cảm thán. Nô nương ở một bên sớm không kiên nhẫn được nữa, hỏi, cái này cùng tiểu vô tướng công hạ lạc có quan hệ gì?
Có người tại không có nửa phần trên kinh thư tình huống dưới, đã luyện thành cửu âm chân kinh nửa bộ sau công phu.
Người xác định.
Chớ nói Âu Dương Phong không thể tưởng tượng nổi, nô nương cũng là một mặt kinh ngạc.
Cửu âm chân kinh mấy chục năm trước vang vọng giang hồ, dẫn xuất Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong chờ độc lĩnh nhân vật, mà tiểu vô tướng công chính là phái Tiêu Giao thất truyền tuyệt học, cả hai kết hợp với nhau, có thể nào là không thể tưởng tượng nổi một từ có thể hình dung.
Xác định.
Canh thúc gật gật đầu, năm đó hát phong song sát công phu ta cũng đã gặp, cùng nàng luyện thành hoàn toàn không phải một đường tử.
Có thể hay không người kia vốn là sẽ cửu âm chân kinh nửa phần trên bên trong dưỡng khí quy nguyên nội công pháp môn.
Nô nương hỏi.
Không có khả năng.
Canh thúc lắc đầu, nói, cửu âm chân kinh chính là năm đó hoàng thường bởi vì hiệu đính đạo tạng hiểu thông võ học nghĩa lý mà làm, cùng phái Tiêu Giao công pháp cùng xuất từ đạo gia chi học, lão phu mặc dù không biết trong đó tinh diệu, nhưng đường đi còn có thể nhìn ra được.
Huống hồ, nàng dụng công cùng gia chiêu cường độ cùng phương thức, cùng năm đó đường công tử công phu gần như giống nhau.
Gặp canh thúc như thế xác định, nô nương kích động lên, bọn hắn truy tìm mấy chục năm bí mật rốt cục có thể mở ra.
Tiểu vô tướng công là công phu gì?
Đối võ học cao thâm cầu chi mà không thể được Âu Dương Phong rốt cục nhịn không được hỏi.
Tiểu vô tướng công tinh vi huyền thâm, lấy đạo gia chi học, giảng cứu thanh tĩnh vô vi, thần du thái hư, so sánh với Phật gia võ công bên trong không ở không đến chi học, tên mặc dù gần giống nhau, thực chất cực khác.
Nó lấy vô tướng hai chữ làm quan trọng chỉ, không đến diện mạo bên ngoài. Không có dấu vết mà tìm kiếm, khả cư lấy vận dụng các nhà các phái võ công.
Canh thúc kiên nhẫn giải thích.
Âu Dương Phong xu danh vang xa, chỉ là nghĩ thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, vốn không nghĩ tới sẽ nghe được canh thúc như thế giải thích cặn kẽ.
Ngươi không sợ ta ngấp nghe nó?
Âu Dương Phong hỏi.
Canh thúc mỉm cười, mặt mũi tràn đầy trêu tức chi ý, trả lời nói, ngươi nếu có được đến nó, cửu âm chân kinh ngươi cũng liền sớm lấy được.
Nhạc tự nhiên.
Âu Dương Phong cùng Cựu Thiên Trượng chăm miệng một lời.
Chưa xong còn tiếp.
Đợt, cảm tạ một mưa hi hi đồng hài khen thưởng, nếu có chỗ thiếu sót, còn xin các vị chỉ ra chỗ sai.
Chương 274, thành đoàn trả thù.
Nhạc tự nhiên.
Âu Dương Phong cùng Cựu Thiên Trượng chăm miệng một lời.
Xuất ra đầu tiên A thân.
Cùng Cựu Thiên Trượng liếc nhau một cái, Âu Dương Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, hẳn là ngày đó tại nhất đăng chỗ, nhạc tiểu tử công phu đột nhiên tăng mạnh chính là cái này tiểu vô tướng công công lao.
Như thế nói đến. Môn công phu này cùng cửu âm chân kinh cũng không kém bao nhiêu, còn có thể theo lấy vận dụng các nhà các phái võ công, mình như đạt được tuyệt đối sẽ như hổ thêm cánh.
Canh thúc chậm rãi lắc đầu, mình cũng hơi cảm thấy tuyệt đối không thể tư nghị nói, là vừa gọi mục niệm từ cô gái trẻ.
Là nàng.
Âu Dương Phong có đấm ngực vào đầu xúc động.
Lúc trước hắn tại Lâm An bên ngoài thôn Ngưu Gia từng gặp mục niệm từ sử dụng cửu âm bạch cốt trảo, nhưng lúc đó hắn bị toàn chân thất tử chỗ dây dưa, lại truy tìm lúc. Mục niệm từ đã bị Quách Tĩnh cưỡi tiểu hồng ngựa, ra roi thúc ngựa đưa đến Lạc Xuyên bên người.
Nô nương cùng Cựu Thiên Trượng nhưng từng chú ý tới mục niệm từ, bởi vậy có chút hoài nghi.
Nàng làm thế nào chiếm được tiểu vô tướng công?
Lúc trước đường công tử mất đi tung tích lúc, sợ tiểu cô nương kia còn không có xuất sinh a.
Đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc.
Mà để cho ta sợ hơn chính là.
Canh thúc nói không nói muộn, liền bị nô nương đánh gãy, sợ hãi nàng là từ cái bang hoặc Trích Tinh lâu đạt được.
Canh thúc không có phủ nhận.
Ba, nô nương tức giận hừ một tiếng, một bàn tay đem mặt bàn đập lõm vào.
Hồng Thất Công, Lạc Xuyên hiện tại cũng tại thành Gia Hưng,
ta cũng phải ở trước mặt hỏi bọn họ một chút, cái này tiểu vô tướng công đến tột cùng từ chỗ nào có được. Nô nương cả giận nói.
Canh thúc đem bát đũa đều thu thập sạch sẽ, nói ra, ta vốn có ý này, nhưng ngày đó lại tại tiêu cục ngoại tình gặp Giang Vũ Hàn, chỉ có thể tạm thời dừng tay.
Tứ thì Giang Vũ cùng Lạc Xuyên thù hận quá sâu, ngươi lo lắng cái gì?
Hẳn là hắn còn đối địch với ngươi hay sao?
Nô nương không hiểu.
Ngươi làm thật sự cho rằng Giang Vũ Hàn cừu hận Lạc Xuyên.
Canh thúc hỏi ngược một câu.
Chẳng lẽ không phải?
Canh thúc lắc đầu, nói ra, Lạc Thủy cùng Lạc Xuyên tỉ muội tình thâm, sao có thể làm cho nàng đồ đệ ngày sau đi tìm tỉ tỉ nàng báo thù?
Lạc Xuyên lại là Lạc Thủy thân nhân duy nhất.
Giang Vũ Hàn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
Hắn như coi là thật cừu hận Lạc Xuyên, năm đó liền sẽ không tại Lạc Xuyên xuất thủ về sau.
Thủ hạ lưu tình, hôm qua thì càng sẽ không cản trở ta.
Canh thúc trầm rãi nói.
Chỉ giáo cho.
Nô nương nghi ngờ hỏi.
Lạc Xuyên Trường Xuân bất lão công hôm qua đến phản lão hoàn đồng thời gian.
Thật chứ?
Can hệ trọng đại, nô nương lần nữa xác nhận một tiếng.
Coi là thật.
Trời trợ giúp chúng ta, ngươi thì sợ gì?
Người ta liên thủ, hiện tại liền đi tìm bọn hắn, lại có Âu Dương tiên sinh hỗ trợ, cho dù vì Đường công tử báo không được thủ, bọn hắn cũng không làm gì được chúng ta.
Vừa vặn, chúng ta cũng có thể để lộ cái bang cùng Lạc Xuyên chân thực diện mục.
Nô nương bụng mừng rỡ.
Hôm qua toàn chân thất tử cùng Hoàng Dược Sư xung đột bị Nhạc Tử Nhiên giải vây, nàng chính khổ vì không có biện pháp tìm Nhạc Tử Nhiên phiền phức.
Tốt đục nước béo cỏ vì cựu thiên trượng báo thù đâu, không nghĩ tới vừa ngủ gật canh thúc liền đưa tới gối đầu.
Canh thúc tìm đến nô nương đang có ý này, lập tức ứng.
Âu Dương Phong mặc dù trên người có tổn thương còn chưa triệt để khỏi hẳn, nhưng nếu có tiện nghi nhưng nhặt lời nói, làm sao lại buông tha, lập tức ra vẻ cố mà làm dáng vẻ.
Bán đối phương một cái nhân tình.
Gật đầu đáp ứng hỗ trợ.
Bốn người lúc này hất lên áo tơi, mang theo mũ rộng vành.
Vội vã đi vào màn mưa bên trong, thẳng đến tiêu cục mà tới.
Bên ngoài mưa tí tách hạ cái không ngừng.
Trong phòng lại yên tĩnh dị thường.
Nhạc Tử Nhiên tỉnh lại thời điểm, Hoàng Dung còn chen trong ngực hắn ngủ say, hai người bọn hắn đêm qua lại là cầm đuốc soi dạ đàm.
Tích bạch da thịt bại lộ tại Nhạc Tử Nhiên trước mặt.
Thuận ngực nhìn xuống, còn có thể nhìn thấy bị đè ép biến hình con thỏ nhỏ, tay của hắn ngay tại kia phiến mềm mại bên trong.
Nghĩ đến tối hôm qua ngủ quá trễ, Nhạc Tử Nhiên không có quấy rầy tiểu La Lệ, ngửa đầu suy nghĩ một chút loạn thất bát tao sự tình, thẳng đến Hoàng cô nương mị lực để hắn cũng không cầm giữ được nữa.
Nhạc Tử Nhiên phát hiện hắn càng thêm thích cùng Hoàng cô nương dạng này khuê phòng chi nhạc.
Hoàng Dung bị Nhạc Tử Nhiên chân tay lóng ngóng cho đánh thức, nàng nằm sấp trong ngực Nhạc Tử Nhiên, lầu bầu một tiếng, giờ gì?
Còn sớm đi.
Nhạc Tử Nhiên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, còn tại trời mưa, cũng nhìn không ra là tới lúc nào.
Ngươi tối hôm qua tại sao lại không có về phòng của mình?
Hoàng Dung mơ hồ cáu giận nói.
Tuy nói hai người đã hồ nháo đã quen, nhưng Hoàng Dung tự nhận là mình vẫn là có thận trọng, chỉ là người nào đó quá ghê tởm thôi.
Nhạc Tử Nhiên cười, đây chính là phòng ta.
Tối hôm qua ngươi là dê vào miệng cọp.
Hoàng Dung nghe vậy cắn bộ ngực hắn cơ bắp, lầu bầu lại muốn ngủ mất, lại bị Nhạc Tử Nhiên tại ngực gác tay cho đã quấy dậy.
Để cho ta ngủ tiếp một lát.
Hoàng cô nương nũng nịu.
Được.
Tận hứng Nhạc Tử Nhiên xuống giường, đem chăn cùng Hoàng cô nương che đậy chặt chẽ.
Trời có chút lạnh.
Nhạc Tử Nhiên đẩy ra cửa sổ hô một ngụm không khí mới mẻ, một trận ý lạnh đập vào mặt, sợ trong phòng nhiệt độ hạ, hắn liền đóng lại.
Thật sao?
Hoàng Dung từ từ nhắm hai mắt lầu bầu một câu, vậy ngươi mặc vào món kia màu trắng cầu bào đi, ta sớm từ đáy hòm lấy ra để cho người ta tắm rồi.
Nhạc Tử Nhiên theo lời lấy ra, xuyên qua trên người mình, chỉ là phía trên giải lụa, đai lưng cùng anh em đồng hao có chút rườm rà. Có chút còn tại sau lưng mới có thể buộc lên.
Trước kia đây đều là Hoàng Dung giúp hắn quản lý, hiện tại mình hệ lại là có chút hơi khó.
Hoàng Dung trong mơ hồ nửa ngày không nghe thấy Nhạc Tử Nhiên thanh âm, hiếu kỳ mở to mắt, gặp hắn luống cuống tay chân bộ dáng, lập tức cười.
Tới, ta cho ngươi buộc lên.
Hoàng Dung vẫy vẫy tay.
Nhạc Tử Nhiên đi qua, Hoàng Dung nửa ngẩng thân thể, giúp hắn buộc lên, trên người thiếp thân quần áo trượt xuống, lộ ra tuyết trắng đầu vai. Để quay đầu Nhạc Tử Nhiên không nhịn được đưa tay sờ một chút.
Đi.
Hoàng Dung tiện tay đập xuống bàn tay của hắn, để hắn cầm qua trên bàn đặt vào khăn chích đầu, vì hắn ghim lên những cái kia tóc tán loạn.
Những này việc vặt cũng không biết, thật không biết ngươi trước kia làm sao sinh hoạt.
Dứt lời, Hoàng Dung vô vô Nhạc Tử Nhiên lưng, giá hiệu đã đóng tốt.
Trước kia lớn ta liền tự mình trực tiếp cắt đứt.
Nhạc Tử Nhiên nói.
Thân thể tóc ra, thụ trang mẫu, không dám phá hoại, hiếu bắt đầu.
Hoàng Dung giao hơn hắn. Sao có thể mình cắt đứt đâu?
Nhạc Tử Nhiên không có cãi lại, đây là hiếu kinh.
Khai tông minh bên trong một câu, Hoàng Dược Sư tính cách quái dị, lại cả đời kinh nể nhất hiếu tử, Hoàng Dung có dạng này nhận biết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoàng Dung để Nhạc Tử Nhiên xoay người, dò xét một phen, cảm thấy hài lòng. Ta so với Phan An như thế nào? Nhạc Tử Nhiên đắc ý. Sắp xỉ. Hoàng Dung vi phạm lương tâm nói một câu, trên thực tế Nhạc Tử Nhiên dung mạo cũng không xuất chúng, ngược lại là khí chất tăng thêm không ít điểm. Ta đi ra. Nhạc Tử Nhiên gặp Hoàng Dung lười biếng dáng vẻ, nhịn không được đi lên gặm nàng mấy ngụm, mới tin chạy bộ ra ngoài phòng. Mục Niệm Từ vừa lúc đứng tại đối diện dưới mái hiên xem múa, gặp Nhạc Tử Nhiên đắc chí vừa lòng dáng vẻ, nhịn không được trêu ghẹo nói, miệng lau sạch sẽ sao? Cái gì? Nhạc Tử Nhiên theo bản năng đi lau xoa bờ môi của mình, hỏi, trên mặt có cái gì sao? Ngươi bây giờ tựa như một con thành công mèo. Mục Niệm Từ không nhịn được cười. Nhạc Tử Nhiên biết rõ nàng đang nói gì, ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, nói ra, ta cũng không phải cái gì mèo thích trộm đồ tanh, quang minh chính đại rớt, ngược lại là các ngươi, cả ngày trêu ghẹo Dung Nhi, để cho ta chịu không ít khổ đầu. Mục Niệm Từ nghiêng đầu nhìn Nhạc Tử Nhiên, nhìn hồi lâu mới nói ra, da mặt thật dày, thật đúng là không câu nệ tiểu tiết ta, hai người các ngươi nhanh lên thành thân được. Nhạc Tử Nhiên ra vẻ cao thâm nói ra, thiên hạ chưa định, có thể nào thành ra. Mục Niệm Từ phốc một tiếng cười. Ra ngoài đi dạo, thuận tiện dùng xuống điểm tâm. Nhạc Tử Nhiên hỏi, hắn nhìn xem người bận rộn bộ dáng, biết sắc trời đã không còn sớm. Tốt. Mục Niệm Từ đáp ứng một tiếng. Mục Niệm Từ mặc màu trắng áo lông cừu, cùng Nhạc Tử Nhiên hai người riêng phần mình đánh lấy ô giấy dầu, chuyển qua hậu viện tường xây làm bình phong ở cổng, đi đến tiền viện, dẫm lên vệt nước, mu bàn chân thấm ướt mấy phần, đi tới tiêu cục trước cổng chính. Vừa mở cửa lớn ra, Nhạc Tử Nhiên thình lình trông thấy, ngoài cửa rộng lớn bàn đá xanh trên đường phố, đang đứng năm vị thân ảnh quen thuộc. Chưa xong còn tiếp. LV đúng không? DS, cảm tạ tiểu thuyết đều giao ra, một mưa hi hi hai vị đồng hải khen thưởng, tình tiết nếu có sơ hở cũng không hợp lý chỗ, còn xin các vị chỉ ra chỗ sai. Chương 275, không thể quay về quá khứ. Trong mưa thành ra hưng, bị một cỗ hơi nước bao phủ. Bàn đá xanh trên đại đạo, mưa lưu thành suối, hội tụ vào một chỗ chạy qua Giang Vũ Hàn bên chân, làm ướt đế giày. Giang Vũ Hàn từ đường đi một bên khác mà tới. Tại tiêu cục trước cổng chính gặp nô nương, canh thúc bọn người. Gặp Nhạc Tử Nhiên đẩy cửa đi ra, ô giấy dầu hạ Giang Vũ Hàn lông mày hơi nhíu, trên khỏe miệng trọn, một bộ kiêu ngạo không bị trói buộc bộ dáng, nói ra, hiển nhiên, các ngươi không phải tới tìm ta. Nói, hắn tại mọi người chú mục bên trong, đi vào tiêu cục đại môn đối diện một nhà đơn giản dựng quán rượu nhỏ, nó tại thu trong ngày mùa đông sẽ bán một chút bỏng rượu, cung cấp mọi người khu lạnh. Dạo bước tiến lên cửa hàng thời điểm, Giang Vũ Hàn không quên quay đầu trêu tức, ta nhìn các ngươi trò hay. Âu Dương Phong thấy thế, nghĩ thầm chuyện này vốn là không liên quan đến mình, như cường ngạnh đứng ở chỗ này chẳng phải là đã mất đi thân phận của mình, bởi vậy cũng đi vào tiểu quán bên trong. Hắn là đến giúp đỡ, đương đối phương lâm vào khó xử thời điểm lại ra tay chính là, nô nương gặp Giang Vũ Hàn khoanh tay đứng nhìn, trong lòng tự nhiên là cực kỳ cao hứng, cùng canh thúc bọn người liếc nhau về sau, nghiêng đầu lại cùng Nhạc Tử Nhiên rằng co. Nhạc Tử Nhiên gặp canh thúc thế mà cùng nô nương cùng đi tới, cảm thấy không hiểu, hướng canh thúc chắp tay sau khi hành lễ, không khách khí hỏi, nô nương hôm nay rốt cục muốn quyết định ở trước mặt vì cửu thiên trượng ra mặt sao. Nô nương không đáp, canh thúc nói ra, nếu vì các ngươi những cái kia ân oán cá nhân, ta là sẽ không tới. Lạc sư muội cùng sư phụ ngươi đâu? Kẻ đến không thiện, Nhạc Tử Nhiên hơi nhíu cao mày, chắp tay nói ra, sư phụ lao nhân ra ông ta luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lâu chủ mấy ngày nay thân thể không thoải mái, không tiện ra gặp các vị, không biết các vị cần làm chuyện gì. Chúng ta hôm nay mà đến, là vì mấy chục năm trước đường đường cha mất tích sự tình. Canh thúc trầm giọng nói ra, năm đó tham dự chuyện này có cái bang cùng chúng ta những này linh thiếu cung gia cụ già. Đường đường cha mất tích sự tình, Nhạc Tử Nhiên tự nhiên là biết đến, lại không biết làm sao lại tái khởi gọn sóng. Hắn đang muốn hỏi, đối diện tiểu quán bên trong, lúc trước núp ở một góc. Túi đầu ăn cái gì Hồng Thất Công dẫn theo một con gà cái mông, từ cửa sổ bên trong nhô đầu ra, kinh ngạc hỏi, năm đó sự kiện kia ta đích xác có tham dự, làm sao? Hiện tại các ngươi tìm được Đường Công Tử hạ lạc. Chuyện năm đó Hồng Thất Công một mực tại ấy nấy, như Đường Công Tử coi là thật bình yên vô sự lời nói, trong lòng của hắn lương tâm cũng có thể an tâm một chút, chỉ là những năm này đi qua. Đường Công Tử một mực không có tin tức, hắn đang tìm một chút năm sau, đã từ lâu từ bỏ. Nô nương hừ lạnh một tiếng, nói ra, công tử nhà ta hạ lạc chúng ta không có tìm được, nhưng công tử tuyệt học lại là lại xuất hiện giang hồ. Thật chứ? Hồng Thất Công đoạt lấy Âu Dương Phong vừa điểm một bình hâm rượu, đoạt đi ra khỏi tử quán. Vẫn không thể tin nói ra, các ngươi có thể hay không nhận lầm. Đường công tử mất tích mấy chục năm, làm sao hiện tại mới có truyền nhân hiện lên giang hồ? Cái này muốn hỏi các ngươi. nô nương chất vấn, Đường công tử tiểu vô tướng công chính là sư môn tuyệt học, cho dù là ta Linh thiếu cung đệ tử cũng chưa từng đến thụ, hiện tại công phu này lại xuất hiện ở trong tay của các ngươi. Hồng thất công kinh ngạc, hắn mặc dù không biết được cái gì tiểu vô tướng công, nhưng cũng biết đây là Linh thiếu cung bí mật bất truyền. Gặp Nhạc Tử Nhiên cũng là một mặt vẻ mờ mịt, Hồng thất công không khỏi nói ra, như thế kỷ, ngươi nói một chút công phu này xuất hiện ở chúng ta trong tay ai. Hồng thất công cho tới nay đều tại đạo đức phía trên đè ép Âu Dương Phong một đầu. Lúc này gặp Hồng thất công trên thân khả năng có chỗ bẩn, Âu Dương Phong không nhịn được qua một thanh lúc trước Hồng thất công đứng tại đạo đức điểm cao giáo huấn miệng của hắn nghiện. Hắn lại điểm một phần hâm rượu, khoan thai thanh thản nói ra, còn có thể là ai, đương nhiên là người đồ đệ kia lạc, trong vòng 3 ngày công lực đỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Chẳng lẽ không phải tiểu vô tướng công công lao? Cho dù là cửu âm chân kinh bên trên công phu, cũng không có uy lực lớn như vậy a. Mặc dù canh thuốc xác nhận luyện thành tiểu vô tướng công chính là mục niệm tử, nhưng theo Âu Dương Phong, Nhạc Tử Nhiên học tất nhiên cũng là môn công phu này, bằng không hắn thực sự nghĩ không ra có lý do gì, có thể làm cho Nhạc Tử Nhiên tại ngắn ngủi trong 2 ngày công lực đột nhiên tăng mạnh. Cùng mình đánh hòa nhau. Hồng thất công dừng lại, tiếp theo cười, nói hiệu nói vượng, hắn luyện là thiếu lâm tự công phu, còn là một vị chùa thiếu lâm cao tăng 10 mấy năm trước tự sáng tạo, cùng tiểu vô tướng công có quan hệ gì. Âu Dương Phong khẽ giật mình. Hâm rượu làm ướp ý phục cũng không để ý. Hắn đột nhiên có chút buồn vô cớ, tại mình tự nhận bất phàm khát vọng đạt được đệ nhất thiên hạ xưng hào, vì thế mà không từ thủ đoạn cướp đoạt cửu âm chân kinh thời điểm, lại có càng cao minh hơn nhân vật sáng chế ra không thua kém gì cửu âm võ học. Hoa Sơn luận kiếm, thiên hạ đệ nhất, chẳng lẽ chỉ là lừa mình dối người? Âu Dương Phong lần thứ nhất đối với mình cho tới nay đều truy tìm mục tiêu sinh ra dao động, nhưng lập tức lại mãnh liệt lắc đầu. Không, không phải. Âu Dương Phong đối với mình cường điệu, hắn ở trên con đường này đã bỏ ra quá nhiều, nước chảy thời gian, không thể quay về quá khứ, đều không cho phép hắn quay đầu. Hoàn toàn chính xác không phải Nhạc tiểu tử. Đối với Âu Dương Phong đoạt lời nói, canh thúc không vui như mày, hắn chỉ vào mục niệm từ nói ra, là nàng. Ta. Yên tĩnh đứng tại Nhạc Tử Nhiên bên người mục niệm từ có chút giật mình, thấy mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía mình, nàng do dự một chút, có chút niềm tin không đủ nói ra, sao lại thế? Sẽ là ta. Nói. Nàng đưa ánh mắt rời về phía Nhạc Tử Nhiên, trong lòng đột nhiên có chút bối rối. Cái này thật sự là bởi vì, chính nàng trên thân lợi hại chút công phu đều là từ trên thân Nhạc Tử Nhiên có được, mà lại có chút công phu, thí dụ như nội công, nàng còn không biết danh tự. Hẳn là, nghĩ đến đây, mục niệm từ lần nữa ngẩng đầu nhìn Nhạc Tử Nhiên, gặp hắn nhíu mày dáng vẻ, lập tức có quyết đoán, nghĩ thầm như coi là thật như thế, mình nhất định phải thành tất cả mọi chuyện đều tiếp tục chống đỡ. Nô nương gặp mục niệm từ phun ra nuốt vào lực lượng không đủ bộ dáng, trong lòng càng thêm khẳng định. Có phải hay không, thử qua về sau chẳng phải sẽ biết. Nô nương gầm thét một tiếng, tiến tới một bước đột nhiên xuất thủ, hướng mục niệm từ một trào chụp tới. Nhạc Tử Nhiên tin tưởng ở trong đó tất nhiên là có cái gì hiểu lầm, mà lại coi như không có, cũng không cho phép nô nương như thế làm cản. Lập tức bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, trong chốc lát đầy trời ngân quang bao phủ tại nô nương bên người, bước bách nàng lui lại một bước. Người đang chờ cái gì, còn không mau bên trên. Nô nương bị bức lui, quay thân đối canh thúc cả giận nói. Canh thúc nghe vậy, tiến lên một bước cùng nô nương cùng một chỗ vây công Nhạc Tử Nhiên. Tay phải lần nữa rút kiếm, Nhạc Tử Nhiên song kiếm nơi tay, bình tĩnh đứng đối, kín không kẽ hở kiếm võng, để bọn hắn hai người căn bản dính không đến mục niệm từ góc áo. Nô nương lui lại một bước, mặt giận dữ, sông Hồng thất công nói ra, làm sao? Các ngươi hai sư đồ sợ bị vạch trần, sợ hại à nha? Hồng thất công nhíu mày. Các ngươi tất cả dừng tay, để ta tới thử như thế nào. Được. Canh thúc lui lại một bước, trừng mắt Nhạc Tử Nhiên, không nghĩ tới tiểu tử ngươi công phu gặp trướng, ngược lại xứng đáng cái này Linh thiếu cung chủ nhân vị trí. Quá khen. Nhạc Tử Nhiên cau mày trả lời một câu. Hồng thất công hỏi, làm sao thử? Mục cô nương sẽ cửu âm bạch cốt trảo, để nàng xuất thủ một lần liền sáng tỏ. Canh thúc ngữ khí kiên định mà nói. Hồng thất công không có ở ngôn ngữ, tiến lên một bước, ôn hòa nói ra. Ta cho ngươi nhận chiều, ngươi không nên quá để ý, dù cho đúng như bọn hắn nói, năm đó sự tình cùng ngươi cũng không có liên quan quá nhiều. Mục niệm từ gật gật đầu, tại Hồng thất công một trưởng hướng nàng đánh tới thời điểm, nàng một chiêu cửu âm bạch cốt trảo làm sắp xuất hiện đến muốn hóa giải, lại bị Hồng thất công nhẹ nhõm tránh thoát. Đợt. Cảm tạ một mưa hi hi đồng hải khen thưởng, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 276, vận mệnh trùng hợp. Hồng thất công dừng tay, cau mày. Nhạc Tử Nhiên cũng nhìn ra. Mục niệm từ cửu âm bạch cốt trảo không phải hát phong song sát luyện sai đường đi, có điểm giống chân chính có cửu âm nội công cơ sở sau biết luyện dáng vẻ. Hắn một mặt buồn bực, Mục Niệm Từ sẽ cửu âm bạch cốt trảo không giả, lúc trước nàng lấy đi bao khóa lúc, hắn sao chép phần dưới ngay tại trong đó, nhưng không có nửa phần trên nội công cơ sở, nàng làm sao lại như thế vận dụng thật tông. Thật chẳng lẽ là tiểu vô tướng công? Nhạc Tử Nhiên kinh ngạc. Lúc này Hồng Thất Công mở miệng, hắn hỏi Mục Niệm Từ, trên người ngươi công phu từ chỗ nào học? Mục Niệm Từ cắn bờ môi, sau một lúc lâu kiên định nói ra, là ta trong lúc vô tình đạt được. Hứ, nô nương tỏ vẻ khinh thường, hiển nhiên đáp án này cũng không thể làm cho người tin phục. Từ chỗ nào trong lúc vô tình đạt được? Luôn luôn ôn hòa Hồng Thất Công biến nghiêm túc lên. Mục Niệm Từ bất thiện nói láo, nhưng để nàng nói ra chân chính đáp án đến, lại so giết nàng còn khó, trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ, lại không nói nữa, chỉ là quật cường nhìn xem Thất Công cùng nô nương bọn người. Trang diện trong lúc nhất thời rằng co xuống tới. Nô nương thấy thế, ra vẻ ôn hòa nói ra, cô gái trẻ, vẫn là không muốn dáng chống đỡ lấy, thanh truyền cho ngươi võ học bí tịch người nói ra chính là, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Âu Dương Phong xem kịch không chê chuyện lớn, châm chọc khiêu khích nói, hẳn là các ngươi đều là chút không có đảm đương người. Để một cô nương đẻ vào phía trước. Nhạc Tử Nhiên thấy thế cười khổ, nghĩ thầm các ngươi đây là tại hoài nghi ta, bất quá hắn cũng có chút hoài nghi mình, dù sao Mục Niệm Từ có thể tiếp xúc đến có quan hệ linh thứ cung, tiểu vô tướng công loại hình người cũng chỉ có mình. Lập tức, hắn tiến lên một bước đứng tại Mục Niệm Từ trước mắt, chăm chú nói ra, không cần lo lắng. Ngươi nói cho ta ngươi đến tột cùng từ chỗ nào học được. Mục Niệm Từ nhìn xem Nhạc Tử Nhiên. Nửa ngày lắc đầu. Nói, ta không thể nói. Nhạc Tử Nhiên dừng lại, tựa hồ nhìn thấu ánh mắt của nàng, hỏi lần nữa, là từ ta thiếp thân trong gói hàng có được, có phải thế không? Mục Niệm Từ do dự. Vậy được rồi. Nhạc Tử Nhiên xác định nói một câu, cuối cùng an ủi, yên tâm, ta sự tình ta có thể giải quyết. Gặp hắn tự tin thần sắc, Mục Niệm Từ từ nhắm hai mắt nhẹ gật đầu. Quả nhiên là ngươi. Nô nương cùng canh thúc bọn người xôn xao. Hồng Thất Công cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Tử Nhiên lặng lẽ nhìn quanh nô nương cùng Âu Dương Phong, nghi ngờ tiếp tục hỏi, trong gói hàng thứ gì bên trong chiếm được? Mục Niệm Từ đỏ mặt, ấp a ấp đúng nói, đúng đấy, chính là cái. Nô nương hơi không kiên nhẫn, nhưng lời còn chưa dứt. Ngậm miệng. Nhạc Tử Nhiên một tiếng gầm thét, lăng liệt sát ý thẳng bước trước mắt nàng, hù dọa nô nương lui lại một bước. Có ý tứ. Giang Vũ Hàn cười khẽ, ngửa đầu một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Bao khỏa là thiếp thân giấu, Nhạc Tử Nhiên lấy ra, hỏi, ngươi nhìn một chút. Còn tại bên trong sao? Mục Niệm Từ tiếp nhận, lật qua lật lại một phen. Xuất ra một quyển sách, tính cả bao khỏa toàn bộ kín đáo đưa cho Nhạc Tử Nhiên, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng xoay người chạy vào tiêu cục. Cái này. Nhạc Tử Nhiên cầm quyển sách kia, một mặt mất tự nhiên. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước mình mang hèn mọn tâm tư, tại trộm bảo xà thời điểm tùy ý cầm về một quyển sách, lại là bí tịch. Nô nương gặp cái này võ học bí tịch quả nhiên là từ trên thân Nhạc Tử Nhiên lấy ra, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bọn hắn đau khổ truy tìm nhiều năm đáp án không nghĩ tới lại là tín nhiệm nhất cái bang làm ra. Hồng bang chủ, không biết chuyện này ngươi làm thế nào giải thích? Nô nương hỏi, nàng tin tưởng hôm nay cái bang như cho không ra giải thích hợp lý, cái bang trăm năm nổi danh liền một khi tăng ở trước mắt hai người trong tay. Nhạc Tử Nhiên đem bí tịch đưa cho Hồng Thất Công, đối canh thúc cười khổ một tiếng nói ra, chuyện này không có quan hệ gì với cái bang, thật sự là ta ở đây trong lúc vô tình đạt được. Hồng Thất Công nhìn thoáng qua, thấy phía trên đều là có thể so với Xuân Cung đồ vật, bận bịu ném cho canh thúc. Canh thúc tiếp nhận nhìn thoáng qua, năm đó hắn mặc dù không có gặp qua tiểu vô tướng công bí tịch, nhưng Đường công tử bút ký vẫn là nhận biết, đây là Đường công tử thân bút bản chép tay. Đích thật là Đường công tử đồ vật. Canh thúc gật gật đầu, trầm giọng hỏi, không biết Nhạc công tử làm thế nào chiếm được. Lần trước bên trong đều Triệu Vương phủ lương tử ông hiệu thuốc bên trong cầm tới, ta coi là đây là cái kia một bộ, bổ dương loại hình bí tịch đâu, cho nên tiện tay liền lấy đến đây. Nhạc Tử Nhiên nói láo không mang theo đỏ mặt mà nói, nhưng trong lòng không khỏi oán thầm nói, có trời mới biết ta chỉ là muốn lấy xong cùng Dung Nhi cùng một châu nghiên tập phía trên tư thế mà thôi, cũng không có cẩn thận xem xét, ai biết vận khí nghịch thiên đến lại là bản lợi hại võ học bí tịch. Đồng thời, hắn lại không nhịn được âm thầm đoán trách phái Tiêu Dao một phen. Bác Minh thần công nữ đồ sách thì cũng thôi đi, cái này tiểu vô tướng công thế mà thành sinh động như thật Xuân Cung đồ, người bình thường nhìn đều đi xem tư thế đi, ai còn để ý phía trên đánh dấu huyệt đạo loại hình đồ vật. Nghĩ được như vậy, Nhạc Tử Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hồng Thất Công lại là trước một bước đập trán tức giận nói, năm đó, ta truy tìm Đường công tử đến núi Trường Bạch một vùng, lương tử ông chính làm một chuyện xấu. Hắn không biết từ chỗ nào tin âm bổ dương tà thuyết, chiêu rất nhiều sử nữ đến, phá thân thể của bọn hắn. Nói có thể trường sinh bất lão. Lão ăn mày lúc ấy không có coi đó là vấn đề, hiện tại nghĩ kỹ lại, lúc ấy Đường công tử di vật cũng đã rơi vào lao nhi này trong tay. Nhất định là Đường công tử bởi vì Bất Lao Trưởng Xuân công công lực mất hết, biến thành giàn mua bộ dáng, để hắn cho rằng Đường công tử trên thân bí tịch này chính là Trường Sinh Bất Lao loại hình công phu. Vừa lúc trong giang hồ một mực chuyển có chuyện gì thải âm bổ dương tà thuyết, hắn liền tin. Lúc ấy lao ăn mày bắt được hắn, chỉ là hung hăng đánh hắn dừng lại, lột sạch hắn tóc trắng phơ, bức bách hắn lập xuống khó lường lại có bực này việc ác thê độc, bây giờ nghĩ lại đơn giản lợi cho hắn quá rồi. Nói chỗ này Hồng Thất Công oán hận không thôi, hắn vạn vạn không nghĩ tới mình mấy chục năm cầu mãi mà không được giải đáp án, lúc ấy thế mà cách mình kích thước chi gần. Nô nương cũng là tỉnh ngộ lại, tức giận nói, tại Triệu Vương trong phủ ta nghe hắn người nói đến cái này đồng nhan ông láo tóc bạc thời điểm, đều nói hắn trước kia là núi Trường Bạch tham gia khách, về sau hại chết cả người bị thương nặng tiền bối dị nhân, từ hắn áo trong túi được một bản võ học bí tịch cùng hơn 10 tờ phương thuốc, chiếu pháp nghiên tập tu luyện, mới võ công cao minh tinh thông dược lý, từ đó làm giàu. Ta lúc ấy chỉ chờ một cố sự nghe, lại không nghĩ rằng lại là Đường công tử. Nghĩ được như vậy, nô nương tức giận bất quá, sắc mặt nàng đỏ bừng, quay thân liền đi. Cơ hồ là hô lên đến nói, ta hiện tại liền về dịch trạm cầm hắn, dẫn hắn đến núi Trường Bạch huyết tế Đường công tử vong hồn. Hồng Thất Công nhìn qua nô nương biến mất thân ảnh, cực kỳ bi ai nói ra, năm đó Đường công tử cỡ nào nhân vật anh hùng, bị đạo trích ám toán vây công thì cũng thôi đi, không nghĩ tới cuối cùng càng là chết tại lương tử ông như vậy ti tiện nhân vật trong tay. Hắn đem trong tay đùi gà ném đi, nghiêm mặt nói ra, năm đó sự tình sai tại lao ăn mày, ta muốn đích thân hướng Đường công tử bồi tội đi. Dứt lời, quay người đuổi sát nô nương mà đi. Canh thúc đem bí tịch đưa cho Nhạc Tử Nhiên, nói ra, bí tịch này là linh thứ cung, vốn hẳn nên từ cung chủ đảm bảo. Dứt lời, hắn ung dung thở dài một hơi, chậm rãi quay người, phiền muộn nói ra, kỳ thật mười mấy năm trước liền đã biết đáp án, nhưng luôn luôn đúng không biết kết quả sự tình ôm lấy một tia hy vọng, vài chục năm vừa đi vừa nghỉ không ngừng tìm kiếm, hy vọng, không cam lòng hiện tại rốt cục đều có thể buông xuống. Nhạc Tử Nhiên không biết khuyên như thế nào hắn, chỉ sợ đương Lạc Xuyên biết chuyện này thời điểm cũng sẽ là như vậy cảm khái đi. Bi thương sao? Sẽ, đau nhức đứt ruột sao? Sẽ không. Bởi vì tổn thương sớm tại tìm kiếm trên đường khép lại. Canh thúc. Ngừng lại một chút, Nhạc Tử Nhiên gọi ở canh thúc, nói, có một số việc khả năng cần ngài hỗ trợ. Ngày khác đến tìm ta. Canh thúc phất phất tay, dù cũng không đánh, toàn bộ thân thể ngâm tại mưa thu bên trong, một mảnh tiêu điều. Y gì thượng đế chi hàng mệnh, gì ngắn tu chi nặng cắt, hoặc tóc bạc lấy quanh năm, hoặc thai nghén mà gặp thai. Cảm giác người mất chi không đuổi, chứng tình đống nhiên mất độ. Trời đóng cao mà không dai, nghi ngờ hận này ai tố. Tiếng thở dài xa xa truyền đến. Đợt, cảm tạ nhớ ta đồng hài nguyện phiếu, cảm tạ tên ta chữ từ một mưa hi hi hai vị đồng hài khen thưởng, bởi vì trước mắt ngay tại chủ bị một quyển khác, cho nên quyển sách khả năng có mạch suy nghĩ không tỉ mỉ gây nên địa phương, còn xin các vị chỉ ra chỗ sai. Chương 277, tiểu quán nhàn thoại. Đảo mắt người tán sạch sẽ. Đưa tay chạm đến một chút mưa bụi, hơi lạnh, Nhạc Tử Nhiên đánh lấy ô giấy dầu hướng đường phố đối diện đi đến. Dây quan nặng nề đế dày, dẫm tại bàn đá xanh bên trên mang theo một trận cung âm, tại tịch liêu không người, mưa phùn tí tách trên đường cái, như là phá vỡ bình tĩnh mặt nước gợn sóng, vang vọng thật lâu. Âu Dương Phong đã rời đi, tiểu quán bên trong khách uống rượu chỉ để lại Giang Vũ Hàn. Hai lượng thịt muối, một bình rượu nóng. Nhạc Tử Nhiên đem dù hở, đánh nhau chợp mắt tiểu nhị nói. Tiểu nhị còn tại trong mơ hồ, không có phản ứng Nhạc Tử Nhiên. Ngay tại tính sổ trưởng quỹ ngẩng đầu lên, giơ tay lên bên trong sổ sách đập tiểu nhị một đầu, phân phó hắn vài câu, tiểu nhị mới vội vã chạy hướng phòng bếp. Nhạc Tử Nhiên tại cửa ra vào trên chỗ ngồi ngồi xuống, hướng Giang Vũ Hàn khẽ gật đầu về sau, lại không ngôn ngữ. Hắn thực sự không biết nên nói cái gì. Tựa như hắn không biết hai người làm sao lại thành cả đời đối thủ. Nhàm chán nhìn về phía mái hiên bên ngoài, ánh mắt vượt qua sát đường chu cột, bức tường màu trắng, lầu các dính đầy rêu xanh mảnh ngói, nhìn xem mái cong tại trong mưa phùn đâm hướng thương khung. Lại hướng nơi xa nhìn, chính là một mảnh trắng xóa. Trong mưa thành ra hưng, bị mưa bụi choáng nhiễm ra, ở trong mưa gió phiêu hốt sắc thái thần bí, hiện ra mông lung cảnh sắc. Nhu hòa đường cong, bay là tả mưa bụi, đại phúc lưu bạch, phảng phất chảy ra nước chanh thủy mặc, tràn ngập ẩm ướt tĩnh mịch. Tiểu nhị lên rượu, một vò cao lương rượu, không đủ mạnh nhưng đủ để khu trừ mưa thu điều hiệu. Biết năm đó Đường công tử bị vây công là ai làm sao? Giang Vũ Hàn ngồi cạnh cửa sổ trên chỗ ngồi, đột nhiên mở miệng nói. Ồ! Nhạc Tử Nhiên nghi hoặc. Minh giáo! Giang Vũ Hàn tay trái chỉ hứng hờ điểm nhẹ cái bàn, gặp Nhạc Tử Nhiên như cũ một mặt mê hoặc thần sắc. Cho là hắn không hiểu. Thế là giải thích nói, Minh giáo mặc dù chỗ Tây Vực, nhưng ở Trung Nguyên cũng là rất có quyền thế, năm đó Minh giáo giáo chủ Phương Tịch liền tại trên sử sách lưu lại chiết đông khởi sự, chấn động thiên hạ ghi chép.
Biết một chút.
Nhạc Tử Nhiên gật đầu, chỉ là không biết Minh giáo cùng ta Linh thiếu cung Đường công tử có thù oán gì.
Minh giáo lịch đại tương truyền một môn lợi hại võ công, chỉ có giáo chủ mới có thể tu luyện, nó gọi là Càn Khôn Đại Na Di.
Giang Vũ Hàn nói vì chính mình rót rượu, cùng Nhạc Tử Nhiên cách không kính tặng, đợi hai người đều uống một hơi cạn sạch sau. Hắn mới tiếp tục nói ra, cái này Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, kỳ thực là vận kình dùng sức một hạng cực kỳ xảo diệu pháp môn, căn bản đạo lý, ở chỗ phát huy không ai bản thân chỗ xúc có tiềm lực, nói một cách khác, ở chỗ phát huy người bản thân nội lực. Những này Nhạc Tử Nhiên tự nhiên là biết rõ, bất quá hắn không tốt nói rõ, cũng không muốn đánh gây Giang Vũ Hàn, bởi vậy gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục.
Minh giáo lịch đại cũng không có tương truyền lợi hại gì nội công tâm pháp.
Giang Vũ Hàn trong giọng nói có chút khinh thường, Linh Thiếu Cung cũng ở vào Tây Vực, cho nên tốt nhất nhậm giáo chủ tùy tiện liền biết được tiểu vô tướng công chờ tuyệt đỉnh thần công tồn tại.
Lúc ấy hắn mặc dù tâm động, nhưng cũng không đáng đối Linh Thiếu Cung làm to chuyện.
Nhưng ở Linh Thiếu Cung sụp đổ không lâu sau, tiền nhiệm giáo chủ trong lúc vô tình biết được tiểu vô tướng công có thể trông bầu vẽ gáo sử dụng cái khác võ học chiêu thức tin tức.
Giang Vũ Hàn ngữ khí vẫn như cũ khinh thường.
Tiểu vô tướng công có thể trông bầu vẽ gáo sử dụng cái khác võ học chiêu thức, một thì nói do nó tại vận kình dùng sức bên trên là có độc đáo có thể mượn giám chỗ, thứ hai, nội lực của nó đối với Càn Khôn Đại Na Di thi triển rất có ích lợi.
Càn Khôn Đại Na Di môn công phu này, Minh giáo chỉ có đời thứ 8 giáo chủ luyện đến tầng thứ 7, cũng không phải do bọn hắn không động tâm, cho nên mới có dốc hết Minh giáo tất cả lực lượng, vây công Đường công tử sự tình.
Nhạc Tử Nhiên im lặng, lại không nghĩ rằng Đường công tử thì ra là như vậy chiêu đến họa sát thân.
Vị giáo chủ này hiện tại ra sao?
Nhạc Tử Nhiên hỏi.
Dốc hết Minh giáo chi lực, như cũ không có đạt được tiểu vô tướng công, hắn liền cùng ma điên cuồng tu luyện Càn Khôn Đại Na Di, cuối cùng luyện công tẩu hỏa nhập ma.
Giang Vũ Hàn ung dung cảm thán, lúc trước ta bên trên đỉnh Quang Minh hay là hắn tiếp đãi ta đây?
Giang Quang Minh sứ.
Nhạc Tử Nhiên cười khẽ.
Giang Vũ Hàn mỉm cười, nói ra, Minh giáo hiện tại đánh chủ ý không rõ, nhưng nghĩ đến đối cái bang là cực kỳ bất lợi, ngươi cẩn thận một chút.
Nhạc Tử Nhiên khẽ giật mình.
Giang Vũ Hàn đem rượu trong vò rượu, uống một hơi cạn sạch, đứng người lên hướng Nhạc Tử Nhiên đi tới, thắt thân mà qua, đi ra tử quán.
Thế gian vẫn là ít tạo sát nghiệp tốt, Minh giáo một đám người các từ nhỏ tâm tư cuối cùng không thành được đại khí.
Giang Vũ Hàn xa xa nói.
Hắn nhưng lại không biết hắn một câu thành kỳ, Minh giáo cuối cùng tại Nhạc Tử Nhiên sinh mệnh quỹ tích bên trong không có nổi lên một tia bọt nước, thậm chí tồn tại vết tích đều không đáp lại, đương nhiên đây là nói sau.
Nhạc Tử Nhiên trầm mặc thật lâu.
Rượu đã lạnh, mưa càng lớn.
Nhạc Tử Nhiên lại kêu hai phần bánh bao, ý Hưng Lan San về tới tiêu cục.
Hoàng Dung đã tỉnh, chính buồn bực ngán ngẩm ở tại lầu các bên trên nhìn chung quanh, trông thấy Nhạc Tử Nhiên vội vàng phất phất tay chào hỏi hắn.
Nhạc Tử Nhiên vừa đi lên, Hoàng cô nương đã tại oán trách, làm sao đi muộn như vậy, muốn bỏ đói ta.
Nhạc Tử Nhiên có chút ủy khuất, nói ra, gặp gỡ một ít chuyện, ngươi nhân lúc còn nóng ăn trước, ta chờ một lúc nói cho ngươi.
Hoàng Dung ngồi xuống, đơn giản ăn vài miếng liền buông đũa xuống, nói, ngươi nói đi, ta đã ăn xong.
Điểm tâm ăn không ngon, về sau con thỏ nhỏ liền chưa trưởng thành rồi.
Nhạc Tử Nhiên đùa nàng.
Hoàng cô nương gặp hắn không đứng đắn, vốn không muốn lý, nhưng lập tức so sánh một chút mình cùng Mục Niệm Từ cùng Tạ Nhiên chênh lệch, vẫn là thành thành thật thật đem còn lại đã ăn xong.
Nhạc Tử Nhiên đưa cho nàng một chén trà nóng, đem vừa rồi tiêu cục bên ngoài phát sinh sự tình nói, Hoàng cô nương lập tức mở to hai mắt.
Nhạc Tử Nhiên vì nàng lau đi khóe miệng mảnh vụn, tiểu La Lệ không thể tin nói ra, vậy quyển sách là võ học bí tịch.
Đúng a?
Nhạc Tử Nhiên đắc ý, bình thường ta để ngươi nhìn nhiều nhìn, ngươi luôn luôn từ chối, hiện tại biết ta anh minh rồi.
Phi.
Hoàng Dung lườm hắn một cái, tức giận nói ra, làm ta không biết ngươi tâm tư xấu xa.
Ngươi đừng dùng lòng tiểu nhân của ngươi độ quân tử chi bụng.
Nhạc Tử Nhiên chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng.
Ngươi mới tiểu nhân đâu?
Hoàng Dung đưa tay vặn chặt Nhạc Tử Nhiên eo thịt.
Lời này cũng không phải ta nói, mà là thánh nhân nói.
Nhạc Tử Nhiên vội vàng xin tha.
Cái nào thánh nhân nói?
Hoàng cô nương ngừng tay hỏi hắn.
Ta nào biết được là cái nào thánh nhân?
Nhạc Tử Nhiên gặp nàng lại muốn động thủ, vội vàng bổ sung, dù sao là có thánh nhân nói là nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy, ngươi nhìn, hắn không phải liền là thành tiểu nhân cùng thánh nhân đặt chung một chỗ rồi sao?
Cưỡng từ đoạt lý.
Hoàng Dung buông tha hắn. Lại bị Nhạc Tử Nhiên được một tức lại muốn tiến một thước chiếm không ít tiện nghi.
Vuốt ve an ủi đủ rồi, Nhạc Tử Nhiên sửa sang lại quần áo, nói ra, ta đi xem một chút Mục cô nương.
Ân.
Hoàng Dung ứng.
Nhạc Tử Nhiên dẫn theo một phần khác bánh bao, đi xuống lầu lừa gạt đến Mục Niệm Từ gian phòng, đang muốn gõ cửa, phát hiện cửa khép hở. Nhạc Tử Nhiên cố ý ho khan một tiếng, ngừng lại một chút sau đẩy cửa đi vào. Mục Niệm Từ đang ngồi ở bên bàn đọc sách, ngẩn người xuất thần, gặp Nhạc Tử Nhiên đi đến, mặt đỏ lên, nằm ở trên bàn, đem đầu che lại.
Tốt.
Nhạc Tử Nhiên nhịn không được cười, ngươi là đà điểu a? Mục cô nương không nói, bị Nhạc Tử Nhiên đẩy đẩy, mới quật cường nói ra, ai bảo ngươi tiến đến, mau đi ra.
Ta vì ngươi mang một ít thức ăn.
Nhạc Tử Nhiên nói, đói bụng cũng không tốt.
Mục cô nương không đáp, Nhạc Tử Nhiên đem bánh bao để lên bàn, ở lại không ra.
Thật lâu, Mục cô nương thấy chung quanh tĩnh lạ thường, không nhịn được ngẩng đầu lên, đã thấy Nhạc Tử Nhiên chính nhìn xem nàng.
Chưa xong còn tiếp.
Đợt, cảm tạ Mục Mưa Hi Hi đồng hài khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ.
Chương 278, Lư Biên Nhân tự nguyện.
Ta không sao.
Mục Niệm Từ ngồi thẳng người, cố gắng trấn tĩnh, hỏi, bọn hắn không có làm khó ngươi.
Bí tịch là ta từ lương tử ông chô ấy trộm được.
Nhạc Tử Nhiên đem ăn đẩy lên trước mặt nàng, nói, một mực làm cái tiêu khiển nhìn, lại không nghĩ rằng phía trên sẽ ẩn giấu đi bí mật kinh người.
Ngược lại là ngươi.
Nhạc Tử Nhiên khỏe miệng có chút bốc lên, nhìn đủ cẩn thận ha.
Hết chuyện để nói, Mục Niệm Từ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay muốn đôi hắn hơi thi mỏng trừng phạt, bị Nhạc Tử Nhiên nhẹ nhõm đưa tay bắt lấy.
Thanh cánh tay duỗi thẳng.
Nhạc Tử Nhiên nói.
Mục Niệm Từ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là nghe hắn phân phó làm.
Nhạc Tử Nhiên hai tay khoác lên nàng mạch đập bên trên, đem một tia Cửu Dương thần công thọ vào trong cơ thể nàng, chậm rãi xem xét thân thể của nàng.
Cửu Dương nội lực công chính nhu hòa, du tẩu tại Mục Niệm Từ thân thể quanh mình, ủ lấm rào rạn, để Mục Niệm Từ đánh đáy lòng dâng lên một trận lười biếng.
Ừm.
Mục Niệm Từ nhịn không được hừ một tiếng, nhưng lập tức nhấp ngừng miệng, loại cảm giác này rất dễ chịu, để nàng thậm chí hy vọng thời gian liền dừng ở giờ khắc này, vĩnh viễn không hướng về phía trước.
Thế nào?
Nhạc Tử Nhiên hỏi. Gặp Mục Niệm Từ lắc đầu, hắn mới thu hồi tay, nói ra, tiểu vô tướng công có một khuyết điểm, nếu như tu tập người thụ thương nội lực mất chế, nếu không có cao thủ giúp chế trụ nội lực, thì trong hội lực tận mất.
Nói đến chỗ này, Nhạc Tử Nhiên trên dưới đánh giá Mục Niệm Từ một chút, nói, thật đúng là cái ngốc cô nương, võ công gì cũng dám luyện, còn dám hút linh trí thượng nhân nội lực, quả nhiên là không chê mệnh dài.
Bị chửi ngốc cô nương Mục Niệm Từ lơ đễnh, kẹp lên một cái bánh bao cắn một cái, nói ra, ta bây giờ không phải là sống rất thoải mái à?
Nếu không phải ta cùng lâu chủ vừa vặn có thể giúp ngươi áp chế.
Ngươi bây giờ thi cốt đều rét lạnh.
Nhạc Tử Nhiên tức giận nói.
Hắn xuất ra quyển bí tịch kia hỏi, đều học xong sao?
Muốn hay không ôn cố mà chi tân?
Ngươi hỗn đản.
Mục Niệm Từ bị hắn trêu ghẹo gấp.
Trong tay một nửa bánh bao trực tiếp ném tới.
Nhạc Tử Nhiên đưa tay tiếp được, nói, lãng phí lương thực cũng không phải thói quen tốt.
Dứt lời, đặt ở trong mâm. Cười ha ha lấy đi ra cửa.
Chỉ để lại Mục Niệm Từ hận hận dậm chân.
Nhạc Tử Nhiên ra ngoài phòng, liền nghe được trong viện truyền đến trận trận thanh thúy vui cười âm thanh.
Dạo bước qua, lại là Hoàng Dung thừa dịp mưa rơi hơi rừng, đang cùng Tạ Nhiên, Thạch Thanh Hoa các nàng nhóm chơi bóng đá.
Hoàng Dung gặp Nhạc Tử Nhiên, eo thon uốn éo.
Đem bóng đá đá tới, tiếp lấy.
Ta sẽ không.
Nhạc Tử Nhiên phất phất tay, một cước đem bóng đá còn đưa nàng, đã thấy Hoàng cô nương mũi chân tiếp nhẹ nhàng bước lên. Để bóng đá nhảy dựng lên thuận phía sau lưng chạy tới mu bàn chân bên trên, về sau lại là một đi cả nhắc, thân thể nhảy dựng lên, đem bóng đá cuốn đến đây, tại hai cái chân ở giữa nhảy lên.
Nàng tựa như hoa hồ điệp nhảy lên, để Nhạc Tử Nhiên nhìn xem cảnh đẹp ý vui.
Buổi sáng, thúc phụ bọn hắn đều không có ở đây.
Cho nên Âu Dương Khắc mang theo Cửu Thiên Xích đến Thành Gia Hưng đi dạo.
Bọn hắn đến Thành Gia Hưng đã thời gian rất lâu, nhưng thương ngựa du lịch cương đi dạo còn là lần đầu tiên.
Thành Gia Hưng phồn hoa từ không cần nhiều nữa bút mực lắm lời.
Lư bên cạnh người giống như nguyệt.
Cổ tay trắng ngưng sương tuyết, tuổi trẻ thiếu nữ cũng khắp nơi có thể thấy được, khắp nơi trên đất khỉ la, son phấn khí rất nặng.
Như trước kia, đi vào nơi đây Âu Dương Khắc sẽ cảm giác đến thiên đường, nhưng ở kinh lịch trùng điệp gặp trắc trở, gặp qua hình dáng vẻ mỹ nữ, nhất là tại nhìn thấy Hoàng Dung bị Nhạc Tử Nhiên kéo, tâm hắn ẩn ẩn chua xót thời điểm, Âu Dương Khắc háo sắc tâm tư thú liễm, bắt đầu suy nghĩ một cái vĩ đại vấn đề, yêu là thứ gì?
Năm đó ở Bạch Đà Sơn Trang bị mỹ nữ vờn quanh thời điểm, Âu Dương Khắc chưa hề suy nghĩ qua vấn đề này, bởi vì hắn không ở ý các nàng tâm tư có hay không tại trên người mình, chỉ cần có thể cung cấp mình vui thích là được rồi, hiện tại hắn lại nhất là lưu ý thích người thái độ đối với chính mình.
Nhất là tại hiện tại, Hoàng Dung thân ảnh trong đầu chậm rãi trở thành nhạt, trong lòng của hắn bất chi bất giác lại vào ở một người thời điểm, hắn càng thêm mê mang.
Tình yêu đến tột cùng là cái thứ gì?
Cựu Thiên Xích sinh ở Giang Nam. Sinh trưởng ở Giang Nam, đối với nơi này hết thảy đều là quen thuộc, cho dù là mưa thu bên trong thấm ướt hoàn cảnh cũng làm cho nàng như cá gặp nước.
Âu Dương Khắc lại không được.
Giang Nam ẩm ướt không khí để từ nhỏ sống ở Tây vực Âu Dương Khắc cảm thấy ngạt thở, đi ngang qua một nhà tử quán, hắn đề nghị, chúng ta đi vào ngồi một chút đi. Nâng cao bụng lớn đi một đoạn đường, Cựu Thiên Xích cũng cảm nhận được mệt nhọc, bởi vậy gật đầu đáp ứng. Tiểu nhị ở trước mặt chào đón, cung kính nói, lao ra, phu nhân mời vào bên trong. Nghe được tiểu nhị xưng hô, Âu Dương Khắc có chút không thích ứng, hắn nhìn sang Cựu Thiên Xích, thấy mặt nàng không đổi màu, chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút mừng rỡ, hắn nhẹ nhàng cố làm ra vẻ ừ một tiếng, phân phó tiểu nhị, phía trước dẫn đường. Được rồi. Tiểu nhị thanh thúy ứng một cuống họng, đem hai người dẫn tới một góc rơi. Âu Dương Khắc kéo ra ghế, vị Cựu Thiên Xích ngồi xuống trước về sau, mới ngồi vào đối diện nàng. Hai vị, uống chút gì? Tiểu nhị hỏi. Âu Dương Khắc vốn định uống chút liệt tiểu xua tan ẩm ướt, nhưng nghĩ tới Cựu Thiên Xích có thai, sửa lời nói, đến một vò rượu nếp, lại đến chút thức ăn. Rượu nếp đối người phụ nữ có thai có chỗ tốt, Âu Dương Khắc cũng là chút thời gian trước nghe Cựu Thiên Trượng phân phó Cựu Thiên Xích lúc ghi lại. Tạ ơn. Cựu Thiên Xích gật đầu. Âu Dương Khắc đột nhiên có chút câu thúc, lúng túng trở về một tiếng, có chút không biết làm sao, đây là hắn trước kia lưu luyến bùi hoa lúc chưa bao giờ từng gặp phải. Hai người ở giữa bầu không khí nhất thời tĩnh mịch xuống tới. Nghe nói không? Cái bang bảo tàng manh mối bị tham gia phá. Lân cận tòa khách nhân mặc dù tận khả năng thấp giọng, nhưng vẫn là bị vũ lực mạnh hơn bọn hắn rất nhiều, lỗ thai thông minh Âu Dương Khắc cùng Cựu Thiên Xích nghe được. Ở đâu? Lân cận tòa một người khác hỏi. Hắc hắc, lao tôn tin tức này nói cho ngươi có thể, bất quá ta là có điều kiện. Lúc trước người sâu người khẩu vị mà nói. Lao tôn không kiên nhẫn nói ra, ngươi cái này không đủ nghĩa khí a. Ta nếu không đầy nghĩa khí ta sẽ đem tin tức nói cho ngươi. Nói chuyện lúc trước người bị đạp cái đuôi mèo, vung ra giọng nói. Im lặng. Lao tôn vội vàng che lại miệng của hắn, thấy chung quanh không ai chú ý bọn hắn về sau, mới nhẹ giọng hỏi, ngươi nói cái gì điều kiện a? Điều kiện của ta cũng không khó. Lúc trước khách nhân nói, cái này bảo tàng ai cũng muốn, nhưng cũng không phải ai cũng có bản lĩnh muốn tới, chớ nói có cái bang nhìn xem, chính là mộ danh đi trước người giang hồ cũng đủ chúng ta uống một bầu. Thẳng thắn chút. Lao tôn hiển nhiên rất khó chịu người này lề mề chậm chạp. Người ta đều là chạy mối lẩu, từ khi cái bang tiếp quản cái này một đám tử về sau, các huynh đệ thật lâu đều không có vớt chất béo. Không dối gạt anh trai, trong nhà của ta đã hồi lâu không nghe thấy dầu tanh. Lúc trước khách nhân nói, không bằng hai chúng ta nhà kết hợp một nhà, hơn 200 người lẫn nhau cũng tốt chiếu ứng, đến lúc đó đến tương dương tuyệt tỉnh cốc như đào được bảo tàng, hai chúng ta nhà chia đều, như thế nào? Bảo tàng tại tương dương tuyệt tỉnh cốc. Lao tôn lực chú ý hiển nhiên tại cái khác phương diện. Ai u, ngươi nhìn ta cái này miệng. Lúc trước khách nhân nhịn không được cho mình một bàn tay, Lao tôn, ngươi lão tiểu tử sẽ không độc chiếm A. Lao tôn tức giận nói ra, ta cũng muốn, ngươi cảm giác khả năng sao. Vậy là ngươi đáp ứng. Lúc trước khách nhân mừng rỡ. Ân. Lao tôn lên tiếng, hỏi, bất quá ta năm đó không ít tại tương dương phiên muối, cũng chưa nghe nói qua cái gì tuyệt tình ca. Âu Dương Khắc dọc theo lỗ thai còn nếu lại nghe tiếp. Ngẩng đầu đã thấy Cựu Thiên Xích sắc mặt dị thường tái nhợt. Thế nào? Âu Dương Khắc giật nảy mình, hỏi. Tuyệt tình cốc. Cựu Thiên Xích thì thào nói. Lúc trước nghe được tuyệt tình cốc, Âu Dương Khắc chỉ cảm thấy quen thuộc, bây giờ lại là bừng tỉnh đại ngộ. Không được. Cựu Thiên Xích để đua xuống, kiên định nói, ta muốn trở về, ta không thể để cho bọn hắn hủy nơi đó. Thế nhưng là, Âu Dương Khắc đang muốn khuyên nàng, đã thấy một lão khất cái gõ trúc tấm đi đến. Chưa xong còn tiếp. Đợt. Cảm tạ tên ta chữ từ một, biệt danh còn bị chiếm dụng, một mưa hi hi ba vị đồng hài khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Đột nhiên phát hiện đảo hố thật nhiều. Chương 279, luận bàn. Thế nhưng là, Âu Dương Khắc đang muốn khuyên, đã thấy một lao khất cái gõ trúc tấm đi đến. Tiểu nhị cũng không có đổi hắn, tự có khách uống rượu vì lao khất cái kêu một chén rượu ấm bụng, hỏi, lao ăn mày, giang hồ gần nhất có cái gì chuyện thú vị không? Có, có. Lao khất cái bận bịu nuốt một ngụm rượu. Không đợi nuốt xuống liền gật đầu, có cái liên quan tới Bạch Đà Sơn trang trang chủ Âu Dương Phong đại sử văn. Cái gì đại sử văn? Hành thương tôi tớ đối với loại này bắt quái sự tình nhất là cảm thấy hứng thú. Âu Dương Khắc nghe vậy cũng nghiêng đầu lại, trong lòng tự nhủ thúc thúc có thể có cái gì đại sử văn. Trong lòng hắn nghĩ đến, giết người phóng hỏa sự tình Âu Dương Phong là hay làm, thực sự nghĩ không ra có chuyện gì có thể coi là bê bối. Lao khất cái vội ho một tiếng, đem chén rượu đảo ngược, cũng không trả lời, chỉ là nhìn chung quanh. Đáp lời khách uống rượu tự nhiên rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, bận bịu gọi tiểu nhị lại lên một bình nhỏ hâm rượu. Lao khất cái tiếp nhận bầu rượu uống một hớp, lúc ngẩng đầu gặp trước mắt đã tụ tập không ít người, mới hài lòng nói ra miệng, muốn nói Âu Dương Phong, hắn giết người phóng hỏa cái gì cũng không tính lớn bê bối. Chưa được chuyện này, hắn lại là muốn mặt mũi mất hết rồi. Người dứt khoát một chút. Người bên ngoài thúc giục. Các ngươi biết Âu Dương Khắc ca? Lao Khất cái hỏi, gặp có người lắc đầu, có người gật đầu, thế là giải thích nói, cái này Âu Dương Khắc theo thân phận tới nói là Âu Dương Phong chất nhi, bất quá. Chưa được cái gì. Lao Khất cái thấy mọi người đều bị sâu đủ khẩu vị, thần bí thấp giọng nói, bất quá hắn là Âu Dương Phong. Lao Khất cái thanh âm mặc dù tận lực giảm thấp xuống, nhưng vẫn là truyền đến Âu Dương Khắc trong tai, cả kinh hắn cầm trong tay đũa đều rơi trên mặt đất. Vây quanh ở Lao Khất cái bên cạnh giang hồ khách đều không tin. Kia Lao Khất cái thấy thế lại cẩn thận từ đầu nói tới. Mưa rốt cục cạnh. Chỉ là mây đen vẫn che lên đỉnh đầu. Theo gió thu phun trào. Nhạc Tử Nhiên đang đứng ở trong viện nhìn Hoàng Dung đá bóng đá, tường xây làm bình phong ở cổng chuyển qua hai người đến, lại là Thạch Thanh Hoa dẫn thân mang đại hồng bào, chân mặc giày quan, đầu đội khăn vấn đầu mũ sa, bên hông buộc lấy trường kiếm mạch ly đi đến. Hoàng Dung dừng lại, tò mò nhìn về phía bên này, Nhạc Tử Nhiên ra hiệu nàng tiếp tục. Về sau nghênh đón tiếp lấy. Mạch Ly xa xa chắp tay nói, Nhạc bang chủ thật hăng hái, cùng hoàng cô nương thần tiên quyến lữ sinh hoạt đơn giản muốn tiện sát người bên ngoài. Mạch công công nói đùa. Nhạc Tử Nhiên đáp lễ hỏi, không biết Mạch công công làm sao có nhàn tình nhã trí tới chỗ của ta. Mạch Ly móc ra khăn tay xoa xoa bàn tay của mình, khiêm tốn nói ra, Nhạc bang chủ nói đùa, ngươi cùng bọn ta có nhiều hợp tác, có rảnh rỗi ta tự nhiên hẳn là tự mình bái phỏng. Nhạc Tử Nhiên mời hắn lên lầu cát, hai người sau khi ngồi xuống, Mạch Ly nói ra, triều đình quyết định cùng Mông Cổ cùng một chỗ đối phó nước Kim, lần này chỉ sợ làm Nhạc công tử thất vọng. Nhạc Tử Nhiên cười khẽ, không nói tiếng nào. Trong lịch sử Nam Tống chính là như thế làm, bây giờ nghe Mạch Ly cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt không có đàm phép. Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Như thế nói đến, Hoàn Nhan Hồng Liệt có thể hay không trở lại nước Kim cũng là ẩn số lạc. Nhạc Tử Nhiên hỏi, lúc trước nếu không phải có triều đình phù hộ, Hắc giáo tại cùng Âu Dương Phong, nô nương hợp tác về sau, lấy người Mông Cổ lần này mang đến mang tới cao thủ, lại có Quách Tĩnh cùng Giang Nam thất quái nhìn chằm chằm, chỉ sợ Hoàn Nhan Hồng Liệt sớm bị giết. Hiện tại bọn hắn lại hao tổn lương tử ông, Hoàn Nhan Hồng Liệt có thể hay không còn sống trở lại Đại Kim, hoàn toàn nhìn nô nương cùng Âu Dương Phong giảng hay không đạo nghĩa. Mạch Ly mỉm cười, thiện ẩm một miệng trà, tránh khen một tiếng, trà ngon. Thấy như thế, Nhạc Tử Nhiên cũng không hỏi nữa. Nhạc Tử Nhiên kỳ thật thật không hy vọng Hoàn Nhan Hồng Liệt chết, bởi vì cái bang tại Giang Bắc còn có rất nhiều nơi muốn dựa vào Đại Kim Quốc, Hoàn Nhan Hồng Liệt mà chết, cái bang cùng người Kim hợp tác tránh không được lại phí chắc trở, mà lại theo Nhạc Tử Nhiên biết, lúc này ở Đại Kim triều đình có thể nói lên nói người bên trong, không có mấy cái khôn khéo người. Bầu trời bay qua một nhóm ngốc trời, tại mây đen quay cuồng chân trời, gấp đi về phía nam mà đi, mưa thu đã hao phí bọn chúng thời gian quá dài, lại không bay đi liền muốn vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Mạch Ly gặp Nhạc Tử Nhiên nhìn về phía bầu trời, cũng tò mò nhìn thoáng qua. Nguyện bọn hắn hảo vận. Nhạc Tử Nhiên giơ lên chén trà, một câu hai ý nghĩa, không biết là chỉ ngông trời vẫn là Hoàn Nhan Hồng Liệt, để Mạch Ly không nghĩ ra. Theo Nhạc Tử Nhiên uống một ly trà về sau, Mạch Ly đứng người lên đến, cung kính nói, lần này tới, Mạch Ly còn có kiện yêu cầu quá đáng, mong rằng Nhạc bang chủ thành toàn. Nhạc Tử Nhiên liếc xéo hắn, hỏi, ngươi có chuyện gì có thể cầu đến ta? Hẳn là muốn cho ta giúp ngươi giết kia làm cho người ta ngại lao thái giám. Mạch Ly dừng lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Nhạc Tử Nhiên một chút, cười khổ nói, Nhạc bang chủ chớ bắt ta nói giỡn. Công công chính là Mạch Ly sư phụ, Mạch Ly có thể nào làm khi sư diệt tổ sự tình? Kia là chuyện gì? Nhạc Tử Nhiên nghi hoặc, hắn cùng cái này trắng non giống như cô nương thái giám bây giờ không có gặp gỡ quá nhiều. Mạch Ly từ theo sư phụ học kiếm đến nay, tiến bộ thần tốc. Thẳng đến mấy tháng trước mới bởi vì một mực tìm không thấy tiến bộ phương hướng mà dừng lại không tiến, Nhạc bang chủ chính là kiếm thuật danh gia, mong rằng thỉnh giáo thì cái. Mạch Ly trong miệng khiêm tốn nói, trên mặt lại treo tự tin thần sắc. Được. Nhạc Tử Nhiên hào hứng tới, lấy ra một thanh bảo kiếm, nói ra, ta ngược lại muốn xem Quý Hoa Bảo Điện công phu, ngươi học được mấy thành. Mời. Mạch Ly lần nữa khiêm tốn đáp lễ về sau, xoay người nhảy ra lầu cát, đứng ở đối diện nóc nhà, chờ đợi lấy Nhạc Tử Nhiên. Nhạc Tử Nhiên theo sát mà đi, thân thể còn tại không trung, Mạch Ly một kiếm liền đâm tới. Mạch Ly khiến cho là một thanh tế kiếm, mau lẹ vô cùng, trên không trung kéo lên bao nhiêu kiếm hoa, bao lại Nhạc Tử Nhiên toàn thân mệnh môn. Nhạc Tử Nhiên không trung một cái con người, trường kiếm vung ra, biến hoa khó lường, mũi kiếm có chút rung động, đem Mạch Ly kéo lên bao nhiêu kiếm hoa hóa thành vô hình, thân thể lại tiếp sức lại lần nữa vọt lên, một kiếm từ tây mà đến, trong chốc lát Mạch Ly trong mắt toàn bộ thế giới đều đã mất đi hào quang. Một kiếm này vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi, Mạch Ly chỉ có thể lui lại mấy bước, để Nhạc Tử Nhiên tiêu sái đứng ở trên nóc nhà, đã mất đi lúc trước chiếm được vị trí tiên cơ. Một chiêu chiếm ưu, Nhạc Tử Nhiên cũng không thừa thắng xông lên, mà là hướng Mạch Ly nhíu nhíu mày, như chút bản lĩnh này, ngươi vẫn là tìm ngươi sư phụ luận bàn cho thỏa đáng. Mạch Ly cười khẽ, đột nhiên tế kiếm trước đưa, lưỡi kiếm chợt duỗi chợt co lại, chiêu thức kỳ dị tuyệt luân, thân hình cũng phiêu hốt, giống như quỷ mị, vòng vo mấy vòng, rời bước hướng tây, xuất thủ chi kỳ nhanh chóng, tại Hoàng Dung bọn người xem ra đơn giản không thể tưởng tượng. Thú vị. Nhạc Tử Nhiên cười khẽ, chí ít so với Lao Thái giám đến, Mạch Ly tại Quỳ Hoa Bảo Điện kiếm pháp bên trên tạo nghệ đã vượt xa khỏi Lao Thái giám rất nhiều. Chỉ là Nhạc Tử Nhiên cũng sớm không phải Ngô Hạ A Mông, Mạch Ly khoái kiếm ở trong mắt Nhạc Tử Nhiên xem ra, vẫn là quá chậm. Chỉ dùng tay phải, Nhạc Tử Nhiên một nhóm vẩy một cái liền đem đối phương thế công hóa thành vô hình, đồng thời mau lẹ vô cùng một kiếm, từ trên cao đi xuống, đâm thẳng Mạch Ly lồng ngực. Cái này một chuỗi động tác chỉ ở trong chốc lát một mạch mà thành, không có chút nào kéo dài. Một kiếm này đâm nghiêng phổ thông chi cực, lại tự nhiên mà thành, chiếm hết thiên thời cùng địa lợi. Một kiếm này rất nhanh, Mạch Ly biết mình tuyệt khó ngăn trở, bởi vậy lần nữa lui lại. Nhạc Tử Nhiên kiếm lại như giỏi trong xương, để hắn làm sao đều không vung được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo kiếm chỉ vào cổ họng của hắn. Kiếm của ngươi vẫn còn có chút chậm. Nhạc Tử Nhiên thu hồi kiếm, chật chật lắc đầu. Chưa xong còn tiếp. Đợt, cảm tạ một mưa hi hi đồng hải khen thưởng, hôm nay tăng ca, cho nên đổi mới xong, thật có lỗi, đầu cũng có chút không minh bạch, nếu có sai lầm cùng chỗ không đúng, mong rằng các vị chỉ ra chỗ sai. Chương 280, Thiên Trường Địa Cửu, 2/1. Âu Dương Phong trở lại dịch trạm thời điểm, dịch trạm đã là người đi nhà trống. Nguyên lai ở Nô Nương cùng Âu Dương Phong hai người đều sau khi rời khỏi đây, Lương Tử Ông liền cùng Bành Liên Hổ, Linh Trí Thượng Nhân bọn người đem bọn hắn hôm đó chứng kiến hết thể nói cho Hoàn Nhan Hồng liền nghe. Hoàn Nhan Hồng Liệt là không tin cái gì đạo nghĩa giang hồ, mặc dù không biết Nô Nương đám người cùng người Mông Cổ hợp tác sau vì sao không có khó xử mình, nhưng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hiện tại mình cùng triều đình Nam Tống chưa làm khép, không có phù hộ, còn không biết gặp phải như thế nào nguy hiểm đâu, cho nên Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc này quyết định 36 kế chuẩn là thượng sách. Lương Tử Ông đoán chừng là nghĩ không ra lần này đối Hoàn Nhan Hồng Liệt thiện ý nhắc nhở, để cho mình sống lâu một đoạn thời gian. Gia thành gia hưng Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không có lựa chọn đi đường thủy, mà là quỷ thần xui khiến lựa chọn đi đường bộ trải qua Lâm An lên phía Bắc. Người Mông Cổ theo sát phía sau liền đạt được Mạch Ly đưa qua liên quan tới Hoàn Nhan Hồng Liệt ra khỏi thành tin tức. Nô Nương mặc dù không biết Hoàn Nhan Hồng Liệt hướng đi, nhưng đệ tử cái bang tin tức linh thông, nhất là ở Nhạc Tử Nhiên tiếp nhận về sau. Cái bang đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt những người này động tinh thời khắc chú ý đến, bởi vậy Hồng Thất Công tùy tiện liền nghe được tâm tích của bọn họ. Ngược lại là đi theo Nô Nương phía sau bọn họ trở về Âu Dương Phong có chút không biết làm sao. Cướp đoạt Cửu Âm Chân Kinh đoán chừng là không thành, cứ như vậy về Bạch Đà Sơn Trang hắn lại cực kỳ không cam tâm. Âu Dương Phong nghe Bạch Đà Sơn Trang tôi tớ nói Âu Dương Khắc đổi Cửu Thiên Xích ra ngoài đi dạo đi, bởi vậy quyết định tìm tới Âu Dương Khắc sau lại làm định đoạt. Chỉ là hắn ra ngoài tìm khắp cả toàn bộ thành gia hưng cũng không thấy Âu Dương Khắc thân ảnh, ngược lại là gặp Cửu Thiên Trượng. Nguyên lai Cửu Thiên Trượng lo lắng có thai Cửu Thiên Xích, chuẩn bị trong thành tìm được nàng về sau, sẽ cùng Nô Nương hội hợp. Hai người sau đó lại phân đầu tìm kiếm. Trong thành lại dạo qua một vòng về sau. Âu Dương Phong sắc mặt âm trầm xuống. Nguyên lai cái bang đem Âu Dương Khắc là con riêng tin tức đã truyền khắp toàn bộ thành gia hưng. Cơ hồ đi đến toàn bộ người giang hồ tụ tập địa phương đều đang nghị luận chuyện này. Tự xưng là chính đạo đám người kia không ngừng mà dùng bất kỳ khinh bỉ nào từ ngữ đến khiển trách Âu Dương Phong, vừa mới bắt đầu Âu Dương Phong còn muốn xuất thủ giáo dục những người này, nhưng thay vào đó thực sự không phải hào quang sự tình, người khác vốn không nhận biết mình, như đứng ra đi chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Ngươi thế nào? Cửu Thiên Trượng chuyên tâm tìm Cửu Thiên Xích, hiển nhiên không có đi để ý tới cùng chú ý những cái kia liên quan tới Âu Dương Phong lời đàng tiếu, bởi vậy nhìn thấy Âu Dương Phong sắc mặt kỳ kém sau. Thuận miệng hỏi một câu. Âu Dương Phong lắc đầu, hỏi, có tung tích của bọn hắn không? Bọn hắn khả năng lên phía Bắc. Cựu Thiên Trượng cùng Âu Dương Phong thám thính đến tin tức khác biệt. Hắn đạt được có quan hệ cái bang bảo tàng giấu ở Tuyệt Tình Cốc tin tức, hiện tại tin tức này đã chuyển phí Dương Dương. Cựu Thiên Trượng vốn là không tin, nhưng cũng không thể nào cãi lại, thật sự là những người kia chuyển quá có tấm có mắt. Lên phía Bắc. Âu Dương Phong nghi hoặc. Lập tức, Cựu Thiên Trượng đem hắn nghe được tin tức nói cho Âu Dương Phong. Võ học bí tịch. Âu Dương Phong kinh lược Tây vực nhiều năm, Bạch Đà Sơn Trang cũng là hơi có mỏng tài, đối bực này vật ngoài thân không có hứng thú, nhưng vô số võ học bí tịch lại là để hắn động tâm. Ngươi xác định bọn hắn lên phía Bắc rồi. Âu Dương Phong sắc mặt không còn âm trầm. Bất động thanh sắc hỏi. Cựu Thiên Trượng nhẹ gật đầu, nói, Tuyệt Tình Cốc đối với Thiên Xích tới nói có không giống bình thường ý nghĩa. Nếu nàng biết Tuyệt Tình Cốc gặp phải bị người khác đào sâu ba thước nguy hiểm, nàng nhất định sẽ trở về. Âu Dương Phong ra vẻ trầm tư, nói, lấy Khắc Nhi tính cách, hắn nhất định sẽ hộ tống Công Tôn phu nhân đi trước. Hắn ngừng lại một chút, vừa nghi ngờ hỏi, ngươi biết Tuyệt Tình Cốc ở đâu sao?
Ta nhưng từ chưa nghe nói qua nơi này.
Ta đi qua. Cựu Thiên Trượng gật đầu, nói, nơi đó có khúc chiết bí ẩn dòng suối, tĩnh mịch rừng trúc, chất phác tự nhiên tảng đá phòng xá còn có không tranh quyền thế cư dân, như bị bọn hắn hủy đi, quả nhiên là vô cùng đáng tiếc.
Đi thôi.
Âu Dương Phong đạt được hài lòng đáp án, nói ra, chúng ta lên phía bắc tìm bọn họ đi, Công Tôn phu nhân có thai, cũng không phải sẽ chỉ công phu mèo ba chân Khắc Nhi có thể bảo hộ. Nô nương bọn hắn đường tắt Lâm An lên phía bắc thế tất yếu trải qua Tương Dương, bởi vậy Cửu Thiên Trượng hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Hai người trở lại dịch trạm, Âu Dương Phong phân phó Bạch Đà Sơn Trang tôi tớ ở phía sau đi từ từ, về sau cùng Cửu Thiên Trượng kỵ khoái mã liền hướng bắc mà đi. Nhạc Tử Nhiên cũng không biết hắn tự đạo một màn kịch lúc này ở trong giang hồ nhấc lên vượt qua hắn tưởng tượng gợn sóng, chỉ là không có việc gì cùng Hoàng Dung ở Thành Gia Hưng đi dạo lúc, rõ ràng cảm giác được Thành Gia Hưng bên trong giang hồ khách ít đi rất nhiều. Một ngày một vò rượu ngon mua sắm cùng Túy Tiên Lâu trưởng quỹ thân quen về sau, Túy Tiên Lâu trưởng quỹ còn tràn đầy phấn khởi nói với Nhạc Tử Nhiên, gần nhất ở Túy Tiên Lâu nện cái bàn quảng băng ghế đến mức giống Khâu Sử Cơ như vậy khiêng đại đỉnh nện mặc phòng tấm người rõ ràng giảm bớt. Ở biết Nhạc Tử Nhiên cùng Khâu Sử Cơ là quen biết đã lâu về sau, trưởng quỹ còn nắm Nhạc Tử Nhiên gặp lại Khâu Sử Cơ lúc giúp hắn hỏi một chút, có thể hay không coi hắn là sơ tu bổ phòng tấm tiền có thể hay không trao, hắn cái này bảng hiệu lúc trước thế nhưng là Tô Đông pha cho đề, bởi vậy trong cửa hàng cũng là dựa theo giống nhau quy cách kiến tạo, tu bổ một lần phí tổn vẫn là rất lớn. Lạc Xuyên công lực còn chưa khôi phục, nhất là mấy ngày gần đây là suy yếu nhất thời điểm, bởi vậy Nhạc Tử Nhiên muốn lên phía Bắc Tây Hạ cũng chỉ có thể chống nổi mấy ngày nay sau lại tính toán. Còn hắn cùng Hoàng Dung hôn kỳ lại là lại muốn rời lại. Đối với chuyện này, Hoàng Dung là không thèm để ý, nàng biết Nhạc Tử Nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nhạc Tử Nhiên mặc dù trong lòng còn có áy náy, nhưng cũng không thể làm gì, sang năm mùa xuân mùa hoa lê tiến công bị ngăn trở là hắn biết đối phó người Mông Cổ cơ hội tốt nhất. Canh thúc nơi ở rất dễ tìm, hầu như không cần đệ tử cái bang tìm hiểu, Nhạc Tử Nhiên chỉ là thuận miệng hỏi Tiêu Cục ngoài cửa bán hàng rong, liền biết hắn ở nơi nào. Hiển nhiên canh thúc rất quen thuộc nơi này, đã ở lại rất lâu. Mưa thu giả dích, tại hạ sau 3 ngày 3 đêm rốt cục chuyển tình, để ẩm ướt Thành Gia Hưng ở trong gió thu biến khô mát. Lựa chọn một cái sáng rỡ buổi chiều, Nhạc Tử Nhiên lôi kéo Hoàng Dung ra Tiêu Cục, dẫn theo hai vỏ Túy Tiên cư trưởng quý tặng rượu ngon, xuyên qua bàn đá xanh xếp thành đường đi, trải qua một tòa đảo áo âm thanh không ngừng truyền đến bến tàu, lên thuyền hướng Thành Gia Hưng một chỗ khác tây đường mà đi. Thành Gia Hưng bên trong thủy vong rất là dày đặc, nhất là tây đường, Nhạc Tử Nhiên kiếp trước từng nhiều lần du ngoạn nơi đây. Bởi vậy thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chưa được lúc này tây đường cùng Nhạc Tử Nhiên đã từng du ngoạn lúc nhìn thấy lại có khác nhau. Tây đường từ đường khai nguyên trong năm dần dần hưng khởi. Mọi người dọc theo sông xây phòng. Theo nước mà cư, đến Nam Tống dần dần tạo thành chợ, hiện tại là buôn bán nhỏ tôi tớ làm ăn cùng nghỉ ngơi địa phương, hiển nhiên cũng không thích hợp du ngoạn. Mà cũng đang vì đại lượng bán hàng rong cùng chợ tụ tập. Ở tại Tây Đường cư dân đều tiếc thổ như kim, lúc này Tây Đường vô luận là dân cư, khách sạn vẫn là ngói tứ, tại kiến tạo lúc đều đối diện tích từng khúc so đo, phòng ốc ở giữa không cách thu nhỏ đến nhỏ nhất phạm vi. Bởi vậy tạo thành rất nhiều nhất tuyến thiên ngõ. Mưa rầm tầm tã hậu thiên khí sáng sủa giang nam vùng sông nước, cư dân giống ẩn nút thật lâu ở hàng sinh vật, ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời hoạt động, đem ẩm ướt hề vải cùng suối quậy xua tan, bởi vậy khắp nơi có thể thấy được khoác lên thềm đá. Cây hạnh bên trên tăm trắng bệnh quần áo cùng phơi nắng ở mức đệm chăn. Một đường đi thuyền, hoan y nữ ở ven sông bàn đá xanh bên trên gõ quần áo, góc áo mang theo gợn nước dần dần cùng thuyền mái chèo tạo nên gợn sóng gặp nhau cùng một chỗ, khuấy lên giang nam phong tình. Xuyên qua cầu vồng giống như tảng đá cầu hình vòm, cảnh sát chung quanh đang thong thả lui lại, đối diện có thuyền chèo thuyền qua đây. Nhà đò lẫn nhau ở giữa nhận biết sẽ còn lẫn nhau chào hỏi, hẹn ngày nào uống trà uống rượu. Về sau sượt qua người. Còn có bán hoa nữ vạch lên một thuyền hoa cúc ở ô đồng thuyền ở giữa ghé qua. Nhìn thấy Nhạc Tử Nhiên cùng Hoàng Dung đứng ở đầu thuyền, dừng lại thao lấy ngô nông mềm giọng nói ra, quan nhân, cho phu nhân mua nhánh hoa cúc đi. Cổ nhân thường có hái cúc đưa người trong lòng tập tục, bởi vì hoa cúc mở ở mùa thu, cổ nhân đem tháng 9 xưng là cúc nguyệt, mà cúc cùng cư cùng âm, 9, cửu, lại cùng lâu, cửu, cùng âm, cho nên hoa cúc ở cổ nhân trong suy nghĩ biểu tượng thiên trường địa cửu. Nhạc Tử Nhiên mua một nhánh cắm ở hoàng cô nương trên búi tóc, cũng không biết hoa đẹp vẫn là người đẹp, nắm hoàng cô nương tay lại có như một xuân phong cảm giác. Tây đường nhiều lang tiểu, hành lang lều có bờ sông, có ở giữa, dọc theo sông một bên có còn sắp đặt chỗ tựa lưng ghế dài, phía trên có cụ già ngồi ngay thẳng nghỉ ngơi, bên cạnh đặt vào tinh xảo ấm trà, ngẫu nhiên uống một chén, dưới ánh mặt trời cảm thụ được ngày mùa thu lười biếng. Còn có cụ già Tử Tôn cuốn đầu gối, tận hưởng niềm vui gia đình, khoan thai thanh thản, làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Hạ Ô đồng thuyền lên bến tàu, hai người ngoặt vào một đầu hẻm nhỏ. Đường tắt rộng hẹp chỉ cung cấp nông dân gồng gánh đổi vai. Bởi vì sát đường phòng ốc lầu 2 trở lên thường thường còn có mái hiên kéo dài, 22 tương đối lâu phòng gần trong gang tấc, đặt lên cây gậy trúc liền có thể lạnh áo phơi bị, mở cửa sổ ra liền có thể rửa cửa sổ tàn phiếm. Ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy mái hiên đem bầu trời cắt thành chật chội đậu hũ khối, ngẫu nhiên có ánh nắng chiếu vào, để cho người ta cảm thấy rất là ngạc nhiên. Bàn đá xanh bóng loáng nhưng chiếu người, khắc rõ bước chân lướt qua vết tích, khe hở ở giữa co rêu xanh, nói thuế nguyệt vội vàng. Đứng tại thấp bé trước cửa, Nhạc Tử Nhiên nhẹ nhàng chụp vang cánh cửa. Tới. Trong môn người nói. Chờ một lát, kẹt kẹt một tiếng, cửa bị mở ra, canh thúc thấy là Nhạc Tử Nhiên, quay người đi trở về, nói ra, lúc tiến vào đóng cửa lại. Nhạc Tử Nhiên lên tiếng, đóng cửa lại phi kéo về phía sau lấy Hoàng Dung gấp đi theo sau canh thúc, không gian nhỏ hẹp, tia sáng rất tối, Nhạc Tử Nhiên chỉ có thể lục lọi cùng sau lưng canh thúc, thỉnh thoảng trở lại kéo căng Hoàng cô nương. Viện tử rất nhỏ, chỉ có một nhỏ hẹp sân vườn, ba gian phòng cùng dựa vào môn một gian tầng hai lầu các. Lầu các một tầng bày biện ngày bình thường mì hoành thánh sạp hàng cần tất cả sự vật. Lên tầng hai lầu các, cửa sổ mái nhà mở ra, ánh nắng thuận thế bò lên tiến đến, để không gian sáng rỡ rất nhiều. Tự tìm chỗ ngồi. Canh thúc thuận miệng nói, tìm hai con màu trắng bát sứ, cho bọn hắn đổ hai bát trà lạnh. Người tìm ta có chuyện. Canh thúc đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nhạc Tử Nhiên vội ho một tiếng, trước quan tâm hỏi, canh thúc gần nhất còn tốt đó chứ? Còn có thể. Canh thúc cầm lấy thợ đàn tre nứa thường dùng kiếm tre, đem một đoạn cây trúc chém thành biên giỏ trúc những vật này thập dùng nhánh trúc, chậm ung dung nói ra, mọi người thường nói nhỏ ẩn ẩn tại dã, đại ẩn ẩn tại thành thị. Hiện tại ta xem như biết rõ, chỉ cần trong lòng không có vương hữu, ẩn ở đâu đều như thế. Gặp hắn có thể bỏ qua khúc mắc, Nhạc Tử Nhiên trong lòng yên tâm rất nhiều, thuận miệng hỏi, canh thúc, gần nhất có thể mà cô nương tin tức sao? Canh thúc ngẩng đầu, hơi có chút đục ngầu mắt liếc mắt Nhạc Tử Nhiên một chút. Nói ra, cái bang tin tức nhưng so với ta linh thông nhiều, làm sao ngươi ngược lại hỏi ta rồi. Nhạc Tử Nhiên ngữ khí trì trệ, cười khổ nói, ngài hiện tại đối với các nàng hai tỷ muội ngược lại là rất yên tâm. Canh thúc hừ lạnh một tiếng, nói ra, hai người bọn họ cái không đốc, đều biết mình đang làm cái gì, ngược lại là ngươi, dù cho hiện tại thành bang chủ cái bang, chỉ sợ cũng để Lạc Xuyên không an tâm à. Nhạc Tử Nhiên nhíu mày, tự tin nói ra, vẫn tốt chứ, có một ít sự tình tiền bối đều vì ngươi trải tốt đường. Vậy ngươi cũng chỉ có thể dọc theo đi tiếp thôi. Ngừng lại một chút, lại hỏi, hát giáo người mời Khả Nhi cô nương làm cái gì? Đơn giản là thôi diễn những thứ gì, thổi chút ra châu thôi. Canh thúc không nhịn được, hỏi, ngươi tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Nhạc Tử Nhiên lúc này mới lên tiếng hỏi, nghe nói canh thúc đối ta Linh Thiếu Cung ở Tây Hạ quan hệ có nhiều hiểu rõ. Không sai. Canh thúc trong tay đem trúc miệt chỉnh lý tốt, kết đầy vết chai tay không sợ chút nào nan sắc bén, nói ra, bất quá bây giờ đã bị chùa Thừa Thiên thu thập không sai biệt lắm, đoán chừng cũng chỉ có mấy cái cáo giả, gặp thời cơ không đúng liền thừa cơ ẩn lui láo hỏa kế còn sống. Canh thúc cùng bọn hắn còn có liên hệ. Nhạc Tử Nhiên ngay sau đó hỏi. Đương nhiên. Canh thúc đem trong tay nhánh trúc gãy cùng một chỗ, tập kết một loại đồ án, nói ra, năm đó Linh Thiếu Cung ở Tây Hạ người quen biết cũ đều là ta liên hệ, về sau Linh Thiếu Cung sụp đổ về sau, Đường công tử cùng Tây Hạ cũng là ta ở đây giúp đỡ liên hệ. Hiện tại những quan hệ này chúng ta Linh Thiếu Cung còn có thể vận dụng sao? Nhạc Tử Nhiên nghe canh thúc nói như vậy, trong lòng cảm giác có phổ. Canh thúc đục ngầu con mắt nhìn xem Nhạc Tử Nhiên, hỏi, ngươi không phải ở đối phó Đại Kim Quốc cùng người Mông Cổ sao? Làm sao đem chủ ý đánh tới Tây Hạ trên người rồi? Nhạc Tử Nhiên cười nói, lần này thế nhưng là Tây Hạ hoàng tử muốn cùng ta hợp tác, ta cũng không có có ý đồ với bọn họ. Ồ! Canh thúc dừng tay lại bên trong động tác, nghe Nhạc Tử Nhiên đoạn dưới. Nhạc Tử Nhiên lập tức đem đương nhiệm Tây Hạ Thái tử dự định nói cho canh thúc nghe. Canh thúc sau khi nghe xong trầm ngâm một phen, nói ra, chuyện này cũng không khó, ngươi chỉ cần cùng Tây Hạ Thái tử đem chùa Thừa Thiên nổ đến liền có thể, cần gì phải vận dụng Linh Thiếu Cung những lao nhân kia lực lượng. Nhạc Tử Nhiên cười, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy, ta còn muốn hướng Tây Hạ mượn một số người đâu. Cho người mượn. Canh thúc nghi hoặc, hỏi, ngươi muốn mượn người nào? Tây Hạ lính tinh nhuệ 10 vạn. Nhạc Tử Nhiên dựng thẳng lên một ngón tay. Canh thúc ngây ngẩn cả người, trên dưới đánh giá Nhạc Tử Nhiên một phen, nói ra, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Nhạc Tử Nhiên khiêm tốn, quá khen. Không chỉ có là Lạc Xuyên, sư phụ ngươi Hồng Thất Công cũng hẳn là thời khắc lo lắng ngươi mới là. Canh thúc tức giận nói,
mượn vật gì vậy ta đều nghe qua, nhưng hướng quân vương mượn 10 vạn lính tinh nhuệ sự tình, ta là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chuyện này cũng không phải không có khả năng. Nhạc Tử Nhiên nói, sang năm Tây Hạ liền muốn xuất binh 10 vạn trợ giúp người Mông Cổ cùng một chỗ tiến đánh phủ Phượng Tường, ta cảm thấy lấy đây đối với Tây Hạ, Đại Kim cùng Hán Gia Nhi nữ tới nói đều là hiếm có cơ hội, nếu không đến lúc đó tất cả mọi người chỉ có thể làm Mông Cổ kỵ binh trên thất thịt cá. Chưa xong còn tiếp. Đợt, cảm tạ các vị ủng hộ, ban ngày có chuyện ra ngoài rồi, hôm nay 2 hợp 1 4.000 chữ bổ thứ 72 chương, chủ nhật 2 tấm ban ngày buổi chiều bổ sung, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 281, thời gian ấn ký. Lập tức Nhạc Tử Nhiên đem tính toán của mình nói cho Canh Thúc nghe. Canh Thúc dừng lại trong tay động tác, trầm tư sau một lát, nói ra, ngươi nếu muốn khăng khăng thử một lần, ta tự nhiên là muốn rút. Bọn hắn đều là hoàn tông thời kỳ cựu thần, có thể đang dung chuyển bên trong sống sót đúng là không dễ, chỉ hy vọng ngươi không nên đem bọn hắn kéo vào vực sâu liền tốt. Nhạc Tử Nhiên đứng người lên đến chắp tay nói ra, nhất định sẽ không. Canh Thúc tiếp tục trong tay công việc, nói ra, ta cho ngươi một phong thư, đến lúc đó ngươi trực tiếp giao cho đường chủ nhất phẩm đường là được rồi, hắn sẽ giúp ngươi liên hệ những lao nhân kia. Mặt khác nếu như đường chủ nhất phẩm đường hiện tại không cùng Linh Thiếu Cung giao hảo, như vậy những người khác ngươi cũng liền không trông cậy được vào. Sao giảng? Nhạc Tử Nhiên không hiểu, hiếu kỳ hỏi. Nhất phẩm đường vẫn luôn là chống lại chùa Thừa Thiên chỗ, cho dù đối mặt năm đó liên thủ Lý Thu Thủy chùa Thừa Thiên cũng không chút thua kém, về sau có Linh Thiếu Cung trợ giúp, càng là vững vàng để ép chùa Thừa Thiên một đầu, củng cố hoàng quyền. Hiện tại Tây Hạ hoàng vị thay đổi, chùa Thừa Thiên thế lớn, nhưng nhất phẩm đường vẫn luôn là hoàng đế Tây Hạ cố gắng không cho chùa Thừa Thiên nhúng chàm địa phương. Cho nên nếu như nhất phẩm đường cũng khó giữ được, Linh Thiếu Cung ở Tây Hạ cũng làm như thật không có người nào. Canh Thúc đem trong tay trúc miệt tập kết một cái giỏ trúc giỏ ngọn nguồn. Nhạc Tử Nhiên gật đầu. Canh Thúc tiếp tục nói ra, hiện tại Linh Thiếu Cung người già tứ tán giang hồ, tựa như lục bình không dễ, đi đến chỗ nào bay tới chỗ nào. Nhưng tất cả mọi người là tâm thắt Linh Thiếu Cung. Ngươi nếu có thể uy hiếp Mông Cổ, danh dương Tây Vực, trọng trấn ta Linh Thiếu Cung, tin tưởng bọn họ đều vui vì ngươi làm việc, hơn nữa là đáng giá tín nhiệm, ngươi đại khái có thể đem kế hoạch của mình nói cho bọn hắn nghe. Nhạc Tử Nhiên gật đầu. Bạch Đà Sơn Trang. Minh Giáo. Bọn hắn ở Tây Vực đều hành hành quá lâu. Sớm quên đi ta Linh Thiếu Cung tồn tại, hiện tại ngươi tiếp trưởng Linh Thiếu Cung cung chủ chi vị, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đem cái này bản vụn cắt tụ tập lại, một lần nữa đoạt lại thuộc về chúng ta kiêu ngạo. Canh Thúc nói tiếp. Nhạc Tử Nhiên sau khi gật đầu, bưng lên bát sứ uống một hớp trà lạnh, hơi lạnh, giải khát. Kỳ thật không cần Canh Thúc căn dặn, vô luận Bạch Đà Sơn Trang vẫn là Minh Giáo. Nhạc Tử Nhiên cùng bọn hắn đều là địch không phải bạn, Âu Dương Phong Tử không cần phải nói, Minh Giáo, Giang Vũ Hàn đối Nhạc Tử Nhiên cũng có chỗ nhắc nhở, Nhạc Tử Nhiên là sớm muộn muốn đối phó bọn hắn. Bất quá đối với Giang Vũ Hàn ở Minh Giáo bên trong đến tột cùng đóng vai lấy cái gì nhân vật, Nhạc Tử Nhiên lại có chút không hiểu. Ngày đó hắn đang đàm luận Minh Giáo thời điểm trong giọng nói có nhiều trào phúng, nhưng hắn thân phận lại là Minh Giáo ánh sáng dùng. Như cùng Nhạc Tử Nhiên trong trí nhớ Minh Giáo tương xứng, hắn có thể nói là Minh Giáo giáo chủ phía dưới quyền thế lớn nhất hai người một trong. Sau đó ở Canh Thúc lại bàn giao một phen về sau, Nhạc Tử Nhiên mới đứng người lên đến chắp tay cùng Canh Thúc cáo biệt. Canh Thúc đưa bọn hắn đi ra ngoài, vào lúc ly biệt thời điểm. Canh Thúc đánh giá vài lần lúc trước một mực yên tĩnh ở tại Nhạc Tử Nhiên bên người Hoàng Dung, nói với Nhạc Tử Nhiên, cực kỳ tốt cô nương. Chớ có phụ bạc nàng, nếu không Hoàng Dược Sư đòi mạng ngươi, tuyệt đối không ai vì ngươi ra mặt. Dứt lời liền đóng cửa lại phi, mảy may không để ý tới một mặt bất đắc dĩ ngốc tại chỗ Nhạc Tử Nhiên. Nhạc Tử Nhiên nhìn vẻ mặt đắc ý Hoàng cô nương, ủy khuất nói ra, ta đem ngươi nâng ở trong lòng bàn tay muốn lo lắng hóa, làm sao người khác vẫn là luôn cảnh cáo ta chớ có phụ ngươi. Bởi vì ngươi nỗ lực không có ta nhiều. Hoàng cô nương bĩu môi nói. Nhạc Tử Nhiên nắm ở eo của nàng, ấy này nói ra, kéo dài thời hạn về đảo đào hoa là để ngươi chịu ủy khuất. Biết liền tốt. Hoàng cô nương đối với trên đường bị thân mật như vậy, có chút thẹn thùng, túi đầu đá một cước cục đá. Chật trội trên đường phố ít người đi đi, Nhạc Tử Nhiên gặp Hoàng cô nương như vậy thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được lên trêu cợt để nàng ý xấu hổ càng sâu ý nghĩ, thế là đưa nàng toàn bộ thân thể kéo vào trong ngực. Ngươi làm cái gì? Hoàng cô nương có chút vùng vẫy một hồi, không yên lòng nhìn xem bốn phía. Nhạc Tử Nhiên ôm sát nàng, không cho nàng tránh thoát, nhuyễn ngọc trong ngực, mùi thơm trêu đùa Nhạc Tử Nhiên cái mũi, để hắn không nhịn được hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm nàng trên búi tóc hoa cúc nói, ta nghe hoa cúc thơm hay không? Coi chừng bị người trông thấy. Hoàng cô nương có chút bất an. Nhạc Tử Nhiên túi đầu hôn một cái trán của nàng, cười nói, chỉ có đem ngươi ôm vào trong ngực thời điểm, ta mới cảm giác ngươi là thật thuộc về ta.
Làm sao? Lo lắng ta chạy hay sao? Hoàng Dung hỏi.
Không phải.
Nhạc Tử Nhiên lắc đầu, nói ra, nơi này ta rất quen thuộc, nếu như đem những này đường đi lại khắc lên một chút thời gian dấu vết lời nói, tựa như về tới ta trong trí nhớ lúc trước. Ở kiếp trước của ta, ta đã từng đứng tại tây đường dạng này trên đường phố, một người, muốn ở tha hương tìm kiếm một cái yêu người.
Nhạc Tử Nhiên nói, không biết ngươi tin hay là không tin, kiếp trước thật tồn tại qua.
Ta hiện tại đã không biết đến tột cùng là Điệp Mộng Trang Chu vẫn là Trang Chu Mộng Điệp, cho nên có thể đủ ôm vào trong ngực cảm nhận được hạnh phúc mới là chân thực.
Nhạc Tử Nhiên loại này luôn luôn cảm thán không chân thực lời đã nhiều lần, sẽ còn thỉnh thoảng nhắc lên kiếp trước của hắn, để Hoàng Dung luôn có chút không thể lý giải.
Vậy ngươi kiếp trước ở chỗ này tìm tới thích người không có?
Hoàng Dung đem đầu từ Nhạc Tử Nhiên trong ngực nâng lên, chớp mắt hiếu kỳ hỏi.
Nhạc Tử Nhiên nhịn không được túi người nhẹ nhàng hôn một cái môi của nàng, cười nói, đương nhiên không có, nếu không ta cũng sẽ không tới nơi này tìm ngươi.
Hi hi.
Hai người đang nói lời tâm tình, đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng cười.
Nhạc Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại là một trải lấy song chỉ lên trời búi tóc cô gái trẻ đang từ cửa sổ lầu trên bên trong nhô ra thân thể đến, tò mò nhìn bọn hắn.
Hoàng Dung vội vàng tránh thoát Nhạc Tử Nhiên, Nhạc Tử Nhiên xông cô gái trẻ cười ha ha, tiếp tục không cần mặt mũi ôm bên trên hoàng cô nương eo nhỏ hướng hẻm nhỏ đi ra ngoài.
Đi một nửa, Nhạc Tử Nhiên đột nhiên dừng thân tới.
Thế nào?
Hoàng Dung hỏi.
Kiếp trước của ta thế nhưng là trong tương lai.
Nhạc Tử Nhiên ngồi xổm người xuống nói. Cho nên ta phải lưu lại một chút vết tích, dạng này chờ khi đó ta lại đến lúc, liền có thể nhìn thấy bây giờ ta giấu vết lưu lại.
Hoàng Dung khó được nhìn thấy hắn tính trẻ con một mặt, lựa chọn tin tưởng nói ra, chưa được khi đó đã vật đổi sao rời, ngươi bây giờ muốn giữ lại cái gì, đến lúc đó cũng đã biến mất ta.
Nhạc Tử Nhiên ngừng lại một chút, tiếp theo cười nói, không sợ, ta có biện pháp để nó vĩnh viễn bảo tồn được.
Dứt lời, Nhạc Tử Nhiên tìm một tấm vải đầy rêu xanh, ít có hư hại bản đá xanh, ngón tay tràn ngập nội lực. Nhập thạch ba phần, nước chảy mây trôi viết xuống Nhạc Tử Nhiên vĩnh viễn yêu Hoàng Dung cùng Nhạc Tử Nhiên từng du lịch qua đây chữ, chữ phồn thể, chữ giản thể, tiếng Anh thậm chí Nhạc Tử Nhiên đời trước học qua tiếng Pháp đều viết một lần, sau đó tiêu chu công nguyên năm 1224 ngày.
Hoàng Dung ở một bên nổi giận nhìn xem hắn, mấy lần muốn cho Nhạc Tử Nhiên đem câu nói đầu tiên cho sửa lại, lại bị Nhạc Tử Nhiên cản lại.
Viết xong về sau, Nhạc Tử Nhiên đắc ý đứng người lên đến, nói ra, khối này bàn đá xanh thế nhưng là rất có lịch sử giá trị, ngày sau nơi này trở thành danh thắng về sau, nhất định sẽ có rất nhiều người tới đây chiêm ngưỡng, không chừng sẽ còn hao tổn bạch một chút lao học cứu tóc đâu.
Hồ nháo.
Hoàng Dung giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn xem phía dưới mấy loại văn tự, hỏi, đây đều là thứ gì văn tự?
Rất rất xa một cái dân tộc sử dụng văn tự, đến lúc đó nhất định có thể đem bọn hắn hù sợ.
Nhạc Tử Nhiên đè lại ngón tay của mình nói, hắn lúc trước khắc chữ thời điểm, đem ngón tay bị thương.
Để ngươi cậy mạnh.
Hoàng Dung lườm hắn một cái, vì hắn dừng tổn thương.
Nhạc Tử Nhiên hơi có cảm xúc nói ra, ta chỉ là muốn cho một cái khác ta chừa chút tồn tại vết tích thôi.
Hai người chơi đùa đủ rồi, tiếp tục đi ra hẻm nhỏ, bước chân dẫm ở bàn đá xanh bên trên, vang lên một trận cung âm, đánh thức phiến đá trên có khắc thời gian, lưu lại hạnh phúc ký ức.
Lại không biết, không đến Nhạc Tử Nhiên dự đoán mấy ngàn năm, mấy chục năm sau nơi này liền trở thành rất nhiều người chỗ du lãm thắng địa.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 282, Lâm An chuyện xưa.
Sông Tiền Đường mênh mông nước sông, cả ngày lẫn đêm vô tận không ngừng từ phủ Lâm An thôn Ngưu ra bên cạnh vòng qua, chạy về hướng đông vào biển đồng thời cũng đổ vào ven bờ dựa vào trồng trọt mà sống nông phu hy vọng.
Bờ sông một loạt mấy chục gốc ô bách thụ, lá cây như lửa đốt đỏ, chính là tháng 9 thiên thời.
Thôn trước phía sau thôn cỏ dại vừa mới bắt đầu biến vàng, một vòng tà dương chiếu rọi phía dưới, càng tăng thêm mấy phần tiêu điều.
Còn nhớ hoàng hôn, cổ đạo tà dương con lửa. Kia xa suốt đến bụi bặm đáy lòng mềm mại, đang nhớ lại đổ vào bên trong len lén nở rộ.
Hai gốc lớn dưới tán cây ngồi hoàn nhàn khang, ống tay áo sắn nửa khúc trên, dưới quần áo bày cắm vào dây thắt lưng bên trên, một bộ đồng ruộng lao động dáng vẻ.
Sự thật như thế, hắn vừa mới đồng ruộng tưới nước trở về, ở sông Tiền Đường cùng ruộng hề đã ròng rã lao động một ngày, toàn bộ vườn rau hiện tại cũng là một bộ uống no bụng nước dáng vẻ.
Không muốn trở về, cho nên hoàn nhàn khang ở tại đầu thôn dưới tán cây nhìn qua ô bách thụ ở giữa tà dương. Nhìn trận trận quạ đen về tổ, ở cây ở giữa chơi đùa đùa giỡn.
Tự nhiên mà vậy, hắn nhớ tới hôm đó cổ đạo bên trên nắm con lửa chậm rãi mà đến, quyên tốt trên dung nhan như biển đường hoa cùng bình thường nở rộ nụ cười, kia khuynh thành cười một tiếng, để trong lòng hắn mềm mại nhỏ xuống ở bụi bặm bên trong.
Vậy coi như là mối tình đầu đi, Hoàng Nhan Hồng khỏe miệng giơ lên nụ cười tự dễ ước, hắn làm tiểu vương ra lúc cơ thiếp là có, nhưng có thể làm cho hắn chân chính động tâm chỉ có một cái kia.
Một trận ngẫu nhiên gặp,
một cái nụ cười. Yêu có đôi khi tới chính là như vậy đột nhiên, lại không lỗ mãng. Gia Hưng trở về, vì không cho Dương Thiết Tâm vợ chồng quan tâm, Hoàn Nhan Khang lưu lại, dốc lòng làm một cái người Hán nông ra đứa bé, gánh nước, làm ruộng, hất lên tà dương, nhìn nước sông ung dung. Tháng thời gian trôi mau. Hoàn Nhan Khang kỳ thật đối Dương Thiết Tâm không có quá mức tình cảm. Đổi lại những người khác cũng là như thế đi. Nghĩ được như vậy, Hoàn Nhan Khang không tự chủ được nhớ tới Nhạc Tử Nhiên. Từ Hồ Động Đình khách sạn lần kia nói chuyện bắt đầu, hắn liền cảm thấy bọn hắn là một loại người, cùng thuộc tại một ngày đột nhiên có người nói cho ngươi hắn là ngươi cha ruột người. Bởi vì hắn cùng Nhạc Tử Nhiên nói đến Thiết Trưởng Phong Cửu Thiên nhận thù giết cha thời điểm, Nhạc Tử Nhiên đem cha mẹ mấy chữ này có thể tránh khỏi liền phòng ngừa. Hắn là người Hán, lại làm Đại Kim Quốc 18 năm tiểu vương gia, hiện tại lại trở thành người Hán. Ở thôn Nhu Gia ở lại mấy ngày, Hoàn Nhan Khang khi nhàn hạ ngẫu nhiên nảy ra ý nghĩ này lúc lại cảm thấy buồn cười, tiếp theo có chút đắng chát chát. Hắn có chút hận Bao Tích Nhược, Hoàn Nhan Hồng Liệt, Dương Thiết Tâm đáng người. 18 năm thành lập quan niệm cùng tín ngưỡng ở một sớm một chiều ở giữa sụp đổ, thậm chí hắn còn bị thân tình cột vào sông Tiền Đường bờ sông, nhìn hắn nhân tạo liền truyền kỳ, nghe hắn người trở thành thuyết thư bên trong khoe nhân vật chính, loại cảm giác này cũng không tốt như vậy. Ngẫu nhiên hắn cũng không thiếu được đến tiểu quán ở giữa uống rượu. Nghe tiểu quán bên trong khách nhân cùng tiểu nhị đối người Kim hiện tại hạ tràng biểu thị đại khoái nhân tâm, đối người Kim ngày xưa tàn bạo chửi ầm lên. Ở nhà lúc, Dương Thiết Tâm cũng không chỗ ở cùng hắn nói năm đó Tĩnh Khang sỉ nhục loại hình sự tình, nói người Kim đủ tiểu không phải. Hoàn Nhan Khang kỳ thật không muốn nghe, hắn 18 năm đều là người Kim tiểu vương gia. Người Kim đối người Hán áp bách há có thể không biết. Chỉ là không muốn Bao Tích Nhược nhìn ra, cho nên miễn cưỡng vui cười thôi. Chưa được Hoàn Nhan Khang cũng là có cảm xúc. Hắn phát hiện không cùng cấp tầng người kỳ thật nhìn góc độ cũng khác biệt, đối với phổ thông bách tính tới nói, tàn bạo là đáng giá khiển trách, nhưng đối với hắn 18 năm nhận giáo dục tới nói, mạnh được yếu thua, không gì hơn cái này. Mây trắng ung dung, nắng chiều đầy trời. Hoàn Nhan Khang biết, cái này không phải là cuộc sống của mình. Diều hâu nhất định là muốn bay lượn bầu trời, Hoàn Nhan Khang biết mình là kia trong đó một cái. Hiện tại chỉ là ngộ biến tùng quyền thôi. Dương Thiết Tâm ra đầu thôn. Ở nhìn thấy Hoàn Nhan Khang một thân một mình ở tại dưới tán cây về sau, lại yên tâm trở về. Bao Tích Nhược hiện tại đã bệnh không xuống giường được, Hoàn Nhan Khang trở về mặc dù để nàng tinh thần tốt một chút, nhưng thân thể trùng quy là đã đổ đi xuống, lưu cho nàng thời gian cũng không nhiều. Trên giường nghe Dương Thiết Tâm trở về, nàng ho khan vài tiếng, hỏi, Khang Nhi đâu? Nàng một ngày muốn hỏi rất nhiều lần, rất sợ Hoàn Nhan Khang lại đi. Ở đầu thôn nghỉ ngơi đâu? Dương Thiết Tâm vào nhà, tìm một thanh ghế đầu tử ngồi, nói, ta nấu xong cháo hoa, chờ lạnh chút ngươi uống lúc còn nóng đi. Bao Tích Nhược cười, hư nhược nói ra, ngươi cũng thế, lạnh chút ít còn thế nào uống lúc còn nóng. Dương Thiết Tâm cười, hắn đem cháo phóng tới đầu giường, sau đó lại ngồi xuống, sửa chữa trên tay cầm lấy một đời gỉ cày sắt đầu. Chút thời gian trước, Khang Nhi cố ý hướng ta nghe ngóng Niệm Từ. Bao Tích Nhược ngồi dậy tới nói, Niệm Từ cha mẹ được ôn dịch, nàng từ nhỏ là cô nhi, cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, lưu lạc giang hồ, là cái đơn thuần đứa bé. Có cái gì tốt hỏi thăm. Dương Thiết Tâm trong tay công việc không ngừng. Bao Tích Nhược hiển nhiên cũng không phải là ý này, nàng ngừng lại một chút, châm trước một phen sau nói ra, hiểu con không ai bằng mẹ, ta phát rất ra, hắn thích Niệm Từ đứa bé kia. Dương Thiết Tâm ngừng tay bên trên động tác, ngừng lại một chút, nói, đoán chừng sai đi, Khang Nhi làm sao lại coi trọng Niệm Từ. Hắn vẫn nhớ kỹ năm đó luận võ chọn rể lúc, Hoàn Nhan Khang bộ kia cao cao tại thượng trêu cợt mục Niệm Từ bộ dáng. Sau một lúc lâu, Bao Tích Nhược uống một ngụm cháo, ung dung nói, hắn là con của ngươi, một cái nhà cùng khổ đứa bé, nào có cái gì coi trọng trước mắt. Dương Thiết Tâm thầm cười khổ, hắn có thể cảm thụ ra, hắn cùng Hoàn Nhan Khang ở giữa hồng câu rất lớn, chỉ là Bao Tích Nhược bệnh nặng mang theo, bọn hắn đều không biểu hiện ra đến thôi. Cánh cửa chưa quan, đột nhiên một trận kình phong thổi tới, cuốn lên rèm vải. Sợ nàng cảm lạnh, Dương Thiết Tâm đứng dậy khép cửa phòng lại. Mùa thu sắp hết, mùa đông muốn tới. Bao Tích Nhược yếu đuối nói, đã có rất nhiều năm không thấy được thôn Như ra một năm bốn mùa, may mắn năm nay chỉ còn lại một mùa đông không thấy. Dương Thiết Tâm không có trả lời, trong không khí tràn ngập như có như không bị thương. Chưa được có nhìn hay không cũng không quan trọng. Bao Tích Nhược nói đến chỗ này, Dương Thiết Tâm ngẩng đầu đánh gãy nàng, ra hiệu nàng chớ nói lung tung, Bao Tích Nhược lại là đau thương cười một tiếng, nói ra, năm đó chính là mùa đông, nếu không phải ta vẽ vời thêm chuyện, sợ là chúng ta hai nhà Quách Dương đều sẽ hảo hảo a, ta có lỗi với các ngươi. Dương Thiết Tâm thả ra trong tay công việc, ngồi vào đầu giường nắm chặt tay của nàng nói, nhanh đừng nói ủ rũ bảo, năm đó hết thể đều là mệnh số, chúng ta không tránh khỏi. Phật tổ thường nói cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, bây giờ lại là biết rõ sai. Bao Tích Nhược nắm chặt Dương Thiết Tâm mà nói, lạnh nhạt nói, chỉ hy vọng ngươi không trách ta liền tốt.
Sao lại thế?
Dương Thiết Tâm miễn cưỡng vui cười, an ủi, ngươi đừng nghĩ chút vô dụng, sớm đi dưỡng tốt thân thể mới là chân kinh.
Bao Tích Nhược lắc đầu, nói ra, chính ta thân thể tự mình biết, nói thực ra, trước kia ta còn trách ngươi, trách cứ ngươi bỏ đi mẹ con chúng ta đi cứu Quách Đại Tẩu, bây giờ nghĩ lại sai đều ở một mình ta trên thân, cuối cùng sai lầm lại bị các ngươi chịu đựng, tâm ta ấy nay à.
Nói đến chỗ này, trong mắt nàng đã hiện nước mắt, hiện tại chết cũng tốt, ta cũng coi như giải thoát.
Dương Thiết Tâm muốn an ủi, lại không biết nên nói cái gì.
Bất quá, ta còn cố ý nguyện chưa hết.
Bao Tích Nhược nói, đó chính là Khang Nhi, hắn bây giờ trở về tới, nhưng ta biết tâm hắn không ở chỗ này chỗ.
Dương Thiết Tâm im lặng.
Không bằng cho hắn tìm kia ngưỡng mộ trong lòng cô nương, đem hắn buộc ở bên người ngươi đi.
Bao Tích Nhược cuối cùng nói ra mục đích của mình, dạng này Khang Nhi sẽ không rời đi, ngươi cũng sẽ không cô độc, ta đi cũng không có tiếc nuối.
Dương Thiết Tâm chần chờ, một lát sau lắc đầu.
Chưa xong còn tiếp.
Đợt, cảm tạ tên ta chữ tử một đồng hải khen thưởng, cảm ơn mọi người ủng hộ.
Chương 283, Thiềm Long Vật Dụng.
Dương Thiết Tâm chần chờ, một lát sau lắc đầu.
Niệm từ đã có người trong lòng, ta không thể lại để cho một cái khác đứa bé thất vọng.
Dương Thiết Tâm kiên định nói.
Bao Tích Nhược thấy như thế, cũng không còn kiên trì, chỉ là trong lòng như thế nào so đo nhưng không được mà biết.
Mặt trời rơi xuống đỉnh núi, bách điểu về tổ, một trận kình phong thổi tới, để Hoàn Nhan Khang không tự chủ được nắm thật chặt quần áo trên người.
Hắn đứng người lên đến đang muốn về nhà, lại nghe sau lưng cổ đạo bên trên truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập, Hoàn Nhan Khang quay đầu nhìn lại, lập tức giật nảy cả mình, lại là Hoàn Nhan Hồng Liệt chật vật cưỡi một con ngựa chạy trốn mà tới.
Hoàn Nhan Khang vội vàng nên đón, xa xa kêu, phụ vương, ngài làm sao như vậy chật vật rồi.
Hoàn Nhan Hồng Liệt gặp Hoàn Nhan Khang sau thở dài một hơi, thất tha thất thểu xuống ngựa, khí cũng không đoái hoài tới thở một ngụm, vội vội vàng vàng nói ra, cùng đại tống không có đằng khép, người Mông Cổ cùng kia Quách tiểu tử đổi tới, Bành Liên Hổ bọn hắn ở cản trở kéo dài thời gian.
Âu Dương tiền bối cùng nô nương đâu?
Hoàn Nhan Khang hỏi.
Hai người bọn hắn cái sớm tại âm thầm cùng người Mông Cổ mang tới Lao Hòa Thượng hợp tác.
Hoàn Nhan Hồng Liệt nói, lòng vẫn còn sợ hai hướng về sau nhìn thoáng qua, nói, bọn hắn mau đuổi theo đến đây.
Đi theo ta.
Hoàn Nhan Khang đem con ngựa kia hung ác đâm một kiếm, để nó bị đau xa xa chạy tới vùng quê bên trong, về sau nói với Hoàn Nhan Hồng Liệt.
Hắn đối người Mông Cổ, Quách Tĩnh thực lực là hiểu rõ, biết Bành Liên Hổ bọn người ngăn cản không được quá nhiều thời gian, bởi vậy cũng không nóng nảy hiểu rõ tường tình, mang theo Hoàn Nhan Hồng Liệt, đường vòng thôn đầu đông, tiến vào bảng hiệu phấp phới ngốc cô nhà tử quán.
Căn này tử quán ở Dương Thiết Tâm sau khi trở về, quét dọn qua đi kinh doanh một đoạn thời gian, nhưng ở Hoàn Nhan Hồng Liệt bọn hắn lần trước tới đây náo qua, Bao Tích Nhược sinh bệnh về sau, tử quán liền liền đóng lại, Hoàn Nhan Khang thỉnh thoảng sẽ tới này chút cô rượu cho thôn dân.
Mình cũng một mình ở một lúc.
Hoàn Nhan Khang tìm tới tủ bát bên trong con kia sắt bát, chỉ nghe len ken ken thanh âm vang lên, thủ bích hướng hai bên tách ra.
Lộ ra đen nhánh một cái hô tới.
Nơi này trong mật thất sự vật cùng khúc ba thi cốt, về sau Nhạc Tử Nhiên đều thanh lý qua.
Dương Thiết Tâm cũng thường xuyên quét dọn, cho nên rất sạch sẽ.
Phụ vương, ngài đi vào trước, tuyệt đối đừng lên tiếng, chờ sau khi an toàn ta lại để cho ngài ra.
Hoàn Nhan Khang căn dặn hắn.
Hoàn Nhan Hồng Liệt gật gật đầu, Hoàn Nhan Khang lúc này mới xoay tròn con kia bàn tay sắt, đem thủ bích khép lại.
Run run người bên trên nhàn nhạt cho bụi, tại xác định không có để lại mảy may sơ hở về sau.
Hoàn Nhan Khang đi ra phòng bếp, trên bàn cầm lấy một hồ lô rượu, dùng cái phếu cô một hồ lô rượu, dùng mục nhét tắt lại, quay người đẩy ra tiểu quán cửa gỗ, quay người đóng lại, lại nghe một thanh âm ở bên tai nổ vang, dừng lại.
Hoàn Nhan Khang nghiêng đầu đi, lại là quen biết cũ, từng tại Túy Tiên lâu ngồi ở tiểu mập mạp đà lôi bên người tên nhỏ con.
Hắn để râu dê, thân thể gầy yếu cùng bình thường người Mông Cổ vô cùng khác biệt, xem xét liền biết là người Trung Nguyên.
Lúc này hắn ngồi trên lưng ngựa, trong tay cầm roi ngựa, đi theo phía sau một đám tay cầm loan đao người Mông Cổ.
Như thế nào?
Hoàn Nhan Khang đem rượu hồ lô treo ở sau lưng, hỏi.
Tiểu vương gia, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này gặp mặt.
Tên nhỏ con xua ngựa chậm rãi đi tới, nhìn ngài bộ này thổ lý thổ khí dáng vẻ, ta còn thực sự là có chút không quen đâu.
Hoàn Nhan Khang cười khẽ, nói ra, cũng không phải mặc cho ngươi nhìn, cần ngươi quen thuộc.
Ú tên nhỏ con ha ha cười, vẫn rất ngạo, thật coi mình vẫn là tiểu vương gia.
Ngươi nhận giặc làm cha sự tình ta thế nhưng là đều biết.
Đường đường hán gia nam nhi đương người khác cho săn, chẳng phải là so ta còn không bằng.
Hoàn Nhan Khang không thể không thừa nhận, có đôi khi dân tộc đại nghĩa những thứ này dùng để mắng chửi người vẫn là có thể.
Hắn mặc dù không quen nhìn, nhưng thua người không thua trận.
chấp nhận dùng. Hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Nói đi, Hoàn Nhan lão tặc bị ngươi giấu đi nơi nào? Ngươi nếu nói ra, ta cho ngươi cái toàn thây. Tiểu cấp tử cư Cao Lâm Hạ dùng roi ngựa chỉ vào Hoàn Nhan Khang cái mũi hỏi. Ngươi đang nói cái gì? Hoàn Nhan Khang đảo lấy lỗ thai của mình, ra hiệu không nghe rõ, hỏi, ngươi không đều đã biết ta không phải tiểu vương gia rồi sao? Húng chi ta bao lâu đến nơi đây ngươi cũng không phải không biết, làm sao tìm được người đều tìm tới chỗ này tới. Mạnh miệng. Tên nhỏ con hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, roi ngựa trực tiếp hướng Hoàn Nhan Khang mặt đánh tới. Hoàn Nhan Khang nghiêng người tránh thoát, ngón tay thành chảo, hướng tên nhỏ con roi ngựa đoạt đi. Tên nhỏ con nhất thời không quan sát, roi ngựa bị hắn nắm ở trong tay. Hoàn Nhan Khang thuận thế kéo một phát, để vội vàng không kịp chuẩn bị tên nhỏ con trên ngựa mất thăng bằng. Đây chính là Hắc Phong Song Sát Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Có chút ý tứ. Tên nhỏ con dứt lời, thân thể nhân thể nhảy xuống ngựa đến, ngã nhào một cái vượt qua Hoàn Nhan Khang đỉnh đầu, roi ngựa trong tay dùng sức kéo một phát. Hoàn Nhan Khang mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là không ngờ tới đối phương lực cánh tay cư nhiên như thế kinh người, thân thể một cái lảo đảo, roi ngựa cũng rời tay. Tên nhỏ con thân thể đứng vững, ba rút trở về roi ngựa trên không trung kéo ra một roi hoa, đánh gãy Hoàn Nhan Khang trên lưng hồ lô rượu dây buộc, thuận thế đem rượu hồ lô của tới. Tên nhỏ con mở ra hồ lô rượu một nhét, ngửa đầu nâng ly, không chỗ ở khen, rượu ngon. Hoàn Nhan Khang đối tên nhỏ con lặng lẽ nhìn nhau, vừa rồi tuy chỉ là đơn giản giao thủ, hắn cũng đã ước lượng ra thực lực của đối phương, biết mình không phải cái này tên nhỏ con đối thủ. Nhớ tới đem Hoàn Nhan lão tặc giấu chỗ nào rồi sao? Tên nhỏ con buông xuống hồ lô rượu, dùng tay háo lau miệng, hỏi. Ta nói qua, ta không biết. Hoàn Nhan Khang đem hai tay lưng đến đằng sau đi, ngạo nghễ nói. Tên nhỏ con gắt một cái nước bọt, máng, mẹ nó, miệng vẫn rất cứng, rán. Hắn ngửa đầu phân phó theo tới Mông Cổ kỵ binh, các ngươi tiến tiểu quán đi lục soát, cái này tiểu vương gia ta tới đối phó. Vâng. Mông Cổ kỵ binh cùng kêu lên ứng, xuống ngựa đá văng Hoàn Nhan Khang lúc trước khóa lại cánh cửa, đi vào lục tung điều tra. Cái bàn ngã xuống đất, nát bàn nát bắt thanh âm không ngừng truyền đến, để Hoàn Nhan Khang không cầm được tức giận, nhưng cũng không thể tránh được, trong lòng đối với quyền lực càng thêm khát vọng. Dù sao sinh tử quyền lực nắm trong tay người khác tư vị cũng không tốt đẹp gì. Kính đã lâu Cửu Âm chân kinh tuyệt học, chỉ là một mực không có cơ hội kiến thức, hôm nay lại phải hướng hoàng tử bé xin chỉ giáo. Tên nhỏ con tiện tay đem rượu hồ lô ném trên mặt đất, cười hắc hắc nói, hiện tại ngươi nói còn có cơ hội. Thật là rông dài. Hoàn Nhan Khang đem ống tay háo cuốn lại, đề phòng nhìn xem hắn, nói, ta nói qua ta không biết. Tên nhỏ con lại gắt một cái nước bọn, roi trong tay ba một tiếng, hướng Hoàn Nhan Khang bộ mặt rút tới. Hoàn Nhan Khang nghiêng người hiện lên, xâm thân một chảo hướng tên nhỏ con ngực chụp tới. Hắc. Tên nhỏ con cười lạnh một tiếng, không chung roi ngựa vậy mà lại ba một tiếng, phía bên phải rẽ ngoặt, giống như rắn cuốn lên Hoàn Nhan Khang cánh tay, về sau thuận thế kéo một phát, kinh người lực cánh tay cùng nội lực để Hoàn Nhan Khang ngửa mặt té ngã trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Một cước giẫm ở Hoàn Nhan Khang ngực, tên nhỏ con đắc ý nói, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là không sai, đáng tiếc ngươi thân pháp này thực sự để cho người ta nhìn không được. Cũng không biết Hắc Phong Song Sát dạy thế nào. Hoàn Nhan Khang mấy lần nghĩ đứng lên, nhưng giẫm ở ngực chân như nặng ngàn cân, lại để hắn không thể động đậy. Tướng quân, không có tìm được. Mông Cổ kỵ binh đi tới chắp tay dùng mông cổ lại nói. Đều lục soát khắp. Tên nhỏ con quay đầu lại hỏi. Đúng thế. Thủ hạ trả lời. Tên nhỏ con gắt một cái nước bọn, lần này nổ đến Hoàn Nhan Khang trên mặt, máng, tiểu tử thúi, giấu quá kỹ, mau nói cho ta biết giấu đi nơi nào. Gặp Hoàn Nhan Khang quật cường không nói. Hắn một roi quất vào Hoàn Nhan Khang bụi đất vụn cỏ sen lẫn trên mặt, vết máu trong khoảnh khắc thấm rõ rỉ ra tới. Nói hay không? Tên nhỏ con hỏi lại, gặp vẫn là không đáp, giơ lên roi lại muốn rút, lại nghe một người quát, dừng tay. Chưa xong con tiếp. Đợt, cảm tạ tên ta chữ tử một đồng hải khen thưởng, cảm ơn mọi người ủng hộ. Mặt khác cái này mấy chương chỉ là vì để Dương Khang nhân vật càng thêm sung mãn, không hắn. Chương 284, Thiên Ý Nổ Mã. Dừng tay nơi xa một người hét lại tên nhỏ con. Tên nhỏ con nghe vậy hánh hánh nhiên giơ chân lên rời đi Hoàn Nhan Khang ngực, lại gắt một cái nước bọn. Trong lòng của hắn có chút không phục, nhưng gọi hàng không phải người khác chính là Quách Tĩnh, hiện tại hắn địa vị còn xa so ra kém tiểu vương gia Đà Lôi Kết Bái An Đáp, bởi vậy chỉ có thể buông tay. Quách Tĩnh tiến lên đây đỡ Hoàn Nhan Khang, quan tâm hỏi, Dương huynh đệ, bị thương có nặng hay không? Hoàn Nhan Khang khoát tay áo, quật cường mình đứng lên, vô vô tay áo bên trên cho bụi. Điềm nhiên như không có việc gì cười nói, điểm ấy tổn thương còn không làm gì được ta. Tiểu mập mạp Đà Lôi cùng Giang Nam Thất Quái bọn người cưỡi ngựa tới, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tên nhỏ con trước tiên đem mình rũ sạch sở, nói ra, hồi bẩm vương gia, tại hạ đem kia hoàn nhan lão tặc đuổi đến thôn này bên trong hắn liền không thấy, vừa lúc gặp vị này tiểu vương gia, cho nên mới bắt hắn khảo vấn hoàn nhan lão tặc chỗ. Đà Lôi trên ngựa gật đầu, hỏi, ngươi hỏi ra cái gì đến không?